Chương 78, thay đổi trang phục, lựa trại dạ tiệc chương 78, thay đổi trang phục, lựa trại dạ tiệc. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày đi qua. U thành bên ngoài trên quan đạo, bụi đất tung bay, cờ xí che lấp mặt trời. 10 vạn trấn Bắc quân tướng sĩ nện bước chỉnh tề tốc độ, trùng trùng điệp điệp đến dưới thành, quân dung nghiêm chỉnh, khí thế như hồng. Theo tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, đại quân cấp tốc ở ngoài thành gò đất mang dựng trại đóng quân, trứng đồng liên miên chập trùng, nhìn không thấy cuối. Tô Vân mang theo Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân đi vào trong doanh, cùng trấn Bắc quân mấy vị hạch tâm tướng lĩnh gặp mặt. Vị này là Hoắc Khứ Bệnh, sau này đem thống lĩnh quân ta kỵ binh, vị này là Triệu Vân, đều là năng chinh thiện chiến trí tướng. Tô Vân vì song phương giới thiệu, chư vị đều là trấn Bắc quân nòng cốt, đến đón lấy đánh chiếm Thanh Châu, Liêu Châu, còn cần đồng tâm hiệp lực. Các tướng lĩnh ào ào ôm quyền chào. Mặc dù đối Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ hơi kinh ngạc, nhưng gặp Tô Vân coi trọng như thế, cũng không dám thất lễ. Đơn giản nhận biết sau đó, Tô Vân trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh tác chiến. Triệu Vân, ngươi lập tức xuất lĩnh 5 vạn tướng sĩ, sáng sớm ngày mai xuất phát, cần phải cầm xuống Thanh Châu. Hoắc Khứ Bệnh, ngươi lĩnh 5 vạn kỵ binh, cùng ngày lên đường, thẳng đến Liêu Châu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người cùng kêu lên đáp. Sau đó, Tô Vân vung tay lên, các binh lính đẩy xe xe vật tư đi đến. Xốc lên vải tre, là 2 vạn bộ thiết giáp, bên cạnh còn chất đống lít nha lít nhít ra cắt liên nổ. Những thứ này khôi giáp hòa liên nỏ, hôm nay toàn bộ cấp cho trấn Bắc quân tướng sĩ. Tô Vân thanh âm truyền khắp trong doanh. Trấn Bắc quân các tướng sĩ trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm những trang bị kia, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Ta tiên, là thiết giáp. Nhiều như vậy, một cái lao binh nhịn không được kinh hô, hắn tổng quân 10 năm, mặc trên người vẫn là may may vá vá giáp ra. Còn có liên nổ. Nghe nói cái đồ chơi này có thể liên xạ 10 mũi tên, so cùng tiễn lợi hại 10 lần. Chọn bện 2 vạn bộ khôi giáp a. Thần Vương đây là quá ngang tàng đi. Có người đếm trên đầu ngón tay tính toán, một bộ thiết giáp chí ít giá trị 100 lượng bạc, đây chính là 2-300 vạn 2 a. Nói cho thì cho. Theo Tần Vương, quả nhiên không sai. Các tướng sĩ tiếng nghị luận càng ngày càng vang. Tần Vương và Huế, thế chết cũng đi theo Tần Vương. Nguyên bản thì cao ngang sĩ khí, giờ phút này càng là vọt tới đỉnh điểm. Sau đó, trấn Bắc quân các tướng lĩnh hạ lệnh thay đổi trang phục. Các tướng sĩ động tác cực nhanh, rất nhanh liền bắt đầu thay đổi trang bị. Chủ lực các bộ binh tranh nhau chen lấn cầm lấy mới tinh thiết giáp, cẩn thận từng ly từng tí mặc trên thân, rất nhiều người tham gia quân ngũ nhiều năm, vẫn là lần đầu mặc vào dạng này hoàn hảo thiết giáp. Cung tiễn thủ nhóm thì vây quanh ở ra cắt liên nỗ bên cạnh, tò mò loay hoay. Có người thử bắt cỏ, mũi tên siêu bắn ra, vừa nhanh vừa chuẩn, nhất thời dẫn tới một mảnh kinh hán. Khá lắm, cái đồ chơi này so cung tiễn dùng ít sức nhiều, còn như thế chuẩn. Bất quá một canh giờ, trên giáo trường tướng sĩ liền đã thay đổi trang phục hoàn tất. Dưới ánh mặt trời, 2 vạn bộ thiết giáp hiện ra chỉnh tề hàng quang, tay cầm ra cắt liên nỗ cung tiễn thủ liệt thành phương trận. Toàn bộ quân trận lộ ra một cỗ trước nay chưa có tinh nhuệ chi khí. Tô Vân đứng tại trên điểm tướng đài, nhìn qua phía dưới sĩ khí dâng cao các tướng sĩ, hài lòng gật gật đầu. Các tướng sĩ, triều đình đại quân tiếp cận, muốn đưa chúng ta tại tử địa. Nhưng bản vương nói cho các ngươi biết, Vũ Châu không phải bọn hắn có thể dương ngoài địa phương. Hôm nay, bản vương cho các ngươi tốt nhất khôi giáp, tốt nhất vũ khí, chính là muốn để cho các ngươi biết. Theo bản vương, có thịt ăn, có trận chiến đánh, càng có tương lai. Ngày mai, Triệu Vân tướng quân đem mang các ngươi lấy Thanh Châu, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân mang các ngươi đoạt Liêu Châu. Bản vương muốn các ngươi để thiên hạ nhìn xem, ta trấn Bắc quân lợi hại. Có lòng tin hay không?
Có.
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 10 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh trấn bất yêu. Bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Tần Vương cho bọn hắn chưa bao giờ có trang bị cùng tôn trọng, bọn hắn chỉ có lấy chiến công tương báo. Tô Vân trầm giọng nói, tốt. Ngày mai giờ mão, đúng giờ xuất chinh.
Tuân lệnh.
Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, kéo dài không thôi. Lập tức, Tô Vân đối bên cạnh quan hậu cần phân phó nói, truyền bản vương mệnh lệnh, để đầu bếp doanh cho các tướng sĩ chuẩn bị một trận toàn lưu yến, bao no. Để huynh đệ nhóm ăn uống no đủ, ngày mai mới có kỉnh trên chiến trường. Mệnh lệnh một chút, trong quân doanh nhất thời một mảnh reo hò. Xế chiều hôm đó, mấy chục cỗ xe ngựa liền vận tới gần 20 vạn cân mới mẹ thịt bò, trồng chất tại giáo trường một bên giống tòa tiểu sơn. Các phu quân bắt chống lên mấy chục cái nồi lớn, trẻ tuổi, nấu nước, thịt hầm, nồng đậm mùi thịt rất nhanh tràn ngập toàn bộ quân doanh, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đến buổi tối, trong quân doanh lửa trại hừng hực. Các tướng sĩ top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, trong tay bưng lấy đựng đầy canh thịt chén lớn, miệng lớn gặm hầm đến mềm nát thịt bò, khắp khuôn mặt là thỏa mãn ý cười. Tô Vân cũng đi đến các doanh ở giữa, cùng các tướng sĩ ngồi chung cùng ăn. Hắn không có chút nào vương ra giá đỡ, cùng lão binh trò chuyện chiến trường chuyện lý thú. Vương gia, ngài bữa này toàn lưu yến, có thể so với năm rồi còn phong phú. Mặt tướng tổng quân 15 năm, thì chưa thấy qua cái nào tướng quân chịu như thế cho các huynh đệ ăn. Theo Tần Vương, có thịt ăn, có giáp xuyên, chết cũng đáng. Bên cạnh tuổi trẻ binh lính lớn tiếng ồn ào, dẫn tới trung quanh một mảnh cười vang. Tại sở hữu tướng sĩ xem ra, Tô Vân xưa nay không là cao cao tại thượng vương hầu, mà chính là có thể cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ vương gia, là giá trị đến bọn hắn đánh bạc tính mệnh đuổi theo theo vương. Từ xưa nào có chủ soái sẽ vì phổ thông binh lính vung tiền như rác, lại là phát thiết giáp cường nỗ, lại là bày toàn lưu yến. Chớ nói chi là giống Tô Vân dạng này, để xuống tư thái cùng binh lính ngồi chung cùng ăn. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trong quân doanh tiếng cười vui không chút nào chưa giảm. Bên cạnh đống lửa, Hoắc Khứ Bệnh một tay cầm cái nướng đến xì xì bốc lên dầu đùi bò, miệng lớn gặm, mơ hồ không rõ đối bên người Triệu Vân nói: "Từ Long huynh, ngươi nói chủ công cái này địa bộ, có phải hay không quá?" "Xuất cách." Triệu Vân vừa nuốt xuống một miếng thịt, nghe vậy cười cười, nói: "Thế nào? Ngươi muốn a, nào có vương gia cùng binh lính chen tại một đống ăn thịt nướng. Còn có cái này toàn lưu yến, hai vạn bộ khôi giáp nói phát thì phát, đổi người khác, sợ là liền một bộ thiết giáp đều muốn túa ra mồ hôi tới. Chủ công ngược lại tốt, cùng ném tảng đá giống như, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Bên cạnh trấn Bắc quân các tướng lĩnh nghe, cũng ào ào gật đầu phụ họa. Còn không phải sao? Một cái dâu quay nón đem lớn tiếng nói, trước kia tại biên quan, có thể đón đến có lương thực phụ ăn thì cảm ơn trời đất, nào dám suy nghĩ gì toàn lưu yến. Chớ nói chi là xuyên thiết giáp, dùng liên nổ. Khác một cái trung niên tướng lĩnh nói tiếp, Tần Vương đây là đem chúng ta làm người trong nhà nhìn a. Tầm thường chủ soái luôn nói các tướng sĩ vất vả thật là có thể giống Tần Vương dạng này, xuất phát từ tầm can đối các huynh đệ tốt, ta sống hơn nửa đời người, chỉ thấy cái này một vị. Nói câu bất kính, Hoắc Khứ bệnh nếu mày, thì hướng chủ công thủ bút này cũng phần này tâm, đừng nói đi đánh Thanh Châu Liêu Châu, cũng là để các huynh đệ đi theo hắn đánh tới kinh thành, cũng không có người mập mờ. Triệu Vân để xuống bát, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang cùng binh lính nói đùa Tô Vân, chậm rãi gật đầu. Chủ công nhìn như không câu nệ tiểu tiết, kỳ thực lớn nhất hiểu nhân tâm. Các tướng sĩ tại hắn trong lòng, xưa nay không là lạnh như băng con số, mà là người sống sờ sờ. Dạng này chủ công, đáng ra chúng ta hiệu tử lực. Trung quanh các tướng lĩnh nào ảo xưng là nhìn về phía Tô Vân trong ánh mắt, ngoại trừ kính sợ, càng nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm thân cận. Chương 79, Tiên Vũ lâu phong sứ chương 79, Tiên Vũ lâu phong sứ ngày kế tiếp chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc. Ú thành bên ngoài quân doanh đại giáo trường phía trên đã vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. 10 vạn tướng sĩ thân mang nhẹ nhàng chiến bào, tay cầm binh khí, hình thành nghiêm chỉnh phương trận, lặng chờ mệnh lệnh. Thiết giáp bị thống nhất chứa ở đi theo đồ quân nhu phía trên. Không phải thời gian chiến tranh mặc lấy quá mức trầm trọng, đồ hao tổn thể lực. Tô Vân đứng lên điểm tướng đài, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, trầm giọng nói, xuất phát. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân cùng Hoắc Khứ bệnh cùng kêu lên đáp. Hai người quay người trở mình lên ngựa. Triệu Vân rìm ngựa đứng tại sườn đông đội ngũ trước, Hoắc Khứ bệnh thì đứng ở phía tây kỵ binh trận trước. Theo lấy bọn hắn ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân cấp tốc làm hai chi đội ngũ, như là hai đầu trường long, trùng trùng điệp điệp đi xuất quân doanh. Hướng đông một đường, từ Triệu Vân xuất lĩnh, mục tiêu Thanh Châu. Hướng nam một đường, về Hoắc Khứ bệnh thống lĩnh, lao thẳng tới Liêu Châu. Trong đội ngũ, đồ quân nhu theo sát phía sau. Không bao lâu, đội ngũ càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Ú thành bên ngoài 10 dặm chỗ, một mảnh rậm rạp sơn lâm thấp thoáng lấy một tòa bỏ hoang chùa miếu. Chùa miếu đổ nát thê lương ở giữa, 20 đạo hắc ảnh đứng yên, quanh thân tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Bọn hắn trên mặt đều mang mặt nạ, một người trong đó mặt nạ hiện lên tử kim chi sắc, đường vân phức tạp, lộ ra một luồng áp lực vô hình. Ba người khác mang theo hoàng kim mặt nạ, tiểu dáng ngắn gọn lại đồng dạng kiếp người. Còn lại 16 người thì thống nhất đeo bạch ngân mặt nạ. Đây chính là Yên Vũ lâu sát thủ. Từ lần trước ám sát Tô Vân thất bại, lâu chủ liền điều tập lực lượng mạnh hơn. Tử kim mặt nạ người là Yên Vũ lâu 4 đại sứ giả một trong phong sứ, thực lực đã đạt tông sư hậu kỳ, một tay tùy phong bộ xuất thần nhập hóa, giết người ở vô hình. Ba vị hoàng kim mặt nạ sát thủ đều là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, am hiểu phối hợp ám sát, xuất thủ tàn nhẫn, chưa từng người sống. Bạch ngân mặt nạ sát thủ mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng là nhị lưu bên trong đỉnh tiêm hảo thủ, phụ trách dò xét, bao vây các tia kỳ trước. Phong sứ đứng tại chùa miếu tàn phá Phật đài trước, ánh mắt đảo qua trước mặt thập cửu tên sát thủ. Căn cứ Hồng Phong đường truyền đến tình báo mới nhất, Tần Vương Tô Vân bên người cất giấu không ít hảo thủ, chỉ là tông sư cấp cao thủ thì có vài vị. Ngày mai giờ thị, Tô Vân sẽ đích thân ra khỏi thành, đi thị sát phía bắc mới mở hoang địa. Đi theo hộ vệ sẽ không quá nhiều, đây là chúng ta tốt nhất động thủ thời cơ. Đến lúc đó, các ngươi theo lệ bố trí hành sự, Bạch Ngân mặt nạ phụ trách tiêu diệt toàn bộ bên ngoài hộ vệ, gây ra hỗn loạn. Ba vị hoàng kim mặt nạ, cuốn lấy hắn hộ vệ bên cạnh. Còn lại, giao cho ta. Hắn dương mắt nhìn về phía mọi người, nhớ kỹ, chúng ta chỉ ở hắn ra khỏi thành phải qua đường độc thủ, chỗ đó cây rừng rậm rạp, lợi cho ẩn nặng, cũng thuận tiện đắc thủ lùi lại cách. Lần này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đều nghe rõ ràng chưa? Minh bạch. Thập cửu tên sát thủ cùng kêu lên đáp. Phong sứ khẽ bước cằm. Rất tốt. Tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lấy Tô Vân thủ cấp về lầu phục mệnh. Đợi còn lại bạch ngân mặt nạ sát thủ lui ra bố trí, chùa miếu bên trong chỉ còn lại có phong sứ cùng ba vị hoàng kim mặt nạ sát thủ. Phong sứ tựa ở đoạn tường phía trên, nói ra, nhiệm vụ lần này, bản sứ ngược lại là cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Bên trái hoàng kim mặt nạ sát thủ đúng thanh hỏi, phong sứ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hồng Phong đường không phải nói Tần Vương bên người có mấy vị tông sư sao? Tông sư lại như thế nào? Phong sứ suy cười một tiếng, tử kim mặt nạ hạ ánh mắt lộ ra khinh thường, tầm thường tông sư ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, thật muốn động thủ, bọn hắn liền ảnh tử đều sợ không được. Huống chi, bất quá là mấy cái hộ viện võ phu, có thể có bao nhiêu lợi hại? Hắn tiện tay đem cành khô ném ra, cành khô như mũi tên đinh nhập xa xa thổ tường, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nếu không phải lâu chủ tự mình mở miệng, chút chuyện này, cái nào cần phải bản sứ xuất thủ? Một vị khác hoàng kim mặt nạ sát thủ phụ hòa nói, đại nhân nói đúng. Chúng ta Yên Vũ lâu xuất thủ, cho tới bây giờ là một kích tất chúng, huống chi lần này có đại nhân tự mình toa chấn, Tô Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày mai động thủ, tốc chiến tốc thắng. Phong sứ đứng thẳng người. Ba vị hoàng kim mặt nạ sát thủ luôn mồm xưng vâng. Có phong sứ vị này tông sư hậu kỳ đỉnh phong sát thủ tự mình xuất thủ, coi như Tô Vân bên người có tông sư hộ vệ, cũng bất quá là phí thêm chút công sức thôi. Tại bọn hắn cái nhìn, trận này ám sát sớm đã không có bất ngờ. Kinh thành, nhị hoàng tử Tô Định phụ đệ, mấy ngày liên tiếp đông như chảy hội. Từ khi triều đình chiếu cáo thiên hạ, đem Tần Vương Tô Vân định là phản tặc về sau, trước cửa phủ xe ngựa thì không từng đứt đoạn, chiều trung đại thần tới lui không dứt. Nhất là những cái kia nguyên thái tử đáng quan biên, tranh nhau chen lấn chạy tới hướng Tô Định bày tỏ lòng trung thành. Tô Định ngồi trong thư phòng, vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc, khắp khuôn mặt là không che giấu được ý cười. Cảm giác này, thực sự thư sướng. Hừ, đại ca a đại ca, để đó thật tốt, tần vương không thích đáng, nhất định phải học nhân ra kéo cờ tạo phản, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Cũng làm cho bản vương nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Trước kia thái tử đảng thế lực lớn nhiều đã đưa vào dưới trướng hắn, chiều đường phía trên quyền lên tiếng đông dương tăng một đoạn. Tiếp đó, trọng yếu nhất cũng là toàn lực ứng phó tranh đoạt chữa quân vị trí. Khánh đế thân thể ngày càng lụ bại, thái y bắt mạch lúc cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, ai cũng thấy rõ ràng. Vị này lao hoàng đế, sợ là không chống được quá lâu. Làm không tốt ngày nào lại đột nhiên quy điên, Tô Định em thầm tính toán, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, phụ hoàng lúc nào cũng có thể lập chữ, nhất định phải nắm chặt. May ra hắn sau lưng có Trần gia chỗ dựa. Những ngày này, Trần gia đã bắt đầu đại quy mô tại địa phương đi lại, lôi kéo các châu ngang ngược cùng phái hệ quan viên. Có Trần gia cái này Nam Phương vọng tộc chống đỡ, toàn bộ Nam Phương địa khu cũng là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn nhân thủ càng là được nhiều người ủng hộ. Chỉ cần ổn định những thế lực này, lại trong triều nhiều vơ vét chút quyền lực, chữ quân vị trí, sớm muộn là hắn trong túi lộ vật. Đông đông đông, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, Tô Định để xuống nhẫn ngọc, dương mắt nhìn lên. Tâm Phúc đẩy cửa vào, không người đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, điện hạ, quý phi nương nương kém người chuyển lời tới. Mẫu phi có cái gì phân phó? Tô Định ngồi thẳng người. Hắn có thể trong triều đứng vững gót chân, không thể thiếu Trần quý phi trong cung lượn vòng. Tâm Phúc xích lại gần một bước, hạ giọng, nương nương nói, đến đón lấy nửa năm này là thời kỳ mẫu chốc nhất. Tần Vương phản loạn chưa định, bệ hạ thân thể lại thường xuyên kiếm an, trong triều nhân tâm lưu động, chính là điện hạ củng cố thế lực hảo cơ hội. Cần phải nắm chặt thời gian, đem những cái kia chưa quyết định quan viên lôi kéo tới, nhất là trong quân tướng lĩnh, nhất định muốn tóm chặt lấy. Dừng một chút, Tâm Phúc lại nói, nương nương còn nói, nàng sẽ trong cung lưu ý thêm bệ hạ tâm tư, cũng sẽ chuẩn bị tốt các cung quan hệ, vì điện hạ trải đường. Để điện hạ một mực ở bên ngoài buông tay đi làm, trong cung có nàng nhìn chằm chằm, không sẽ xảy ra chuyện. Tô Định nghe xong, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Biết. Nói cho mẫu phi, nhi tử tâm lý nắm chắc. Tâm Phúc lên tiếng lui ra về sau, Tô Định đứng người lên, đi đến cửa sổ vừa nhìn cung thành phương hướng. Có mẫu phi trong cung chiếu ứng, lại có Trần gia bên ngoài chống đỡ. Cái này chữ quân vị trí, hắn nhất định phải được. Nửa năm, đầy đủ. Chương 80, lần thứ 2 ám sát chương 80, lần thứ 2 ám sát ngày thứ 2. Chân trời vừa nổi lên một tầng màu trắng bạc. Mặt trời mới mọc chính một chút xíu tránh thoát tầng mây, cho ưu thành dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tô Vân đã nổi lên thân, giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn dùng bữa sáng. Trên bàn bày đơn giản lại tinh xảo, một chén ấm áp cháo gạo, một đĩa rau ngâm, hai cái bánh bao chay, còn có một tiểu bàn pha đến vàng rực trứng gà, bên cạnh để đó một đĩa nhỏ giấm. Tào Hóa Thuần cùng Trầm Linh Nhi quanh tay đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Tô Vân cầm lấy một cái bánh bao, đẩy ra bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, nhìn về phía Tào Hóa Thuần hỏi, "Hóa Thuần, hôm nay đi ngoài thành xe ngựa cùng hộ vệ đều an bài thỏa đáng. Bẩm chủ công, đều đã chuẩn bị tốt." Tào Hóa Thuần không người đáp lời, chọn 20 tên hộ vệ tinh nhuệ, đều là hảo thủ, xe ngựa cũng kiểm tra qua. Hoang địa bên kia quản sự cũng đã truyền tin tức, nói dân chúng hôm nay đều trong đất bận rộn, chờ lấy chủ công đi qua nhìn một chút. Tô Vân nhẹ gật đầu, lại uống một ngụm cháo gạo, đối Trầm Linh Nhi cười nói, "Linh Nhi cũng cùng đi chứ? Vừa vặn để ngươi xem một chút chúng ta ưu thành mới cảnh tượng." Trầm Linh Nhi ánh mắt sáng lên, đội bằng đáp, "Đúng, đà tạ điện hạ." Tô Vân rất mau ăn xong điểm tâm, lau miệng đứng người lên. "Được, vậy liền lên đường đi." Một nén nhang về sau, Tô Vân xe ngựa đội ngũ chậm rãi lái ra ưu thành cổng thành. Xe ngựa cũng không xa hoa, chỉ là tầm thường xe ngựa màu xanh, trước sau theo 10 tên hộ vệ, đều là một thân thường phục, lại từng cái ánh mắt cảnh giác, tốc độ bước vàng. Bánh xe ép qua quan đạo, hướng về ngoài thành hoang đi. Khoảng cách ưu thành 4 dặm chỗ, đã từng hoang địa sớm đã đổi bộ dáng. Liên miên nhà lá xen vào nhau tinh tế sắp hàng, tạo thành một cái thôn lạc nhỏ nhỏ, khói bếp theo nóc nhà lượn lờ dâng lên, mang theo khói lửa. Bờ ruộng phía trên, mới lật bùn đất tản ra ẩm ướt khí tức, mười mấy tên bách tính chính vùi đầu bận rộn. Có khua tay cái quốc khai khẩn tân điển, có không lưng gieo hạt, còn có tại ruộng một bên dựng đơn sơ hàng rào, đem mở khẩn tốt thổ địa quay lại. Thần Vương điện hạ một tới. Chính đang làm việc dân chúng nào ào ngồi dậy, bộ vô trên thân bùn đất, hướng về quan đạo phương hướng nhìn lại. Bọn hắn phần lớn là theo xung quanh chạy nạn tới lưu dân, là Tô Vân hạ lệnh khai khẩn hoàng địa lúc thu lưu. Bây giờ có chính mình thổ địa, có thể an ổn trồng hoa màu, không lại dùng lang bạt kỳ hồ, tâm lý đối Tô Vân tràn đầy cảm kích. Biết được Tần Vương hôm nay muốn tới thị sát, không ít người trời chưa sáng liền đến quan đạo vừa chờ lấy. Một người tóc hoa dâm lão nông dân, nam tiểu tôn tử đứng tại phía trước nhất, nhìn qua nơi xa lái tới xe ngựa đội ngũ. "Hảo hài tử, mau nhìn, cái kia chính là Tần Vương điện hạ đội ngũ, là hắn để chúng ta có trồng trọt, có cơm ăn." Bờ ruộng phía trên bách tính càng tụ càng nhiều, trên mặt đều mang thuần pháp ý cười, tiến tính chờ lấy xe ngựa tới gần. Cùng lúc đó, ưu thành bên ngoài cái kia mảnh trong rừng cây rậm rạp, Tiên Vũ lâu sát thủ nhóm đã ai vào chỗ đấy. 20 đạo hắc ảnh phân tán giữa khu rừng các nơi, Tử Kim mặt nạ phong sứ đứng yên ở một gốc lao hoè thụ phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua thông hướng hoang địa con đạo, dưới mặt nạ ánh mắt híp lửa, như là bận sức chờ phát động độc xạ. Ba vị hoàng kim mặt nạ sát thủ phân biệt tiềm phục tại ven đường lùn cây cùng bức tường đổ sau. Bạch ngân mặt nạ sát thủ thì lan truyền tại chỗ xa hơn, hình thành một cái ẩn nấp vòng vây, đoạn tuyệt khả năng đường lui. Chờ hắn trở về. Phong sứ thanh âm thông qua ám hiệu thủ thế lan truyền cho mọi người, đi lúc hộ vệ tính cảnh giác tối cao, trở về lúc người kiệt sức, ngựa hết hơi, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Phong sứ liếm liếm đôi môi khô khốc, từ kim mặt nạ hạ nét miệng lên một tia cười lạnh. Tần Vương, thưởng thụ ngươi sau cùng an ổn đi, con đường này chính là nơi chôn thây ngươi. Tới gần giữa trưa, ngày dần dần lên cao. Tô Vân tại hoang địa thị sát cũng có một kết thúc. Dân chúng lưu luyến không rời tiễn biệt, hắn cười phất tay thăm hỏi, sau đó leo lên trở về xe ngựa. Trong xe ngựa phủ lên mềm mại đệm đông, Trầm Linh Nhi sát bên Tô Vân ngồi xuống, trong tay còn cầm lấy một lão nông cố gắng nhét cho nàng quả dại, nhịn không được cười nói: "Điện hạ, nơi này bách tính có thể thật nhiệt tình, vừa mới cái kia đại thẩm không phải muốn đem nàng nhà ướp dưa muối cho ta, nói muốn để ngài cũng nếm thử đây." Tô Vân tựa ở xe trên bách, nghe vậy cười khẽ: "Bọn hắn à, là đem thời gian qua an ổn hy vọng đều để ở trong lòng. Có thể có trồng trọt, có cơm ăn, đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng lớn phúc khí." "Còn không phải sao?" Trầm Linh Nhi gật gật đầu, trước kia tại kinh thành, cái nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Lưu dân đều bị đuổi tới ngoài thành, nào có ai sẽ quản bọn hắn sống chết. Nàng nói, lại nghĩ tới cái gì, bất quá điện hạ, ngài vừa mới đáp ứng cho bọn hắn đưa nông cụ cùng hạt giống, khố phòng bên trong hàng tồn còn đủ không? Yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt, qua hai ngày liền để người đưa tới. Tô Vân nói. Ngoài xe ngựa, Tào Hóa Thuần ngồi tại xa phu cái khác trên băng ghế nhỏ, ánh mắt lại thủy chung lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Mười tên hộ vệ cưỡi ngựa đi theo xe ngựa hai bên, duy trì cảnh giác khoảng cách. Xe ngựa đi tới một rừng cây đường hẻm đoạn đường, hai bên cây cối um tùm, cành lá cơ hồ che đậy đỉnh đầu ánh nắng. Đúng lúc này, hiu hiu hiu, mấy chục đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Mũi tên như là như mưa rào theo hai bên trong rừng cây bắn ra, mang theo tiếng gió bén nhọn, lao thẳng tới đội ngũ mà đến. Có thích khách. Lớn nhất cạnh ngoài hộ vệ phản ứng cực nhanh, mãnh gào rú một tiếng, đồng thời quất ra bên hông trường đao. Ken, 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 đem bắn về phía xe ngựa mũi tên đón đỡ ra. Còn lại hộ vệ cũng trong nháy mắt rút đao, hiện lên hình quạt đem xe ngựa hộ ở giữa, đao phong vung vẩy như vòng, không ngừng ngăn bay vụt mà đến mũi tên. Bảo hộ vương gia, đề phòng. Trầm Linh Nhi trong xe ngựa kinh hô một tiếng, Tô Vân đưa tay đem nàng hộ tại sau lưng, đừng hoảng hốt. Ngoài xe ngựa, Tào Hóa Thuần chấn định tự nhiên, chỉ huy hộ vệ. Mũi tên vừa nghỉ, trong rừng cây liền truyền đến một trận tay áo thanh âm xé gió, thập cửu đạo hắc ảnh giống như quỷ mị theo bốn phương tám hướng đánh tới. Giết tới, bảo vệ chủ công, xử lý những thứ này thích khách. Mười tên hộ vệ lên tiếng mà động, không thấy chút nào bối rối. Bọn hắn từng cái đều là nhất lưu cao thủ, tầm thường người giang hồ căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này đối mặt đánh bất ngờ, mười người cấp tốc kết thành trận hình phòng ngự, trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh tấu xương, đón sát thủ liền xông tới. Trong rừng chém giết trong nháy mắt bạo phát. Một gã hộ vệ nghiêng người tránh đi đối diện bổ tới đòn đao, thuận thế một đao gọt ra, tinh chuẩn chém tại đối phương trên cổ tay. Cái kia bạch ngân mặt nạ sát thủ kêu thảm một tiếng, binh khí rời tay bay ra. Một tên hộ vệ khác thì lấy một địch hai, đao thế trầm mãnh, làm cho hai tên sát thủ liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt liền bắt lấy sơ hở, một đao đâm xuyên qua một người trong đó lồng ngực. Bạch ngân mặt nạ sát thủ mặc dù nhân số chiếm ưu, lại phần lớn là nhị lưu đỉnh phong trình độ, tại chính thức nhất lưu cao thủ trước mặt, trên lệch lập lộ ra. Hộ vệ nhóm đao pháp ngắn gọn tàn nhẫn, chiêu chiêu trực kích yếu hại. Mỗi một lần xuất đao đều nương theo lấy kêu thảm. Bất quá thời gian qua một lát, đã có 8 cái bạch ngân mặt nạ sát thủ ngã trong vũng máu. Chương 81, lưu hắn một cái mạng chó. Chương 81, lưu hắn một cái mạng chó. Dừng cây chỗ tối, phong sứ nhìn phía dưới chiến cục, tím kim gương mặt dưới mặt nạ sắt trong nháy mắt âm trầm. Bất quá thời gian mấy mắt, thập cửu tên sát thủ không ngờ hao tổn hơn phân nửa, ngược lại tại thi thể trên đất nổn ngang lộn xộn, những người còn lại bị 10 tên hộ vệ áp chế gắt gao, liền tới gần xe ngựa cơ hội đều không có. Một đám rất rưởi. Phong sứ chửi nhỏ một tiếng, coi như đối phương là nhất lưu võ giả lại như thế nào? Tiên Vũ lâu sát thủ am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh, đánh lén các thủ, lại bị đánh cho chật vật như thế. Hắn không lại xem chừng, thân ảnh giống như quỷ mị từ trên cây lướt xuống, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, mang theo một trận gió xoáy, lao thẳng tới bị hộ ở trung ương xe ngựa. Tào Hóa Thuần một mực lưu ý lấy chỗ tối, gặp cái kia đạo tử kim thân ảnh mang theo sắc bén khí thế vọt tới, lạnh hừ một tiếng quất ra bên hông nhuyễn kiếm, nên đón tiếp lấy. Chỉ là thích khách, cũng dám ở vương gia trước mặt làm càn. Phong sứ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái yêm nhân cũng dám cả ta. Muốn chết. Trường Phong Lôi cuốn lấy kình khí đánh ra, thẳng đến Tào Hóa Thuần mặt, tông sư hậu kỳ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Tào Hóa Thuần lại không hề sợ hãi, nhuyễn kiếm múa thành một đoàn ngân quang, tinh chuẩn ngăn Trường Phong, thân hình linh hoạt như rắn. Có phải hay không muốn chết, thử một chút liền biết rõ. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, Trường Phong cùng kiếm quang va chạm, kích thích từng trận khí lãng. Trung quanh hộ vệ cùng sát thủ đều bị cỗ này uy thế làm cho lui về sau mấy bước. Phong sứ cùng Tào Hóa Thuần giao thủ mấy chiêu, chỉ cảm thấy đối phương kiếm pháp xảo trá quỷ dị, nhìn như nhu nhược nhuyễn kiếm lại mang theo một cô âm nhu lại cứng cỏi lực đạo, lại nhất thời không thể chiếm được tiện nghi. Trong lòng hắn đông nhiên trầm xuống, thầm mắng một tiếng, đáng chết. Cái này điêm nhân đúng là cái cọng rơm cứng. Trong tình báo chỉ nói Tần Vương bên người có tông sư hộ vệ, lại không đề cập qua một tên thái giám có như vậy thân thủ. Nhìn Tào Hóa Thuần thân pháp cùng nội lực, rõ ràng đã là tông sư đỉnh phong trình độ, so với hắn cái này tông sư hậu kỳ còn phải mạnh hơn nửa phần. Tiên Vũ lâu tình báo là ăn cơm cô sao? Phong sứ trong lòng nộ hỏa càng tăng lên. Vốn cho là tự mình xuất thủ liền có thể dễ như trở bàn tay, không có nghĩ rằng nửa đường giết ra như thế cái biến số. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trường pháp đột nhiên tăng tốc, chiêu chiêu tàn nhẫn, nỗ lực tốc chiến tốc thắng thoát khỏi Tào Hóa Thuần, tốt thẳng đến xe ngựa lấy Tô Vân tính mệnh. Phong sứ cùng Tào Hóa Thuần chiến đấu hơn 10 chiêu, thủy chung không cách nào đột phá đối phương kiếm võng, trong lòng nôn nóng càng sâu. hắn biết lại mang xuống chắc chắn thất bại, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, đột nhiên bán cái sơ hở, cố ý để vai trái lộ ra lúc rảnh rỗi. Tào Hóa thuần quả nhiên huy kiếm đâm tới, ngay tại mũi kiếm sắp gần người trong nháy mắt, Phong Sứ đột nhiên xoay người, tay phải nhìn như chụp về phía đối phương cổ tay, tay áo trái lại lặng yên không một tiếng động lắc một cái. Ba cái hiện ra ô quang độc châm như là độc xà lẻ lưỡi, thẳng đến Tào Hóa thuần mặt. Độc châm này ngâm tây vực kỳ độc, tiến huyết phong hầu, đúng là hắn giấu dế mâm chiêu. Điều trùng tiểu kỹ. Tào Hóa thuần sớm có phòng bị, lạnh hư một tiếng, không lùi mà tiến tới, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, đúng là sử xuất tuyệt học Thiên Cương Đồng Tử Công. Chỉ thấy hắn ra thịt dường như dắt lên một tầng kim bạc, nhuyễn kiếm về treo trọng, đồng thời đầu vai cứ thế mà vọt tới Phong Sứ. Phốc, phốc, phốc. Ba cái độc châm đều đánh vào Tào Hóa thuần đầu vai, lại bị kim quang bắn ra, rơi trên mặt đất, liền ra giấy đều không trả phá. Trong xe ngựa, Tô Vân thông qua cửa sổ xe, đem phía ngoài chiến đấu nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khi thấy Tào Hóa thuần quanh thân nổi lên kim quang, cứ thế mà bắn ra Phong Sứ độc châm lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên là Thiên Cương Đồng Tử Công. Môn này công pháp hắn sớm có nghe nói, tu luyện cực kỳ hà khắc, cần thở nhỏ bảo trì đồng tử chi thân, mấy chục năm khổ tu mới có thể tiểu thành, hơi có sai lầm liền sẽ phí công nọc sức. Nguyên nhân chính là hắn có luyện, uy lực mới phá lệ kinh người, luyện đến chỗ sâu đau thương có nhập, có thể xưng hộ thể thần công. Tại thiên hạ đệ nhất phim bên trong, Tào Chính thuần chính là dựa vào môn công phu này hoành hành không sợ, đón đỡ thần binh lợi khí cũng không nói chơi. Mà thả cho tới bây giờ đại khánh giang hồ, Thiên Cương Đồng Tử Công cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Phong Sứ bị Tào Hóa thuần Thiên Cương Đồng Tử Công chấn lùi lại mấy bước, nhìn đối phương trên thân lưu chuyển kim quang, khó có thể tin nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trên giang hồ tông sư đỉnh phong cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là danh hào nổi tiếng nhân vật, hắn tự hỏi nhận ra 7-8 phần, nhưng trước mắt này tên thái giám, hắn không chỉ có chưa bao giờ thấy qua, liền đối phương sử dụng công pháp đều chưa từng nghe thấy. Tiên Vũ lâu làm đỉnh phong sát thủ tổ chức, mạng lưới tình báo trải rộng giang hồ, tông sư cấp cao thủ danh sách hắn đọc lầu lầu, tuyệt không có hạng này nhân vật. Tào Hóa thuần lạnh hừ một tiếng, nhuyễn kiếm chỉ xéo mặt đất, kim quang tại quanh người hắn lưu chuyển, chúng ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, cẩm ý liền vệ đốc chủ, Tào Hóa thuần. Lấy ngươi tu vi, tại Yên Vũ lâu bên trong địa vị tất nhiên không thấp. Nói đi, cũng tốt để chúng ta biết, lấy là ai mặc chó. Yên Vũ lâu tứ đại sứ một trong, Phong Sứ. Phong Sứ ngóc đầu lên, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Danh hào này trên giang hồ đủ để cho một nửa người nghe tin đã sợ mất mật. Ồ, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Yên Vũ lâu tứ đại sứ. Tào Hóa thuần nhẹ gật đầu, đã dám đến ám sát chủ công, hôm nay liền đừng muốn còn sống rời đi. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phong Sứ giận quát một tiếng, thân hình lần nữa nhào tới, trưởng phong lôi cuốn lấy sắc bén sát ý Tào Hóa thuần không cần lưu thủ, Thiên Cương Đồng Tử Công thúc đến cực hạn, quanh thân kim quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chỉ thấy mũi chân hắn chạm trên mặt đất một cái, thân hình đột nhiên cất cao, nhuyễn kiếm từ trên xuống dưới vạch ra một đường cong tròn, mang theo tiếng xé gió chém thẳng vào Phong Sứ đỉnh đầu. Phong Sứ ám đạo không tốt, đội vàng ngang trưởng đón đỡ, lại bị trên thân kiếm cự lực chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, dưới chân liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Hắn giờ mới hiểu được, đối phương vừa mới căn bản không có đem hết toàn lực. Kịch chiến ở giữa, một bên khác chém giết đã thấy rõ ràng. 10 tên hộ vệ phối hợp ăn ý, đao pháp tàn nhẫn, còn lại bạch ngân mặt nạ sát thủ cùng 3 tên hoàng kim mặt nạ sát thủ căn bản không phải đối thủ. Bất quá thời gian qua một lát, một tên sau cùng sát thủ bị trường đao đâm xuyên lồng ngực, trùng điệp ngã xuống đất. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm đầy Yên Vũ lâu sát thủ thi thể. Hộ vệ nhóm sửa sang lại quần áo, lập tức xuống lại tới, cảnh giác nhìn chằm chằm Tào Hóa thuần cùng Phong Sứ chiến cục. Lúc này, Tào Hóa thuần chính để ép Phong Sứ tấn công mạnh. Hán Thiên Cương Đồng Tử Công phòng ngự lực kinh người, nhuyễn kiếm thế công càng là kín không kẽ hở, nếu không phải Phong Sứ tùy phong bộ cực kỳ quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị trốn tránh, sợ là sớm đã mất mạng dưới kiếm. Nhưng dù cho như thế, Phong Sứ cũng đã hiểm tượng hoàn sinh, trên thân tử kim mặt nạ bị kiếm khí bổ ra một vết nứt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Một đám rất rưởi. Phong Sứ liếc gặp thi thể trên đất, trong lòng mắt lạnh, biết đại thế đã mất. Chính mình đơn đả độc đấu tuyệt không phải Tào Hóa thuần đối thủ, lại mang xuống sẽ chỉ bỏ mạng tại này. Lập tức quay người liền hướng chỗ rừng sâu vào tới, thân hình nhanh như gió táp, đúng là muốn chạy trốn. Muốn chạy? Tào Hóa thuần lạnh hừ một tiếng, dưới chân phát lực đuổi theo, nhuyễn kiếm như ảnh tùy hình, đâm thẳng Phong Sứ giữa lưng. Hai ba cái hội hợp truy đuổi chiến đấu, Phong Sứ cuối cùng chậm nửa phần. Tào Hóa thuần nhìn đúng thời cơ, một trường khắc ở hậu tâm hắn ẩm. Một tiếng vang trầm. Phong Sứ thân thể trong nháy mắt trốn ngoặt thành cong, giống diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một thân cây, một lớn máu tươi phun ra ngoài, tử kim mặt nạ cũng theo đó chốc ra, lộ ra một tấm trắng xám bặm mặt. Tào Hóa thuần tiến lên một bước, nhuyễn kiếm trực chỉ hắn vị trí hiểm yếu, chính muốn hạ sát thủ, trong xe ngựa đống nhiên chuyển ra Tô Vân thanh âm, lưu hắn một cái mạng chó. Tào Hóa thuần động tác một trận, lập tức thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn trên mặt đất Phong Sứ, đem hắn mang về. Thật tốt thẩm vấn, cần phải tìm ra Yên Vũ lâu tổng bộ. Cái này Yên Vũ lâu không cần thiết tồn tại. Đúng, chủ công. Tào Hóa thuần đáp, ra hiệu hộ vệ tiến lên đem hấp hối Phong Sứ trói buộc lên. Chương 82, đánh dấu du chuẩn. Chương 82, đánh dấu du chuẩn. Phong Sứ muốn tự vận, lại phát hiện toàn thân bủn rủn bất lực. Tào Hóa thuần một trưởng kia nhìn như thật thà, kỳ thực cẩn chứa cương mãnh nội kình, đánh gãy hắn kinh mạch. Nếu không phải hắn thân là tông sư hậu kỳ, thể chất viễn siêu thường nhân, sợ là tại chỗ liền sẽ mất mạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hộ vệ tiến lên, đem chính mình trói rắn rắn chắc chắc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trong xe ngựa, Trầm Linh Nhi lặng lẽ vén màn cửa lên một góc, nhìn qua cái kia đứng tại chỗ, khí tức trầm ổn thân ảnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng vẫn cho là Tào Hóa Thuần chỉ là cái cẩn thận chu đáo lao thái giám, ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như không đáng chú ý người, đúng là có thể nhẹ nhõm áp chế tông sư cao thủ đỉnh tiêm cường giả. Cái kia kim quang lưu chuyển công pháp, cái kia sắc bén tấn mãnh kiếm pháp, cùng hắn ngày bình thường ôn hòa bộ dáng tưởng như hai người. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Trầm Linh Nhi tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Tô Vân, điện hạ, Tào công công hắn. Tô Vân cười nhạt một tiếng, Tào Hóa Thuần thở nhỏ tập võ, có chút bản sự không kỳ quái. Trầm Linh Nhi lại nhịn không được ở trong lòng kinh thán. Làm cho cao thủ như vậy cam tâm làm tiếp thân thái giám, điện hạ bên người đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Triệu Vân đã là vạn người không được một tướng tài, bây giờ liền tên thái giám đều là tông sư đỉnh phong. Dạng này nội tình, quả thật là đáng sợ. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ xe thu thập chiến trường hộ vệ, lại nhìn một chút Tô Vân, đột nhiên cảm giác được, điện hạ thâm bất khả trắc, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Hộ vệ nhóm tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem trong rừng thi thể toàn bộ lôi kéo đến nơi xa vùi lấp, lại dọn dẹp vết máu cùng tản mát binh khí, dường như vừa mới chém giết chưa bao giờ phát sinh qua. Đội xe lần nữa lên đường, hướng về U Thành phương hướng tiến lên một phút sau, xe ngựa vững vàng dừng ở Tần Vương phủ trước cửa. Tô Vân xuống xe, đối bên cạnh một gã hộ vệ phân phó nói, đi thông báo Triệu Cao, để hắn lập tức đến Vương phủ một chuyến. Đúng, chủ công. Hộ vệ lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Tô Vân đi vào Vương phủ đại sảnh, vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà, Triệu Cao liền vội vàng chạy đến. Hắn một thân trang phục màu đen, sắc mặt trầm ổn, hiển nhiên đã đoán được có chuyện quan trọng. Thuộc hạ tham kiến chủ công. Triệu Cao không mình hành lễ. Miễn lễ. Tô Vân đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, vừa mới trở về trên đường, tao ngộ Yên Vũ lâu ám sát, cầm đầu chính là bọn hắn tứ đại sứ một trong phong sứ, đã bị cầm xuống. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Yên Vũ lâu thật to gan, dám lần nữa độc thủ. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tô Vân ngữ khí băng lãnh, đem gió làm miệng cậy mở, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải hỏi ra Yên Vũ lâu tổng bộ vị trí cụ thể. Hỏi sau khi đi ra, ngươi tự mình dẫn người tới, cho bản vương đem Yên Vũ lâu nhổ tận gốc, triệt để theo đại khánh địa giới phía trên biến mất. Triệu Cao ngẩng đầu, trong mắt hàn quang chợt hiện, chắp tay đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cam đoan làm thỏa đáng, tuyệt không lưu người sống. Đi thôi. Tô Vân phất phất tay. Triệu Cao lên tiếng lui ra, cước bộ vội vàng. Đại sảnh bên trong, Tô Vân bưng chén trà, nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Yên Vũ lâu nhiều lần khiêu khích, La Vong từ đầu đến cuối không có tìm tới Yên Vũ lâu tổng bộ. Lần này, Yên Vũ lâu tất diệt. Đến bây giờ còn không ai có thể chịu đựng được La Vong thẩm vấn. Đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Tô Vân trong lòng hơi động, đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 con du chuẩn. Du chuẩn. Ngoa tạo, cái này là đồ tốt ta. Du chuẩn thế nhưng là trong giới tự nhiên có tên tốc độ vương giả lao xuống lúc tốc độ có thể vượt qua 300 km/h, có thể xưng không trung tiềm điện. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, nó bằng vào cái này cực hạn tốc độ, cơ hồ không có con mồi có thể theo nó dưới bước đào thoát, thì liền một số đại hình loài chim đều phải đối với nó nhượng bộ lui mình. Mà lại thứ này tác dụng quá lớn, dùng để lan truyền tin tức không có gì thích hợp bằng. 1000 con du chuẩn phân bố tại các nơi, vô luận là tiền tuyến quân tỉnh, vẫn là xung quanh thành trấn động tĩnh, đều có thể thông qua bọn chúng nhanh chóng truyền về, so ra roi thúc ngựa còn muốn mau lẹ mấy chục lần. Về sau La Vong mạng lưới tình báo, có những thứ này không trung tin sứ, hiệu suất tuyệt đối có thể vượt lên mấy phiên. Hệ thống, cái này du chuẩn không sẽ tự mình chạy mất a? Dù sao những thứ này cũng không phải người, là giả tính khó thuần ác điều, liền xem như vấn luyện qua, chưa chừng cũng sẽ có bay đi không về tình huống. Ký chủ xin yên tâm, hệ thống cung cấp du chuẩn, tất cả đều đi qua huấn luyện đặc thù, không chỉ có thể tinh chuẩn lan truyền tình báo, sẽ còn tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh, tuyệt sẽ không tự mình bay đi. Ngay chỉ cần rõ ràng nhiệm vụ mục tiêu cùng địa điểm, bọn chúng liền có thể tự mình nhận ra phương hướng bay đến chỗ cần đến. Hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ trở về chỉ định vị trí. Tô Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng ý cười càng sâu, vậy là tốt rồi. Có những thứ này nghe lời lại mau lẹ du chuẩn, về sau lan truyền tin tức nhưng là dễ dàng hơn. Nhất là tại cái này giao thông không tiện cổ đại, quả thực là như hổ thêm cánh. Tô Vân tâm niệm nhất động. Theo trong hệ thống triệu hoán ra một cái du chuẩn. Một giây sau, gian phòng bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo hôi ảnh, một cái du chuẩn vững vàng rơi vào bàn phía trên. Nó so tầm thường chim ưng phải lớn hơn một vòng, vũ rực hiện lên xám đậm cùng huyền hắc giao nhau, bụng che tinh mịn bạch vũ, một đôi màu hổ phách ánh mắt sắc bén như ưng, nhưng lại lộ ra mấy phần linh động. Du chuẩn nghiêng đầu một chút, ánh mắt rơi vào Tô Vân trên thân, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại với hai lần cánh, chủ động xích lại gần cánh tay của hắn, dùng mỏ nhẹ nhàng gọ sát hắn ống tay áo, lộ ra mười phân thân mật. Ha ha, vẫn rất thông nhân tính. Tô Vân thấy thế trong bụng nở hoa, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nó bóng loáng lông vũ, vào tay bằng phẳng mà cứng cỏi. Hắn thử hạ đạt chỉ lệnh, đi, bay đến bên cửa sổ nhìn xem. Du chuẩn lập tức vỗ cánh mà lên, tinh chuẩn rơi vào trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn về hắn kêu kêu một tiếng, giống như là tại đáp lại hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ. Tô Vân hài lòng gật đầu, vừa chỉ ngoài cửa, mở cửa ra ngoài, vòng quanh vương phủ bay một vòng trở lại. Du chuẩn lần nữa tuân mệnh, dùng móng vuốt nhẹ nhàng một nhóm, lại thật vạch mở cửa then cài. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, nó phóng lên tận trời, ở trên bầu trời vạch ra một đạo mau lẹ đường vòng cung, cánh gần như không gặp trên diện rộng gỗ, lại như mũi tên rời cung bay nhanh. Bất quá thời gian mấy mắt, liền hóa thành một cái tiểu hắc điểm biến mất ở chân trời. Tô Vân chính kinh thán lấy, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận gió âm thanh. Cái kia đạo hôi ảnh đã siêu một cái trở về, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Cái này tốc độ quá nhanh. Theo bay ra ánh mắt đến trở về, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, so với hắn trong dự đoán còn muốn mãnh liệt. Vương phủ trong địa lao, tối tăm mà mức. Phong sứ bị xích sắt chết khóa tại hình trên kệ, xương tỷ bà bị đặc chế móc sắt xuyên thấu, một thân tông sư nội lực nửa điểm cũng không sử ra được. Hắn sát mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, hiển nhiên trước đó thương thế tăng thêm địa lao ấm lãnh, để hắn rất khó chịu. Triệu Cao đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn lấy hình giá phía trên người, trong tay vuốt vuốt một cây chùy thủ. Chân Cương thì cầm lấy một đầu thấm qua nước roi ra, đang chuẩn bị hành hình. Điên Hồng, Triệu Cao chậm rãi mở miệng, nói đi, Tiên Vũ lâu tổng bộ ở đâu? Nói, có thể thiếu thụ điểm tội. Phong sứ, cũng chính là Điên Hồng, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên nao, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, nằm mơ. Chân Cương thấy thế, một roi rút ở trên người hắn, ra chóp thịt bong. Điên Hồng rên lên một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại cắn chặt răng, nửa chữ cũng không chịu nhiều lời. Tiếp xuống thời gian một nén nhang bên trong, trong địa lao không ngừng truyền ra roi ra quất âm thanh cùng đè nén rên âm thanh. Chân Cương thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại nắm lấy phân tấp. Hắn có dám hạ tử thủ, dù sao Điền Hồng là duy nhất khả năng biết Yên Vũ lâu tổng bộ manh mối vạn nhất thật đem người giết chết, manh mối cũng liền gây mất. Có thể Điền Hồng quả thực là dựa vào một câu ngoan kình khiên xuống dưới, ngoại trừ ngay từ đầu bị ép hỏi ra chính mình danh tự. Cái khác liên quan tới Yên Vũ lâu sự tình, cho dù là tổng bộ đại khái phương hướng, đều không hề đề cập tới. Triệu Cao nhăn nhăn lông mày. Yên Vũ lâu tổng bộ giấu sâu đậm, La Vong trước đó phí hết sức chín châu hai hổ, cũng chỉ tra được chút bên ngoài cứ điểm, căn bản sở không tới hạch tâm. Điền Hồng thân là tứ đại sứ một trong, tất nhiên biết được tổng bộ chỗ, có thể cái này xương cứng hết lần này tới lần khác khó chơi. Ngừng. Triệu Cao ra hiệu Chân Cương dừng tay, đi đến Điền Hồng trước mặt, ánh mắt băng lãnh, ngươi cho rằng không nói liền có thể sống? Tiên Vũ lâu giấu lại sâu, chỉ cần ngươi tại trong tay chúng ta, tổng có biện pháp để ngươi mở miệng. Kiên nhẫn chút, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi hao tổn. Điền Hồng thở hổn hển, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nhưng như cũng không nói một lời. Chương 83, Huyền Võ thẩm vấn, sống không bằng chết. Chương 83, Huyền Võ thẩm vấn, sống không bằng chết. Triệu thủ lĩnh, xem ra ngươi phương pháp kia không quá có tác dụng à, muốn không phải là để ta cầm ý liễu vệ thử một chút. Phòng giam bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tảo hóa thuần thanh âm, mang theo vài phần chậm rãi ý cười. Chỉ thấy hắn dẫn một cái mặt không thay đổi tráng hán đi tới, chính là cầm ý liễu vệ bên trong chuyên tổ chức thẩm vấn Huyền Võ. Triệu Cao nhìn đến tảo hóa thuần, trong lòng nhất thời luồn lên một cô vô danh hỏa. Hắn muốn là Tô Vân tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, La Vong nơi tay, tình báo, ám sát theo nghiêm túc. Có thể từ khi thái giám này tới, danh tiếng lại đè qua chính mình, cái này khiến Triệu Cao sao có thể thoải mái? Hừ, không nhọc tào đốc chủ hao tâm tổn trí. Triệu Cao cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần kinh thường, La Vong xem xét người tự có chỉnh tự quy tắc, dùng không bao lâu, hắn tự nhiên sẽ mở miệng. Tào Hóa Thuần chậm rãi đi đến hình khung bên cạnh, liếc mắt Điền Hồng, đối Triệu Cao nói, Triệu thủ lĩnh có lòng tin là hảo sự, có thể chủ công còn đang chờ đáp lời đây. Muốn là gió này làm gượng chống lấy không nói, quay đầu chủ công trách tội xuống. Lời này chính đâm tại Triệu Cao xương sườn mềm phía trên. Thật sự là hắn không có nắm chắc có thể nhanh chóng cậy mở Điền Hồng miệng, nếu thật bởi vì trì hoãn hỏng việc, Tô Vân tất nhiên không vui. Được. Triệu Cao sắc mặt chìm nặng, lui sang một bên, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi cẩm ý liễu vệ có cái gì năng lực. Tào Hóa Thuần mỉm cười, đối sau lưng Huyền Võ giơ lên cái cằm, động thủ đi. Huyền Võ tiến lên một bước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong tay lại nhiều một cái đen như mực gỗ. Hắn nhưng là cẩm ý liễu vệ bên trong nổi danh Hoạt Diêm Vương. Chuyên xem xét xương cứng, thủ đoạn âm ngoan xảo trá, so La Vong hình phạt càng khiến người ta sợ hai tầm thường người nhìn thấy hắn xuất ra hình cụ, thường thường không giống nhau động thủ thì sợ vỡ mật. Giờ phút này hắn mở ra hộp gỗ, bên trong ngân châm, kìm sắt tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang, nhìn đến Điền Hồng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Huyền Võ không có dùng roi ra, cũng không có động đao, chỉ là theo trong hộp gỗ lấy ra một cây ống dài ngân châm, tại đầu ngón tay nắn ướt. Hắn đi đến Điền Hồng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của đối phương, giống như là tại bắt mạch. Điền Hồng còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy một cỗ rất nhỏ lại bén nhọn đâm nhói theo cổ tay truyền đến, theo kinh mạch thẳng lui đỉnh đầu. Ngân châm kia lại bị hắn tinh chuẩn đâm vào một chỗ bí ẩn huyệt vị. Ê! Điền Hồng rên lên một tiếng, mới đầu chỉ cảm thấy hế ẩm sưng, có thể một giây sau, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tê ngứa liền từ toàn thân bọt tới, giống như là có vô số con kiến tại trong sức bỏ, bắt không được, gai không đến, hết lần này tới lần khác lại rõ ràng đến làm cho người nổi điên. Huyền Võ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, ngón tay tại một chỗ khác huyệt vị phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngứa ngay trong nháy mắt biến thành tinh mịn đâm nhói, không phải da thịt bị xé nứt kịch liệt đau nhức, mà chính là giống vô số cây châm tại đồng thời ghim thần kinh, bén nhọn, dày đặc, thẳng hướng trong đầu chui. Ngươi làm cái gì? Điên Hồng toàn thân kéo căng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh điên cuồng hướng xuống chảy. Hắn tình nguyện chịu hơn vài chục đao, cũng chịu không được loại này toàn tâm tra tấn. Không có huyết tinh, không có vết thương, lại so bất luận cái gì cực hình đều càng khiến người ta sụp đổ. Huyền Võ không nói lời nào, chỉ là lại đổi một cây ngân châm, đâm vào vai của hắn cái cổ. Lần này, Điền Hồng chỉ cảm thấy nửa người bỗng nhiên đã mất đi khí lực, hết lần này tới lần khác ý thức dị thường thanh tỉnh. Cái kia cổ thần đã bị lặp đi lặp lại lôi kéo cảm giác đau bị vô hạn phóng đại, dường như linh hồn đều tại bị một chút xíu xé rách. A! Hắn rốt cục nhịn không được gào rú lên tiếng, không phải là bởi vì đau đến cực hạn, mà là bởi vì loại này thâm nhập cốt tủy tra tấn để hắn liền muốn chết đều làm không được. Tứ chi bị xích sắt khóa lại, muốn đập đầu vào tường tự vẫn đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị loại này vô hình thống khổ thôn vệ. Triệu Cao đứng ở một bên, nguyên bản còn mang theo vài phần khinh thường, giờ phút này lại hơi hơi nheo lại mắt. Hắn thường thấy huyết tinh hình phạt, nhưng chưa từng thấy qua như vậy thủ đoạn. Không thấy huyết quang, lại có thể đem người bước đến muốn sống không được, muốn chết không xong cấp độ, cái này so trực tiếp động đao động thương ác hơn nhiều. Không quá nửa nén nhang thời gian, Điền Hồng tinh thần đã gần như sụp đổ, ánh mắt tăng dã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta nói, đừng có lại làm, ta nói. Huyền Võ cái này mới dừng lại tay, lui sang một bên, vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, dường như vừa mới chỉ là làm kiện lại bình thường bất quá sự tình. Tào Hóa Thuần nhìn về phía Triệu Cao, cười nhạt một tiếng, Triệu thủ lĩnh, xem ra một số thời khắc chưa hẳn nhất định phải thấy máu mới được a. Tào đốc chủ thủ đoạn cao minh, Triệu Mỗ bội phục. Triệu Cao đối với Tào Hóa Thuần chắc tay, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, tâm lý lại giống như là bị thứ gì chặn lấy, mặt âm trầm. Thái giám này rõ ràng là cố ý ở trước mặt mình bộc lộ tài năng, đoạt La Vong danh tiếng. Tào Hóa Thuần tâm tình rất tốt, không dám nhận lập tức quay người mang theo Huyền Võ rời đi địa lao. Cẩm Y Liễu vệ cùng La Võng, cùng là Tô Vân trong tay sắc bén nhất hai thanh ám nhận, trong bóng tối tổng kìm nén một cú kình. Ai cũng muốn áp đối phương một đầu, ai cũng muốn tại chủ công trước mặt càng được coi trọng. Chỉ có dạng này mới có thể lộ ra bản thân mạch này giá trị. Ở đâu có người ở đó có giang hồ thì không thể thiếu tranh đấu. Dù là cùng thuộc một chủ, loại này vụng trộm đỏ sức cũng chưa từng ngừng. Ai cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Triệu Cao xoay người, ánh mắt rơi ở một bên chân cương trên thân, trầm giọng nói: "Thấy được, đây chính là Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn. Nhiều học tập lấy một chút, đừng luôn muốn dùng tẩy mạnh." Chân cương liên tục gật đầu. Vừa mới Huyền Võ bộ kia không thấy máu thẩm vấn, quả thực đổi mới hắn đối hình phạt nhận biết. Nguyên lai xem xét người còn có thể như thế chơi bất động trọng hình, lại so ngàn đao bầm thây càng khiến người sợ hãi. Thuộc hạ nhớ kỹ. Chân cương thấp giọng đáp. Triệu Cao không có lại nói tiếp, đi đến Điền Hồng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói a. Điền Hồng sớm đã không có trước đó kiên cường, toàn thân run rẩy, đứt quãng mở miệng. Tiến Vũ lâu tổng bộ. Tại Phúc Châu Bình An quận thành, Lưu Thị Bộ Trang. Điền Hồng triệt để sụp đổ, đem chính mình biết hết thể nói thẳng ra. Tiên Vũ lâu tổng bộ vị trí cụ thể, hạch tâm thành viên danh hiệu, các nơi phân đà phương thức liên lạc, thậm chí ngay cả nội bộ lan truyền tin tức ám hiệu đều nhất nhất nói rõ ràng. Chân Cương sớm đã để người mang tới giấy bút, ở một bên nhanh chóng ghi chép, không dám bỏ sót nửa chữ. Chờ Điền Hồng nói xong, Triệu coi trọng mắt lời khai, đối hộ vệ phân phó nói, đem hắn dẫn đi, cực kỳ trông giữ, đừng để hắn chết. Sau đó, hắn cầm lấy vết mực chưa khô lời khai, bước nhanh đi vào Tô Vân thư phòng. Chủ công, Điền Hồng chiêu. Triệu Cao đem lời khai trình lên, Tiên Vũ lâu tổng bộ thiết lập tại Phúc Châu Bình An thành. Tô Vân tiếp nhận lời khai, hơi hơi nhíu mày. Hắn đổ là không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Yên Vũ lâu, căn cơ lại tàng tại Giang Nam. Phúc Châu thế nhưng là Giang Nam giàu nhất thứ châu phủ một trong, ven biển địa lý vị trí để trong này thành đại khánh hải mậu đầu mối then chốt, thương thuyền tới lui không dứt, bạc như nước chảy tràn vào chảy ra. Xung quanh hải vực quốc gia đều cùng Phúc Châu có nhiều lần mậu dịch tới lui. Ẩn dấu ở nơi như thế này, cũng là biết chọn. Tô Vân mở miệng nói, Giang Nam giàu có, tốt xấu lẫn lộn, sát thực thuận tiện bọn hắn ẩn nặc hành tung. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, nếu biết xảo huyệt, cũng đừng giữ lại. Ngươi tự mình dẫn người xuôi nam, cần phải đem Yên Vũ lâu nổ tận gốc, một người sống cũng đừng buông tha. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Triệu Cao không người đáp, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tô Vân lại nói, đúng rồi, bản vương đạt được một nhóm du chuẩn, tốc độ nhanh, thông nhân tính, về sau La Vong trọng yếu tình báo lan truyền, thì dùng bọn chúng đi, so khoái mã đáng tin được nhiều. Triệu Cao đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ, du chuẩn. Nếu là có thể thuần phục như vậy ác điều lan truyền tin tức, tình báo hiệu suất nhất định có thể gấp bội. Thuộc hạ minh bạch, cái này đi sắp xếp người học tập điều khiển chi pháp. Tô Vân gật đầu, đi thôi, nhanh chóng khởi hành. Triệu Cao lên tiếng lui ra, thư phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Vân một người. Chương 84, Vinh Quý Thần Tốc chương 84, Vinh Quý Thần Tốc Liêu Châu. Đại Khánh Bắc Phương đệ Tam Đại Châu, Châu U Châu cùng Thanh Châu ở giữa, thổ địa bao la, dân phong lưu hãn. Toàn bộ Bắc Phương cùng sở hữu bốn châu, tự tây hướng đông theo thứ tự là U Châu, Thanh Châu, Liêu Châu, cùng phía đông nhất Tiến Châu. Hán bên trong Yến Châu vị trí đặc thù nhất, trực tiếp cùng Đại Lương giáp giới, lâu dài đóng quân trọng binh, là nhị quốc đường biên giới phía trên quan trọng tiết điểm. Một ngày này, Liêu Châu biên cảnh hoang nguyên phía trên bụi đất tung bay, một chi màu đen đại quân chính nhanh chóng đẩy mạnh. Cờ sĩ phía trên tần chữ trong gió bay phất phới, chính là Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy 5 vạn tinh nhuệ. Đi qua mấy ngày liền hành quân gấp, các tướng sĩ mặc dù trên mặt mỏi mệt, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng. Hoắc Khứ Bệnh người khoác huyền giáp, lập tức trước trận, nhìn qua phía trước liên miên sơn mạch, trầm giọng đối phó tướng nói: "Truyền lệnh xuống, toàn quân tại phía trước sơn cốc hạ trại chỉnh đốn, ngày mai tảng sáng tiếp tục xuất phát." "Vâng." Phó tướng lên tiếng mà đi. 5 vạn đại quân như là màu đen như thủy triều tuôn ra vào sơn cốc, động tác cấp tốc mà có thứ tự dựng doanh trại, chôn nồi nấu cơm. Màn đêm buông xuống, Liêu Châu biên cảnh trong quân doanh giấy lên lửa trại, trung quân đại trướng bên trong bầu không khí ngưng trọng. Các tướng linh thu đến truyền lệnh về sau, lần lượt đi vào trong trướng, chỉnh tề đứng tại hai bên. Hoắc Khứ Bệnh ngồi tại chủ vị, trước mặt bày ra một tấm Liêu Châu địa đồ, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm. "Chư vị," Hoắc Khứ Bệnh dương mắt, mở miệng nói, "Liêu Châu phía dưới quản lý 3 quận, theo thứ tự là Bình Sơn quận, Vân An quận, Sóc Phương quận. Tiếp đó, chúng ta chia ra 3 đường." Hắn chỉ hướng địa đồ phía trên 3 cái vị trí, "Lý tướng quân, ngươi dẫn theo 1 vạn binh mã, chủ công Bình Sơn quận, cần phải tại trong vòng 7 ngày cầm xuống quận thành, chặt đứt hắn cùng Châu thành liên hệ." Mặt tướng lĩnh mệnh. Bên trái một vị tướng lĩnh ra khỏi hàng đáp, "Trương tướng quân, ngươi mang 1 vạn binh mã công Vân An quận, chú ý khống chế xung quanh yếu đạo." Mặt tướng lĩnh mệnh. Phía bên phải một vị tướng lĩnh chắp tay lĩnh mệnh, "Vương tướng quân, ngươi lĩnh 1 vạn binh mã thẳng đến Sóc Phương quận, này quận nhiều sơn địa, cần phải cẩn thận hành quân, làm gì chắc đó." Vị thứ ba tướng lĩnh lên tiếng, thuộc hạ minh bạch. An bài hết ba đường binh mã, Hoắc Khứ Bệnh ngón tay rời về phía chính giữa địa đồ. Còn lại hai vạn người, theo bản tướng hành động, mục tiêu là Liêu Châu Châu Thành, Liêu Thành. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Bộ binh sau đó theo vào, bản tướng tự mình chỉ huy 3000 khinh kỵ binh làm tiên phong. Tối nay liền xuất phát, thừa dịp địch quân còn chưa kịp phản ứng, đánh bất ngờ Liêu Thành. Trong trướng các tướng lĩnh đều là chấn động. Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục nói, Liêu Thành khoảng cách nơi đây bất quá 400 dặm, khinh kỵ binh tốc độ cao nhất đột tiến, trong 2 ngày đủ để đến. Chúng ta muốn cũng là một cái nhanh chữ, đánh bọn hắn trở tay không kịp, một lần hành động cầm xuống Châu Thành. Vâng. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Tan họp, mỗi người chuẩn bị. Hoắc Khứ Bệnh vung tay lên, các tướng lĩnh lập tức quay người rời đi. Trong trướng chỉ còn lại có hắn cùng phó tướng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy địa đồ phía trên Liêu Thành, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Trận chiến này, hắn muốn đánh đến gọn gàng mà linh hoạt. Các tướng lĩnh sau khi rời đi, phó tướng do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước, cao mày nói: "Tướng quân, mặt tướng cả gan nhiều lời, 3000 kỵ binh đánh bất ngờ Liêu Thành, có phải hay không quá mạo hiểm rồi?" Hắn đối vị này tuổi trẻ chủ soái cũng không tính hiểu rõ, chỉ biết là Tần Vương tự mình cất nhắc tướng lĩnh. Hắn thấy, Liêu Thành làm châu thành, thủ quân nói ít cũng có 2 vạn, thành phòng kiên cố, lương thảo sung túc. 3000 kỵ binh một mình xâm nhập, một khi bị địch quân phát giác, dựa vào thành trì cố thủ, hoặc là chặt đứt đường lui, đó chính là mọc cánh khó thoát. Mặt tướng biết tướng quân tiện dùng kỵ binh, có thể cái này Liêu Thành dù sao cũng là châu phủ trọng địa, địch quân phòng bị tất nhiên sâm nghiêm. Nếu là hơi có sai lầm, không chỉ có tiên phong quân nguy cơ sớm tối, đến tiếp sau đại quân bố trí cũng sẽ bị xáo trộn a. Hắn nhìn qua Hoắc Khứ Bệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Như vậy được ăn cả ngã về không đấu pháp, thực sự quá hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hoắc Khứ Bệnh dương mắt nhìn về phía phó tướng, gặp hắn hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo, khóe miệng ngược lại câu lên một vệt ung dung cười. Ngươi lo lắng, bản tướng há có thể không biết. Hắn đứng dậy đi đến địa đồ trước, đầu ngón tay trùng điệp điểm tại Liêu Thành xung quanh yếu đạo phía trên. Liêu Thành thủ quân là nhiều, nhưng bọn hắn phân tán tại 4 môn cùng xung quanh cứ điểm, chính thức có thể lập tức điều động tinh nhuệ không đủ 3000. Mà lại theo thám báo, Liêu Châu thứ sử là cái hạng người ham sống sợ chết, giờ phút này nói không chừng còn trong phủ uống rượu làm vui, căn bản nghĩ không ra quân ta sẽ đến nhanh như vậy. Binh quý thần tốc, chính là muốn chui cái này chỗ trống. Địch quân kịp phản ứng lúc, chúng ta hoặc là đã phá thành, hoặc là đã chiếm cứ cổng thành yếu đạo, chờ đến tiếp sau đại quân đuổi tới, chính là bắt rùa trong hũ. Phó tướng vẫn có chút chần chờ, có thể vạn nhất. Không có vạn nhất. Hoắc Khứ Bệnh đánh gây hắn, chiến trường phía trên nào có sách lược vẹn toàn. Nếu là mọi chuyện cầu bước vàng, ngược lại sẽ bỏ lỡ chiến cơ. Bản tướng kỵ binh không phải dùng để chậm rãi công thành, là dùng đến xé mở lỗ hổng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Ngươi theo kế hoạch chỉ huy bộ binh theo vào, bảo trì liên lạc là đủ. Phó tướng nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh trong mắt chắc chắn, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Thôi, Hoắc tướng quân đã dám an bài như vậy, tất có phấn khích. Mặt tướng minh bạch, cái này đi an bài tiên phong quân lương thảo cùng chiến mã. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, đi thôi, vào lúc canh ba, đúng giờ xuất phát. Một bên khác, Liêu Thành trong phủ thứ sử, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Thứ sử Chu Chí bưng chén rượu, cùng tổng binh Trình Bảy cùng một các tướng lĩnh quan viên ngồi vây quanh một đường, qua 3 lần rượu, đề tài một cách tự nhiên rơi xuống Tần Vương xuất binh sự tỉnh phía trên. Hừ, cái kia Tô Vân chiếm U Châu còn không vừa lòng, lại thật dám đụng đến ta Liêu Châu chủ ý. Chu Chí uống đến mặt đỏ tới mang tai, ngựa khí mang theo vài phần khinh thường, thật coi ta Liêu Châu là quả hồng mềm hay sao? Trình Bảy đặt chén rượu xuống, nói ra, sớm tại hắn chiếm U Châu lúc, chúng ta liền ngờ tới có một ngày như vậy, sớm đã tăng cường các thành phòng ngự. 3 tòa quận thành đều lâm thời điều động thanh niên khỏe mạnh, mỗi tòa thành lực lượng thủ vệ chừng 2 vạn, tuy nói phần lớn là không có đi qua nghiêm túc huấn luyện dân binh, nhưng thủ thành dư xài. Tổng binh nói đúng. Một bên tham quân phụ hòa nói, chúng ta Liêu Thành càng là phòng thủ kiên cố, chỉ là thủ thành đã lăn, mũi tên thì chuẩn bị đủ 3 tháng lượng. Lâm thời điều động 3 vạn thanh niên khỏe mạnh tăng thêm 4 có thủ quân, tổng binh lực 4 vạn có thừa, coi như Tần quân chắc cánh, cũng đừng hỏng tấn công vào đến. Ta nhìn a, cái kia Tô Vân cũng là chỉ vì cái trước mắt. Một vị khác tướng lĩnh cười nhạo nói, vừa cầm xuống Vũ Châu thì dám lại lần xuất binh. Sợ là cho là ta Liêu Châu dễ khi dễ. Theo ta thấy, hắn nhiều lắm là tại biên cảnh nhảy nhót mấy ngày, chờ triều đình đại quân vừa đến, bảo quản để hắn chết không có chỗ chôn. Đúng rồi. Có người nói tiếp, chúng ta chỉ cần giữ vững Liêu Thành, kéo lên mấy tháng, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, triều đình thiết kỵ liền có thể san bằng Vũ Châu, bắt sống cái kia phản tặc Tô Vân. Chu Chí nghe được cười ha ha, nâng chén nói, chư vị nói rất đúng. Đến, cạn ly. Chúng ta coi như nhìn một cảnh phim, nhìn cái kia Tô Vân làm sao thua ở ta Liêu Châu. Mọi người ào ào nâng chén. Khắp khuôn mặt là xem thường ngạo mạn. Tại bọn hắn cái nhìn, Tần quân đường xa mà đến, binh lực chưa hẳn chiếm ưu, mà Liêu Thành phòng ngự sung túc, chỉ hoãn thời gian bất quá là tiện tay mà thôi, căn bản không có đem Tần quân để vào mắt. Chương 85, Hãm Thành chương 85, Hãm Thành nói trở lại. Tần quân trong doanh địa sớm đã chờ xuất phát. 3000 khinh kỵ binh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc chuẩn bị đầy đủ lương khô cùng túi nước, chiến mã cũng cho ăn đủ cỏ khô. Hoắc Khứ Bệnh một thân trang phục màu đen, trở mình lên ngựa, đi vào giữa giáo trường. Ánh mắt của hắn đảo qua đội ngũ chỉnh tề kỵ binh, cất cao giọng nói: "Mục tiêu Liêu Thành, hết tốc độ tiến về phía trước, xuất phát, giá." Theo ra lệnh một tiếng, 3000 kỵ binh trùng trùng điệp điệp xông ra doanh địa. Vì không bại lộ hành tung, Hoắc Khứ Bệnh cố ý chọn một đầu ghé qua tại đại sơn ở giữa đường nhỏ. Con đường này hoang tàn vắng vẻ, khóm bụi gai sinh, lại có thể tránh thoát dọc đường thôn trấn cùng chặng gác. Hắn còn hạ lệnh thu hồi sở hữu quân kỳ, các tướng sĩ cũng tháo xuống mang theo đánh dấu phối sức. Chợt nhìn đi, ai cũng không phân rõ đây là đâu đường binh mã. Cảnh ban đêm như mực, chỉ có ánh trăng ngẫu nhiên thông qua cây khe hở rơi xuống mấy sợi thanh huy. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, cho dù ở trên sơn đạo, tốc độ cũng không chút nào giảm. Trận này đánh bất ngờ quan trọng ngay tại một cái nhanh chữ, nhất định phải tại Liêu thành thủ quân kịp phản ứng trước đó, giết tới dưới thành. Gió núi gào thét, thổi đến chiến bào bay phất phới, 3000 thiết kỵ như cùng một cái màu đen trường long, tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về 400 dặm bên ngoài Liêu thành, nhanh chóng tiến lên. Hình ảnh nhất truyện. Thanh Châu cảnh nội tần quân trong doanh địa, trung quân đại tướng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Triệu Vân thân mang ngân giáp, ngồi ngay ngắn chủ vị, trước mặt trải ra lấy Thanh Châu địa đồ. Trong trướng tướng lĩnh phân loại hai bên, thần sắc nghiêm túc, chậm đợi chủ soái bố trí. Chư vị, Triệu Vân chỉ lấy địa đồ phía trên thanh thành, mở miệng nói, căn cứ thám mã hồi báo, thanh thành làm Thanh Châu hội tâm, thủ thành lực lượng ước 4 vạn, xung quanh 3 quận đều có binh mã hơn vạn. Bản tướng quyết định, tập trung 5 vạn chủ lực, toàn lực tấn công thanh thành. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, các tướng lĩnh đều đang suy nghĩ cái này, một an bài thâm ý Triệu Vân tiếp tục nói, cầm xuống thanh thành, liền có thể trưởng khống Thanh Châu trung tâm. Nhưng đây cũng không phải là cuối cùng mục đích. Thanh thành bị vây, xung quanh 3 quận địch quân tất nhiên sẽ xuất binh gấp rút tiếp viện, lúc này mới là chúng ta cơ hội. Cùng Hoắc Khứ Bệnh Thiên về tập kích bất ngờ tốc thắng phong cách khác biệt, Triệu Vân Nam hiểu hơn làm gì chắc đó, lấy thế thủ thắng. Hắn từ trước tới giờ không làm phiền đầu cơ trục lợi, càng thói quen đem chiến trường quyền chủ động một mực nắm trong tay. Chúng ta muốn làm là vây thành đánh viện binh. Triệu Vân trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, trước lấy trọng binh đem thanh thành bao bọc vây quanh, bày ra không phá thành không bỏ qua tư thế, dẫn dụ 3 quận viện quân chạy đến. Đến lúc đó, chúng ta phân binh bố trí mai phục, đem những viện quân này dần dần tiêu diệt. Địch quân chủ lực một khi bị tiêu diệt, thanh thành liền thành cô thành, phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại quận huyện quần long vô thủ, tự nhiên tự sụp đổ. Các tướng lĩnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, ào ào gật đầu đồng ý, như vậy đấu pháp nhìn như quân co, kỳ thực nắm vững thắng lợi. Trước diệt địch hữu sinh lực lượng, lại lấy thành trì, xa so với trục thành cường công cao hơn hiệu được nhiều. Mặt tướng trở mặt cho tướng quân điều khiển. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Nửa canh giờ về sau, hội nghị tác chiến kết thúc. Trấn Bắc quân các tướng lĩnh lần lượt lui ra trung quân đại trướng, trong bóng đêm, không ít người vừa đi vừa thấp giọng nghị luận. Vừa mới Triệu tướng quân cái kia bố trí, thật sự là giọt nước không lọt a. Ta nguyên lai tưởng rằng sẽ đánh trước xung quanh quận huyện, không nghĩ tới hắn trực tiếp nhìn chằm chằm thanh thành hạ thủ, còn đem viện quân con đường đều tính toán đấu, tâm tư này cũng quá kín đáo. Đúng vậy à, ngay từ đầu ta còn cảm thấy tập trung binh lực vây thanh thành quá mạo hiểm, hiện tại mới hiểu được, đây là muốn dẫn xà xuất động à. Đợi viện quân tới, chúng ta phân binh phục kích, lập tức là có thể đem Thanh Châu binh lực đánh cho tàn phế, cao, thật sự là cao. Trước kia chỉ nghe nói Triệu tướng quân là Tần Vương dưới trướng đệ nhất mạnh tướng, hôm nay gặp mặt, mới biết được hắn không chỉ có thể đánh, nhu lực càng là lợi hại. Tuổi còn trẻ thì có như vậy lòng dạ, so chúng ta những thứ này chìm đắm quân ngũ nhiều năm lão gia hỏa nghĩ đến đều chu toàn, khó trách Tần Vương yên tâm đi nhiều như vậy binh mã giao cho hắn. Còn không phải sao? Đổi lại là ta, sợ là chỉ sẽ nghĩ đến nhất thành nhất chỉ ngày công, sao có thể nghĩ đến tinh diệu như vậy vây điểm đánh viện binh? Theo dạng này tướng quân, chúng ta trong lòng cũng an tâm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Nguyên bản còn có người bởi vì Triệu Vân tuổi trẻ mà mang trong lòng lo nghĩ, giờ phút này lại đều tâm phục khẩu phục. Có thể đem chiến trường nhìn cục thế đến như thế thấu triệt, đem địch quân phản ứng tính toán không kém chút nào. Bản lãnh như vậy, đủ để làm cho tất cả mọi người thu hồi lòng kính thị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thanh Châu cảnh nội tần quân doanh địa liền đã náo nhiệt lên. Các phu quân bác vây quanh bếp lò bận rộn, trong nồi lớn cháo ừng ực rung động, bốc hơi tốt bánh mì tản ra mạch hương, rất nhanh liền đem nóng hổi đồ ăn phân đến trong tay binh lính. Các binh lính ăn như hổ đói cơm nước xong xuôi, cấp tốc thu thập xong hành trang dựa theo biên chế tại doanh trước trên đất chống xếp hàng tập kết. Đội ngũ đều nhịp, lộ ra một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Triệu Vân một thân ngân giáp, lập tức trước trận, ánh mắt đảo qua chờ xuất phát đại quân, cất cao giọng nói, "Xuất phát!" "Vâng." Theo một tiếng cùng hét, 5 vạn đại quân như cùng một cái sắt thép trường long, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thanh thành xuất phát. Cờ sĩ tại trong gió sớm bay phất phới. Sau một ngày, thiên chưa tảng sáng, trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ khí, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Liêu thành vòng ngoài dãy núi bên trong, Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy 3000 kỵ binh đi qua 2 ngày 2 đêm lặn lội đường xa, rốt cục đã tới gần Liêu thành khu vực. Liên tục hành quân gấp để các tướng sĩ rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Toàn quân ngừng bước, tại chỗ chỉnh đốn chờ đợi thám mã hồi báo. Hoắc Khứ Bệnh điểm chặt ngựa cương, thấp giọng hạ lệnh. Bọn kỵ binh lập tức phân tán ra đến, ẩn nấp tại núi đá cùng rừng rậm về sau, tận lực không phát ra dư thừa tiếng vang. Thời khắc này Liêu thành còn đắm chìm trong chiếc tờ mở sáng trong yên tĩnh. Trên tường thành chỉ có linh tinh bó đuốc tại trong sương mù chập chờn, binh lính thủ thành hơn phân nửa vẫn còn đang đánh chớp mắt, đối tiềm phục tại ngoài thành nguy cơ không có chút nào phát giác. Người nào cũng không ngờ rằng, tần quân kỵ binh lại có thể xuyên biển hoang tàn vắng vẻ đường núi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Liêu thành bên ngoài. Tại bọn hắn dự đoán bên trong, tần quân coi như lên công, cũng nên là dòng chống khua chiêng theo đường lớn đẩy mạnh, chí ít cần thời gian một tuần mới có thể tới. Một tên tiên phu trưởng lặng yên đi vào Hoắc Khứ Bệnh bên người, hạ giọng nói: "Tướng quân, cái này sương mù thiên đối chúng ta tới nói thật sự là cơ hội trời cho a." Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, không sai, loại này thiên khí có thể nhất tiềm hộ hành tung. Chờ thám mã mang về thành phòng tường tỉnh, chúng ta lập tức hành động, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống cổng thành. Hắn cũng cảm thấy rất may mắn, như vậy sương mù dày đặc quả thực là làm tập kích lượng thân mà làm. Ánh mắt bị ngăn trở, thủ thành binh lính lòng cảnh giác khó tránh khỏi thư giãn, vừa bận cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Nguyên bản, Hoắc Khứ Bệnh còn chuẩn bị mấy bộ ứng đối đột phát tình huống phương án. nhưng hiện tại xem ra những thứ này phương án sợ là không cần dùng. Cái này sương mù một lát không tàn được, chờ chúng ta tiến lên, coi như trên tường thành thủ vệ phát hiện, trong lúc đội vã cũng không kịp đóng chặt cổng thành. Hán đôi Thiên Phu trưởng nói, truyền lệnh xuống, để các minh đệ kiểm tra xong binh khí, tùy thời chuẩn bị trung phong. Thiên Phu trưởng lên tiếng mà đi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn qua trong sương mù như ẩn như hiện thành tường, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Liền Lao Thiên gia đều đang giúp bọn hắn, trận này đánh bất ngờ, không có lý do gì không thành. Chương 86, trung phong, cổng thành phá. Chương 86, trung phong, cổng thành phá. Thời gian một chén trà công phu. Hai đạo hắc ảnh theo trong sương mù chạy nhanh đến, chính là phụ trách điều tra thám mã. Hai người tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, gấp giọng báo cáo: "Tướng quân, trên tường thành thủ vệ thưa thớt, đa số tại góc tường ngủ gần, chỉ có số ít người đi qua đi lại, tính cảnh giác không cao. Càng quan trọng hơn là," một người khác nói bổ sung, "nam thành cửa đã mở ra, lúc này chính là chợ sáng thời gian, không ít bách tính đem xe đẩy, gánh lấy gánh hướng trong thành đuổi, còn có con buôn nắm ra xúc ra khỏi thành, cửa thành dòng người nối liền không dứt, thủ vệ chỉ tùy tiện nhìn qua thì cho đi, kiểm tra đến cực lòng." Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt sáng lên, tin tức này so trong dự đoán còn tốt hơn. Sáng sớm mở thành vốn là chuyện thường, có thể thủ quân lại buông lòng như vậy, quả thực là cho bọn hắn trải đường. Tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, truyền lệnh xuống, theo bản tướng xuống trận. Nhớ kỹ, trước khống chế cổng thành, chớ muốn thương tổn bách tính. Hoắc Khứ Bệnh mệnh lệnh một chút, 3000 kỵ binh cấp tốc hành động. Các tướng sĩ kiểm tra xong yên ngựa dây cương, nắm chặt binh khí trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dán tại trên lưng ngựa, làm xong trùng phong chuẩn bị. Hoắc Khứ Bệnh tay cầm một cây sáng bạc trường thương, mũi thương tại ánh sáng nhạt phía dưới hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quá chặt phía trước trong sương mù dày đặc hướng cửa thành, đông nhiên cất giọng quát nói: "Toàn quân nghe lệnh, trùng phong, giết!" 3000 kỵ binh cùng kêu lên hò hét, thanh âm xông phá sương sớm, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã dẫn đầu xông ra rừng rậm. Sau lưng kỵ binh theo sát phía sau, rót thành một cỗ màu đen hồng lưu. Tiếng vó ngựa trong nháy mắt biến đến dày đặc mà trầm trọng, như là sấm sét lăn đất, hướng về Liêu thành Nam Môn màu chóng đuổi theo. Lúc này Nam Môn miệng chính là trong một ngày náo nhiệt nhất canh giờ. Gánh lấy mới mẻ rau xanh nông hộ, đẩy xe cút kít con buôn. Các loại người chờ tới lui xuyên thẳng qua, hối hả. Thủ thành các tướng sĩ đứng ở cửa thành hai bên, ánh mắt tản mạn đánh giá người ra vào nhóm, cầm trong tay tính toán nhỏ nhặt, đang bận thu lấy lệ phí vào thành. Tại Đại Khánh, triều đình sớm đã mệnh lệnh rõ ràng phế trừ vào thành thu lệ phí quý cũ, có thể Liêu Châu quan địa phương lại lá mặt lá trái, trong âm thầm như cũ chứng thu. Số tiền kia nhìn như giải rác, tích lũy tháng ngày xuống tới lại là một bút không nhỏ tiền thu, phần lớn tiến vào các cấp quan viên hầu bao, binh lính thủ thành cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Nhanh điểm, giao tiền vào thành, đi lêu lòng cái gì? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh lính không kiên nhẫn xô đẩy trước mặt lao nông dân, trong tay ước lượng lấy vừa thu lại mấy cái tiền đồng, khóe môi nhếch lên tham lam cười. Trên tường thành, mấy người lính càng là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, có ngồi chồm hổm trên mặt đất rút lấy thuốc lá sợi, có dựa vào lỗ châu mài ngáp. Đối với bọn hắn những thứ này phủ binh tới nói, tham gia quân ngũ bất quá là kiếm miếng cơm ăn. Ngày bình thường đã không chiến sự, cũng ít thao luyện, mỗi ngày thời gian cũng là đứng gác, kiểm chế tiền, làm một ngày là một ngày. Dù sao thượng đầu có gai sử cùng tổng binh đỉnh lấy, chơi sập xuống cũng không tới phiên bọn hắn quan tâm. Ai sẽ thật chấn giữ thành coi ra gì? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Cốc cốc cốc. Tiếng vang như là sấm rền lăn đất, từ xa mà đến gần. Cửa thành bách tính cùng thủ quân đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Cái nào đến nhiều như vậy tiếng vó ngựa? Lão bách tính nhóm ảo ảo quay đầu nhìn về ngoài thành, trên tường thành nguyên bản nói chuyện phiếm binh lính cũng đều dừng lại câu chuyện, khép mắt hướng vũ khí chỗ sâu nhìn quanh. Có thể sương mù tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh cái bóng mơ hồ đang di động. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, chấn động đến mặt đất cũng hơi phát run. Binh lính thủ thành rốt cục phát giác được không được bình thường. Động tĩnh này quá lớn, nói ít cũng có hơn ngàn con ngựa tại lao vụt. Không tốt. Trên cổng thành quân quan sắc mặt đột biến, quyết định thật nhanh hết lớn, nhanh sơ tán đám người, để bọn hắn tranh thủ thời gian vào thành, chuẩn bị đóng cửa thành. Cửa thành binh lính lập tức thua tay binh khí, đối với bách tính hô to, mau vào. Tất cả nhanh lên một chút, đừng chắn tại cửa ra vào. Lão bách tính nhóm cũng hoảng hồn, không để ý tới xếp hàng, tranh nhau chen lấn hướng trong thành chen. Đúng lúc này, sương mù bên trong bỗng nhiên xông ra một đám kỵ binh, một người cầm đầu tay cầm trường thương, chính là Hoắc Khứ Bệnh. Bọn hắn như là theo mê vụ bên trong giết ra ác quỷ, tốc độ nhanh đến kinh người. Là địch quân. Không biết là ai hô một tiếng, cửa thành triệt để loạn. Dân chúng thét chói tai vang lên chạy tứ phía, loạn thành một bầy. Trên cổng thành quân quan dọa đến hồn phi phách tán, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bên ngoài cứ điểm rõ ràng không có động tĩnh. Ở đâu ra nhiều như vậy kỵ binh? Hắn như bị điên đấm lỗ châu mai hô to, nhanh, nhanh đóng cửa thành, cho ta đứng vững. Cửa thành binh lính cũng không đoái hoài tới còn có bách tính không có bảo, đem hết toàn lực đẩy ra cái kia trầm trọng cổng thành. Kết chất gỗ cổng thành chậm rãi khép kín, có thể đã chậm. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, mắt thấy cửa thành binh lính chính liều mạng đưa đẩy cổng thành. Hắn ánh mắt run lên, mãnh liệt đem trong tay trường thương giơ lên cao cao, toàn thân lực đạo rót vào trong cánh tay, hung hăng hướng về phía trước ném ra ngoài. Trường thương mang theo gào thét tiếng xé gió, như cùng một cái màu bạc thiểm điện, hướng về cửa thành bay đi. Tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá trong chớp mắt, liền vượt qua 200m cự ly. Phốc phốc, hung hăng đâm vào một tên ngay tại đóng cửa binh lính lồng ngực, trực tiếp đem người chọn bay lên. Tên điều binh lính thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay ra xa mấy chục thước cuối cùng bị trường thương chết đóng ở trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Cái này một màn quá mức rung động, bên cạnh binh lính hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trên tay động tác đều cứng đờ. Mau đóng cửa. Đừng lo lắng. Tiểu đội trưởng gào thét hạ lệnh. Có thể lời còn chưa dứt, lại là hai tiếng tiếng xé gió vang lên. Hoắc Khứ Bệnh liên tiếp ném ra hai cây dự bị trường thương, tinh chuẩn bắn về phía hai gã khác đẩy cổng thành binh lính. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai người lên tiếng ngã xuống đất, cổng thành lần nữa bị kẹt tại nguyên chỗ. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh khoảng cách cổng thành đã không đủ 30m. Chiến mã toàn lực xông vào phía dưới, điểm ấy khoảng cách bất quá 2-3 giây công phu. Cửa thành binh lính nhìn lấy như địa ngục tu la giống như chém giết tới Hoắc Khứ Bệnh, nơi nào còn dám đóng cửa thành. Dọa đến hồn phi phách tán, ném đi binh khí quay đầu liền hướng trong thành chạy. Trên tường thành thủ quân thấy thế, cuống quýt cầm lấy cung tiễn, bắn tên, bắn nhanh mũi tên. Quân quan gấp giọng hạ lệnh. Nhưng bọn hắn mũi tên còn chưa kịp đặt lên trên dây cung, trên tường thành liền vang lên kêu thảm liên miên. Tần quân kỵ binh bên trong cung nọ thủ sớm đã giơ lên ra cắt liên nổ, dày đặc mưa tên như là phi hoàng giống như bắn về phía đầu tường. Phản ứng chậm thủ quân trực tiếp bị bắn thành cái sảng, những người còn lại dọa đến tranh thủ thời gian co lại đến lỗ châu mai về sau, cũng không dám nữa thò đầu ra. Hoắc Khứ Bệnh rục ngựa xông vào cổng thành, bảo kiếm trong tay hàn quang một lóe, thuận thế bổ về phía bên cạnh một tên không kịp chạy trốn thủ quân. Cái kia binh lính chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Hắn không chút nào dừng lại, kiếm quang lên xuống ở giữa, lại có mấy tên nỗ lực chống cự binh lính ngược lại dưới ngựa. Phía sau 3000 kỵ binh theo sát phía sau, như là hồng thủy vỡ đê tuôn ra vào cửa thành. Bọn hắn chia binh hai đường, một bộ phận người dọc theo thành tường xông lên phía trên giết, rất nhanh liền cùng trên đầu thành còn sót lại thủ quân chiến đấu cùng một chỗ. Một bộ phận khác thì thẳng đến bên trong thành đường phố, khống chế yếu đạo. Cửa thành đến không kháng nổi một lát liền sụp đổ, thủ quân hoặc là bị chém giết, hoặc là tán loạn chạy trốn. Làm một tên sau cùng kỵ binh bước vào cửa thành. Liêu thành nam thành cửa đã triệt để rơi vào Hoắc Khứ Bệnh trong tay. Chương 87, không tiếp thụ đầu hàng. Chương 87, không tiếp thụ đầu hàng. Hoắc Khứ Bệnh quyết định thật nhanh, lưu lại một bộ phận binh lực giữ vững nam thành cửa, chính mình thì chỉ huy một đội nhân mã thẳng hướng trong thành quân doanh. Chỉ cần khống chế lại quân doanh, tan rã thủ quân hữu sinh lực lượng, Liêu thành liền lại không sức chống cự. Lúc này, trong thành quân doanh bên trong một mảnh an lành. Các binh lính mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, ngắt, tốt năm tốt ba đi hướng nhà bếp, chuẩn bị ăn điểm tâm. Ai, tối hôm qua tiểu, nghe thì hương, đáng tiếc không có ta phần. Thỏa mãn đi, hôm nay có thể uống nhiều hai bát cháo cũng không tệ rồi. Nói chuyện phiếm âm thanh bên trong, một tên binh lính đột nhiên cưỡi ngựa theo ngoài doanh trại như bị điên xông tới, một bên chạy một bên gào rú, không xong, địch quân giết tiến đến rồi, nam thành cửa bị công phá. Lời này như là sấm sét nổ vang, trong doanh địa trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Địch quân? Ở đâu ra địch quân? Không thể nào, hôm qua còn nói tần quân cách xa đâu, nam thành cửa phá, đây chẳng phải là địch nhân giết vào thành? Các binh lính hoảng làm một đoàn, có luôn cuống tay chân tìm binh khí, có trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tên kia báo tin binh lính căn bản không để ý tới mọi người, dùng ngựa vọt tới trung quân đại trướng trước, lộn nhào xông vào. Tổng binh, địch quân vào thành, nam thành cửa thất thủ. Trình Bày vừa rời giường, chính hất lên áo ngoài ngáp, nghe vậy đống nhiên trợn tròn trong mắt, một thanh nắm chặt binh lính cổ áo, giận dữ hét: Ngươi nói cái gì? Địch quân phá thành rồi, ngươi thấy rõ ràng rồi, có phải hay không sai lầm? Chắc chắn 100% tổng binh. Binh lính dọa đến nước mắt chảy ngang, đen nghịt kỵ binh đã theo nam môn giết tiến đến, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Phế vật, một đám rác rưởi. Trình Bày nổ hống, thủ thành đều là ăn cơm khô sao? Địch quân đều sờ đến dưới thành cũng không biết. Hắn hùng hùng hổ hổ nắm lên treo trên tường trường đao, lung tung phủ thêm khải giáp, nhanh chân xông ra đại trướng, đối với kêu loạn doanh địa gào rú, đều câm miệng cho lão tử. Cầm lấy binh khí, đi với ta trợ giúp nam môn. Nếu ai dám lui lại một bước, lão tử chặt hắn. Trong doanh địa binh lính bị hắn nổ hống chấn nhiếp, tuy nhiên vẫn như cũ bối rối, nhưng vẫn là hào hào cầm lấy binh khí, cùng đang trần thuật sau lưng. Mà lúc này, Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy kỵ binh đã giết tới quân doanh bên ngoài. Trình Bày xa xa nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh một đoàn người, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lúc này quát tầm lên: Các huynh đệ, lên cho ta xử lý những thứ này phản tặc. Bọn hắn kỵ binh trong thành không thi triển được, sợ cái rắm. Hắn giơ cao trường đao, lại thêm một mũi lửa, giết chết dẫn đầu cái kia, thưởng bạc ngàn lượng. Cái này vừa nói, thành vệ quân các binh lính nhất thời sôi trào. Bạch ngân ngàn lượng là khái niệm gì? Tại Đại Khánh, dân chúng tầm thường một nhà một năm chi tiêu bất quá mười mấy lượng, ngàn lượng bạch ngân đầy đủ mua lấy vài mẫu ruộng tốt, mấy cái nhà ngói, nửa đời sau áo cơm không lo. Đây quả thực là trên trời rơi xuống một khối địa bánh. Các binh lính trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy đối phú quý khát vọng, lúc trước bối rối bị tham lam thay thế. Bọn hắn tay cầm đao thương, gào gào kêu lấy hướng Hoắc Khứ Bệnh bọn người bật lên. Nếu là ở giã ngoại, đối mặt lao nhanh kỵ binh, coi như thưởng bạc vạn lượng bọn hắn cũng không dám mạnh xông. Chiến mã trùng kích lực đủ để đem người đâm đến thịt nát xương tan, gót sắt bước qua chính là thịt nát. Có thể đây là tại trong thành, đường đi chật hẹp, kỵ binh căn bản chạy không đứng dậy, cùng bộ binh không có gì khác biệt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bên này đủ có mấy ngàn người, mà đối phương xem ra chỉ có mấy trăm kỵ, binh lực cách xa. Tại trọng thưởng cùng nhân số ưu thế song trọng kích thích dưới, tất cả mọi người giống điên cuồng, liều mạng xông về phía trước, hận không thể lập tức chém xuống Hoắc Khứ Bệnh đầu, cướp đi cái kia bút giá trên trời tiền thưởng. Hoắc Khứ Bệnh rìm chặt chiến mã, nhìn lấy chen chúc mà đến địch quân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tất cả mọi người, xuống ngựa tác chiến. Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu xoay người nhảy xuống chiến mã, bảo kiếm trong tay sàng sàng ra khỏi vỏ. Giết! Hắn một ngựa đi đầu, phóng tới bọn tới thành vệ quân, sau lưng bọn kỵ binh cũng ào ào xuống ngựa, theo sát phía sau khởi xướng trùng phong. Hoắc Khứ bệnh tay cầm bảo kiếm, trái bổ phải chặt, kiếm nhận xẹt qua không khí mang theo bén nhọn gào thét. Đối diện vọt tới hai tên binh lính vừa nâng đao, liền bị hắn một kiếm cắt đứt binh khí, ngay sau đó cổ tay xoay chuyển, kiếm phong thuận thế lướt qua hai người cái cổ, máu tươi phun ra ngoài. Hắn không chút nào dừng lại, mũi chân tại một tên ngã xuống đất binh lính ở ngực một điểm, thân hình mượn lực hướng về phía trước vọt lên, tránh đi mặt bên bổ tới trường đao. Đồng thời bảo kiếm đâm nghiêng, trực tiếp xuyên thủng tên kia binh lính bụng dưới. Phía sau các tướng sĩ gặp chủ soái như thế anh dũng, nhất thời sĩ khí đại trấn, kêu gào giết vào đám người, đao quang kiếm ảnh bên trong, thành vệ quân binh lính liên miên ngã xuống. Trình Bày ở phía sau nhìn đến muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gào rú, ngăn lại hắn. Giết phía trước dẫn đầu. Ngàn lượng bạch ngân là của các ngươi. Có thể Hoắc Khứ bệnh chính là tông sư võ giả, đối diện với mấy cái này phổ thông binh lính, quả thực như sói nhập bầy cừu. Bước chân hắn xê dịch, thân hình linh hoạt đến không tưởng nổi. Bảo kiếm vung vẩy ở giữa, những nơi đi qua, thành vệ quân binh lính không chết cũng bị thương, rất nhanh liền bị hắn giết đến sợ hãi, ào ào lui lại, không ai dám tiến lên nữa. Bất quá thời gian qua một lát, Hoắc Khứ bệnh liền giết xuyên qua thành vệ quân trận doanh, trực tiếp hướng về Trình Bày phóng đi. Trình Bày thấy thế, khẽ cắn môi, nắm chặt trường đao nên đón tiếp lấy, phản tặc nghỉ cuồng. Hai người binh khí tương giao, ken một tiếng vang thật lớn, Trình Bày chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao truyền đến, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, trường đao suýt nữa tuột tay. Hắn cái này mới giật mình, trước mắt cái này trẻ tuổi tướng lĩnh đúng là tông sư võ giả. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngay mắt. Tại phương này thế giới, chỉ có đại tông sư có thể cương khí phóng ra ngoài, còn lại cảnh giới bằng vào mắt thường căn bản nhìn không ra, chỉ có chính thức giao thủ mới có thể cảm nhận được. Ngươi là tông sư? Trình Bày nào còn dám ham chiến, xoay người chạy. Hắn chỉ là nhất lưu võ giả, lưu lại đó là một con đường chết. Mụ, con trẻ như vậy tướng lĩnh lại là tông sư, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn một bên chạy một bên gào rú, thân binh, ngăn hắn lại cho ta, giết hắn thưởng hoàng kim trăm lượng. Hoắc Khứ bệnh nhìn lấy hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Mụ, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp Trình Bày, che ở trước người hắn. Trình Bày nhìn lấy gần trong gang tấc Hoắc Khứ bệnh, doa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi quít dập đầu. Tướng quân tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, nguyện hàng. Nguyện dâng lên Liêu Thành tất cả vật tư. Bản tướng không tiếp thụ ngươi đầu hàng. Hoắc Khứ bệnh ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, bảo kiếm vung lên, máu tươi vẩy ra. Tại trong tự điển của hắn, chỉ có người chết mới sẽ không cấu thành uy hiếp. Trình Bày thi thể ầm vang ngã xuống đất, trung quanh thành vệ quân binh lính thấy thế, triệt để không có dũng khí chống cự. Chủ soái đều bị chém, bọn hắn những người này còn đánh cái gì? Ao ao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Hoắc Khứ bệnh thu kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua đầy đất hàng binh, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đoạt lại binh khí, trông giữ hàng binh, lập tức khống chế quân doanh lương thương. Vâng. Binh lính sau lưng cùng kêu lên đáp, cấp tốc hành động. Chương 88, đánh dấu Hàn Huyết Bảo Mã. Chương 88, đánh dấu Hàn Huyết Bảo Mã thứ sử phủ bên trong. Chu Chí còn ở trong phòng ngủ say. Đột nhiên, cửa phòng phanh một tiếng bị phá tan, quản gia lộn nhào xuống tới, sắc mặt trắng bệnh hô lớn. Đại nhân, không xong, thần quân giết tiến đến rồi. Nam thành cửa phá, Trần tổng binh cũng chết trận. Chu Chí như bị kim đâm như vậy từ trên giường bắn lên đến, luống cuống tay chân nắm qua y phục hướng trên thân bộ. Nhanh, nhanh chuẩn bị ngựa, từ cửa sau đi, ra khỏi thành. Toàn bộ thứ sử phủ nhất thời loạn cả một đoàn, nha hoàn vũ giả nhóm thét chói tai vang lên thu thập đồ châu báu, đám vệ binh chạy ngược chạy xuôi lại không biết nên làm cái gì. Ai cũng không ngờ tới địch quân đến mức như thế nhanh chóng. Cái này tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi toàn bộ người dự liệu. Chu Chí vừa buộc lại đai lưng hướng ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy phủ đứng ngoài cửa một đội huyền giáp binh lính, người cầm đầu chính là Hoắc Khứ bệnh. Hắn người khoát nhuốm máu chiến giáp, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chu Chí dọa đến chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi quít dập đầu. Tướng quân tha mạng. Hạ quan nguyện hàng. Nguyện đem phủ bên trong chỗ có tài vật dâng lên, chỉ cầu tướng quân lưu ta một mạng. Hoắc Khứ bệnh mặt không biểu tình, đối binh lính sau lưng nói, đem thứ sử phủ tất cả mọi người cầm xuống, chặt chẽ trông giữ, không được thả đi một cái. Vâng. Các binh lính lập tức tiến lên, đem run lẩy bẩy Chu Chí cùng quản gia bọn người trói lại. Đến tận đây, theo đánh bất ngờ cổng thành đến khống chế toàn thành, bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ. Hoắc Khứ bệnh liền lấy 3000 kỵ binh, thành công cầm xuống Liêu Châu châu thành. Bên người các tướng lĩnh ào ào tiến lên chúc mừng. Tướng quân Tần Dũng, 2 ngày cực nhanh tiến tới 400 dặm, một lần hành động phá thành, như thế chiến tích, đủ để tái nhập sử sách. Hoắc Khứ bệnh khẽ gật đầu. Tràng thắng lợi này, thiên thời cũng đã chiếm hơn phân nửa. Hắn quay đầu đối truyền lệnh binh nói, lập tức cho chủ công truyền tin, Liêu thành đã phá, 3 quận chi địch không đủ gây sợ, thỉnh chủ công yên tâm. Truyền lệnh binh lĩnh mệnh mà đi. Sau 2 canh giờ, mặt trời lên cao. Tô Vân đang ngồi ở thư phòng phê duyệt văn thư, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến du chuẩn tiếng kêu to. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái du chuẩn rơi vào trên bệ cửa sổ, trên chân buộc lên một cái nhỏ nhắn thùng thư. Người hầu gỡ xuống thùng thư trình lên, bên trong chính là Hoắc Khứ bệnh theo Liêu thành gửi tới chiến báo. Nhờ vào du chuẩn cao tốc phi hành, bất quá 2 canh giờ, 600-700 dặm bên ngoài tin chiến thắng liền đã đưa đến. Tô Vân triển khai giấy viết thư, nhìn đến Hoắc Khứ bệnh lại mang theo kỵ binh trong đêm cực nhanh tiến tới 400 dặm, chỉ dùng 2 canh giờ thì công phá Liêu thành, bắt lấy thứ sử Chu Chí, chém giết tổng binh Trình Bày, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Không hổ là quán quân hầu, cái này cực nhanh tiến tới đánh bất ngờ bản sự, thật sự là khắc vào thực chất bên trong. Người khác còn đang tính toán lấy làm sao công thành, hắn trực tiếp mang người giết tới dưới thành, chiêu này đánh cho quá đẹp. Bên cạnh Tào Hóa Thuần cũng tiếp cận sang xem chỉ báo, sợ hãi than nói: Hoắc tướng quân cái này tốc độ cũng quá kinh người. 400 dặm cực nhanh tiến tới, đổi lại người khác sợ là nhân mã đều phải mệt mỏi đổ, hắn không chỉ có làm được, còn có thể lập tức khởi xướng cường công, bực này bá lực cùng chiến lực, thật sự là hiếm thấy trên đời. Bản vương liền biết không nhìn lầm hắn, để hắn mang kỵ binh, chính là muốn phát huy cái này tốc độ như tia chớp. Liêu Thành một phá, Liêu Châu dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, não hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2000 thất Hán huyết bảo mã. Nghe được cái này khen thưởng, Tô Vân trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hán huyết bảo mã truyền thuyết, tại lịch sử Trường Hà bên trong lưu truyền ngàn năm. Tương truyền hắn ban đầu sinh tại Tây vực Đại Huyền quốc, bởi vì chỗ cổ chảy ra mồ hôi đỏ thấm như máu mà gọi tên. Hán Vũ đế thời kỳ, vì câu này mã từng hai độ phái đại quân viễn chinh Đại Huyền, trải qua khổ chiến mới mấy ngàn thất mà về, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Loài ngựa này thân hình mạnh mẽ, vai cao đáng đạt 6 thước, chạy lúc 4 vó sinh phong, sức chịu đựng càng là kinh người. Tầm thường chiến mã ngày đi 300 dặm đã là cực hạn. Hán huyết bảo mã lại có thể liên tục mấy ngày bảo trì ngày đi 500 dặm tốc độ, lại tại phụ trọng khải giáp, chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau vẫn có thể bảo trì trùng phong bạo phát lực. Tại cổ đại chiến trường phía trên, một thất hán huyết bảo mã thường thường có thể quyết định một tên kỵ binh sinh tử. Năm đó Hoắc Khứ bệnh Bắc đánh Hung Nô, dưới trướng liền có chút ít hán huyết bảo mã, bằng vào hắn ưu thế tốc độ nhiều lần xé mở địch quân phòng tuyến, lập nên phong lang cư tư chiến công hiển hách. Bởi vì hy hữu cùng cường hãn, hán huyết bảo mã một lần trở thành đế vương tướng tướng truy phụng chí bảo, một thất trưởng thành lương câu giá cả thậm chí có thể bù đắp được một tòa thành trì thuế má. Càng bị coi là quốc lực cường thịnh biểu tượng. Hậu thế vô số văn nhân mực khách vì đó phú thi. Thiên Mã Lai, Tòng Tây Cực, Thiệp Lưu Sa, Cửu Di Phục đủ thấy hắn tại thế nhân trong lòng phất lượng. Cái này 2000 thất Hán huyết bảo mã, đổi tính được tương đương với 100 vạn kim tài phú, đủ để trang bị một chi tinh nhuệ kỵ binh. Lần này đánh dấu khen thưởng ngược lại là ra sức. Có những thứ này Hán huyết bảo mã, hắn vừa vặn có thể lại tổ kiến một chi 2000 người trọng kỵ binh. Thanh Châu Thanh Thành bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trên tường thành, thủ thành các binh lính chính luống cuống tay chân vận chuyển lấy đá lăn, lôi một đem từng thùng dầu cây chậu bày ở lỗ châu mai một bên. Cung tiễn thủ nhóm dựng tên lên dây, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài thành. Trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng dầu cây chậu mùi vị. Cả tòa thành trì đều bị một loại đè nén trước khi chiến đấu không khí bao phủ. Ngoài thành, trên đường chân trời vung lên quần quần bụi mù. Triệu Vân chỉ huy 5 vạn đại quân giống như từng đạo màu đen thủy triều, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trong tầm mắt. Tần chữ quân kỳ trong gió phần phật tung bay, như cùng một mảnh di động mây đen, hướng về Thanh Thành đè xuống. Từ khi Tần quân tiến nhập Thanh Châu tin tức truyền đến, Thanh Thành liền lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dân chúng bị tổ chức ra cố thành tường, thương hộ nhóm lương thực, vải vóc bị trưng thu sung làm quân tư, liền người già trẻ em đều dẫn theo thùng nước canh giữ ở đường phố bên trong, chuẩn bị ứng đối có thể đến hỏa công. Lúc này, trên tường thành, Thanh Châu tổng binh từ đại hồng người khoác khải giáp, hai tay đặt tại băng lãnh lô châu mai phía trên, nhìn qua ngoài thành, cái kia mảnh nhìn không thấy bờ tần quân trận liệt, cao mày. Hắn quay đầu đối bên người phó tướng hỏi, cái khác ba quận biệt quân, cái gì thời điểm có thể tới? Phó tướng chắp tay nói, tổng binh yên tâm, ấn lộ trình tôi toán, Bình Lăng, Vân Hà, Dương Cốc ba quận binh mã hôm nay buổi chiều liền có thể lần lượt đến. Từ Đại Hồng nhẹ gật đầu, trong lòng hơi định. Từ khi dò tần quân chủ lực lại từ bỏ phân binh, tập trung toàn bộ binh lực lao thẳng tới Thanh Thành sau, hắn liền lập tức phái người khoái mã thông báo xung quanh ba quận, để bọn hắn đều điều chủ lực chạy đến Thanh Thành trợ giúp. Hắn thấy chỉ cần ba quận biện quân đến, tần quân tất nhiên muốn chia binh đường đối. Dù sao ai cũng không dám bỏ mặc mấy vạn địch quân xuất hiện tại phía sau. Bởi như vậy, Thanh Thành phòng thủ áp lực liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Chỉ cần có thể ngăn chặn tần quân thế công, để bọn hắn dưới thành vô ích thời gian. Theo lương thảo tiêu hao hầu như không còn, tần quân tự nhiên sẽ không chiến tự lui. Truyền lệnh xuống, Từ Đại Hồng trầm giọng nói, để các huynh đệ giữ vững tinh thần, viện quân buổi chiều liền đến, cục thế liền sẽ nghịch chuyển. Trên tường thành binh lính nhóm nghe nói như thế, căng cứng thần kinh thoáng lòng chút. Chương 89, vây điểm đánh viện binh chương 89, vây điểm đánh viện binh ngoài thành. Tần quân 5 vạn đại quân đã ở Thanh Thành bên ngoài hình thành chỉnh tề quân trận, hàng phía trước là tay cầm thuẫn bài bộ binh, hàng sau là cung nỏ thủ. Trung xa, thang mây chờ khí giới công thành tại trận sau xếp thành một hàng, lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Triệu Vân cưỡi tại trắng như tuyết trên chiến mã, nhìn qua đối diện trên tường thành bận rộn thân ảnh, thủ quân chính là đến về vận chuyển lấy phòng ngự khí giới, đầu tường bóng người phun trào. Triệu tướng quân, phải chăng lập tức khởi xướng tiến công? Bên cạnh tướng lĩnh chắp tay hỏi. Triệu Vân khẽ gật đầu, đưa tay chỉ hướng thành tường, truyền lệnh cung nỏ doanh, đẩy về phía trước tiến 50 bước, lấy ra cắt liên nô áp dụng dày đặc viễn trình áp chế. Vâng. Theo cờ lệnh huy động, tần quân trận bên trong cung nỏ thủ nhóm cấp tốc đẩy về phía trước tiến, tại khoảng cách thành tường hơn 200 mét vị trí dừng lại, từng cái ra cắt liên nô bị bắt lên. Ra cắt liên nô bắn chỉnh cao đạt hơn 200 mét, lại có thể liên tục phát xạ, uy lực hơn xà phổ thông cung tiễn. Phải biết, cho dù là trong quân đứng đầu nhất cung tiễn thủ, toàn lực hành động cũng chỉ có thể bắn ra 150 bước tả hữu, tầm thường binh lính càng là liền 100m đều khó mà với tới. Giờ phút này tần quân cung nỏ thủ đứng tại xanh thành thủ quân tầm bắn bên ngoài, lại có thể nhẹ nhõm đem mưa tên chút xuống đến đầu tường. Cái này bản thân liền là một loại nghiền ép tính ưu thế. Trên tường thành thủ quân nhìn đến tần quân cung nỏ thủ tại hơn 200m bên ngoài dừng bước lại, ào ào lộ ra thần sắc cười nhạo. Ha ha, đám này tần quân là ngốc hả? Đứng xa như vậy bắn tên, có thể đánh lấy người nào? Đúng đấy, chúng ta chỗ này lợi hại nhất thần xạ thủ, cũng bắn không được xa như vậy, bọn hắn đây là hưởng phí sức lực. Tại bọn hắn cái nhìn, khoảng cách xa như vậy, cung tiễn căn bản không có khả năng làm bị thương trên tường thành người. Thần quân cử động này quả thực là loại người. Từ Đại Hồng cũng híp mắt nhìn chỉ chốc lát, gặp Tần Quân cung nọ thủ không tiếp tục tiến lên ý tứ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không có coi ra gì, quay đầu đối bên người phó tướng nói: "Xem ra Tần Quân cũng không có gì ý mới, muốn dùng loại phương thức này hù dọa người." Truyền lệnh xuống, không cần để ý, tiếp tục ra cố thành phòng. Có thể lời còn chưa dứt, chỉ thấy xa xa Tần Quân trận bên trong sáng lên một mảnh hàn mang. Ngay sau đó, lít nha lít nhít tên nọ như là mây đen giống như đằng không mà lên, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng về thành tường bên này bay tới. Đó là cái gì? Trên tường thành thủ quân trong nháy mắt đổi sắc mặt, vừa mới chế giễu cứng ở trên mặt, thay vào đó là hoảng sợ. Mũi tên, tốt nhiều mũi tên. Ngoa tạo, nhiều như vậy mũi tên, làm sao có thể bắn xa như vậy? Mau tránh, mau tìm yểm hộ. Có người thất thanh hô to, luống cuống tay chân muốn tìm công sự che chắn. Nhanh trốn đi, cầm thuẫn, cầm thuẫn. Các tướng sĩ hào hào hướng Lô Châu Mai sau chui, hoặc là nâng lên bên người thuẫn bài cản trước người. Mũ, cái này tầm bắn làm sao có thể xa như vậy? Đây không phải phổ thông cung tiễn. Trên tường thành nguyên bản coi như có thứ tự phòng ngự trong nháy mắt lộn xộn. Từ Đại Hồng đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Quân vậy mà trang bị như thế cường đại cung nỏ, mà lại tầm bắn viễn siêu hắn dự liệu. Keng, keng, keng. Dây đặc tên nỏ như là như mưa rơi nện ở thành tường cùng thuẫn bài phía trên, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Những cái kia không kịp ẩn nút binh lính, trực tiếp bị tên nỏ xuyên thấu thân thể, kêu thảm theo trên tường thành ngã xuống. Bốn đợt mưa tên liên tiếp rơi xuống, như là mây đen quá cảnh, đem trọn cái thành tường bao phủ tại một mảnh bóng ma tử vong bên trong. Trên tường thành lít nha lít nhít cắm đầy mũi tên, Lô Châu Mai, mặt tường, thậm chí treo lấy cờ xí lên đều đâm đầy tên nỏ. Xa xa nhìn lại, cả mặt thành tường dường như phủ thêm một tầng màu đen đâm giáp. Trong chớp mắt, trên tường thành liền có hơn ngàn người chúng tên ngã xuống, máu tươi theo thành tường gạch đá khe hở uốn lượn chảy xuống. Binh lính may mắn còn sống sót nút ở công sự che chắn về sau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ Đại Hồng trốn ở tiễn lâu bên trong, nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, nội tâm chấn kinh. Tần Quân viện chỉnh hỏa lực lại khủng bố đến loại này tình trạng. Vẹn vẹn mấy cái đợt mưa tên, thì cơ hồ tan rã đầu tường phòng ngự. Bốn đợt mưa tên sau đó, Tần Quân cung nỏ thủ đột nhiên thu đội lui lại, vẫn chưa khởi xướng đại quy mô công thành. Trên tường thành thủ quân chưa tỉnh hồn, nhìn lấy Tần Quân trận liệt chậm rãi lùi lại, nhất thời không mò ra ý đồ của đối phương. Triệu Vân điềm ngựa đứng ở quân trước, ánh mắt lướt qua thành tường, lại nhìn phía thanh thành vòng ngoài nơi xa. Hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là tại chờ cái kia ba đường theo cái khác quận thành chạy tới viện quân. Cùng lúc đó, thanh thành bên ngoài càng xa xôi ba đầu trên đường lớn, bụi đất tung bay. Ba quận viện quân chính theo phương hướng khác nhau hướng về thanh thành chạy đến. Mỗi một đường đều có gần 7000 người, cờ xí phấp phới. Thời gian nhoáng một cái, đến xuống buổi trưa. Trợ giúp Tam Lộ đại quân đã tiến lên đến khoảng cách thanh thành không đủ 10 dặm chi địa. Triệu Vân Thu đến thám báo truyền về tin tức, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Rốt cuộc đã đến. Hắn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc ngọc vàng. Lúc này, hắn điểm ra ba tên tướng lĩnh, trầm giọng nói, Lý tướng quân, ngươi mang 3000 mặc giáp tướng sĩ, nên kích Bình Lăng quận biệt quân. Vương tướng quân, ngươi lĩnh 3000 người, ngăn cản Vân Hà quận nhân mã. Trương tướng quân, ngươi dẫn theo độ ngăn chặn Dương Cốc quận đội ngũ. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ba tên tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, quay người điểm binh. Rất nhanh, ba chi các 3000 người đội ngũ liền thoát ly Tần Quân đại trận, hướng về ba đường biện quân phương hướng mau chóng đuổi theo. Đừng nhìn mỗi chi đội ngũ chỉ có 3000 người, nhưng các tướng sĩ từng cái người khoác khôi giáp, tay cầm tinh xảo binh khí. Cho dù đối mặt gần 3 vạn người địch quân, cũng hoàn toàn chắc chắn. Triệu Vân điềm ngựa đứng ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua phía trước thành tường, lại nhìn phía ba chi đội ngũ đi xa phương hướng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn muốn xưa nay không là vẹn vẹn cầm tòa tiếp theo thanh thành, mà chính là một lần hành động tiêu diệt toàn bộ Thanh Châu hữu sinh lực lượng. Cái này ba đường viện quân là ba quận có thể xuất ra toàn bộ tinh nhuệ. Chỉ cần đem bọn hắn giết đi, cái kia ba quận liền trở thành vô binh có thể thủ thành trống không. Đến lúc đó Tần Quân binh phong sở chỉ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Châu sắp hết rơi Tần Quân chi thủ, còn lại huyện bất quá là truyền hịch mà định ra. Một lúc lâu sau, ba đường viện quân phân biệt cùng Tần Quân ba chi đội ngũ tại thanh thành vòng ngoài cánh đồng bắt ngát ăn ảnh ngộ. Tần Quân ba vị tướng lĩnh đều là đem 3000 người làm ba chi đội ngũ. Chính diện bày trận 1000 người, hai cánh trái phải cắt 1000 người thì mượn địa hình nghiêm hộ, lặng lẽ quanh co đến địch quân phía sau. Viện quân tướng lĩnh xa xa trông thấy Tần Quân chính diện chỉ có 1000 người, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ào ào hạ lệnh. Chỉ có ngần ấy người, xông đi lên, diệt bọn hắn, nhanh đi trợ giúp thanh thành. Mấy ngàn viện quân to lớn hướng lấy Tần Quân chính diện trận liệt đánh tới. Song phương vừa tiếp xúc, liền triển khai kịch liệt chém giết. Tần Quân binh lính người khoác thiết giáp, tay cầm trường kích, đối mặt vọt tới địch quân không sợ hãi chút nào. Hàng phía trước binh lính kết thành thoát trận, ngăn trở địch quân đợt tấn công thứ nhất. Hàng sau binh lính thì thẳng kích đâm thẳng, mỗi một lần vung chặt đều mang thanh âm xé gió. Xem xét lại viện quân, tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng mặc giáp binh lính không đủ 1000, lại phần lớn là đơn sơ giáp ra, căn bản ngăn cản không nổi Tần Quân thiết giáp cùng lợi nhận. Hàng trước binh lính vừa vọt tới phụ cận, liền bị Tần Quân trường kích đâm xuyên thân thể, hoặc là bị thuẫn bài đâm đến xương cốt đứt gãy. Trong chớp mắt liền tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, hai cánh trái phải Tần Quân đột nhiên theo mặt bên giết đi ra, như là hai thanh sắc bén luôn đao, trong nháy mắt cắt vào viện quân trận bên trong. Không tốt, bị bao vây. Viện quân trận cước đại loạn, trước có chính diện cường địch, sau có cánh đánh bất ngờ, các binh lính kinh hoàng thất thố, trận hình hoàn toàn tán loạn. Chiến trường biến đến hỗn loạn vô cùng. Tần Quân binh lính thì phối hợp ăn ý, vững bước đẩy mạnh. Không đến nửa canh giờ, ba đường viện quân liền bị triệt để đánh tan. Bình Lăng quận đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Vân Hà quận cùng Dương Cốc quận binh lính thấy tình thế không ổn nào ào ném binh khí đầu hàng, dẫn đội tướng lĩnh hoặc là chiến tử, hoặc là bị tần quân tù binh. Cánh đồng bát ngát phía trên, khắp nơi là tản mát binh khí, cờ sĩ cùng thi thể. Ba chi tần quân đội ngũ thì cấp tốc cả đội tập hợp, hướng về Thanh Thành phương hướng trở về. Chương 90, đánh hạ Thanh Châu. Chương 90, đánh hạ Thanh Châu. Thanh Thành dưới thành, Triệu Vân chính chỉ huy đại quân đối thành tường khởi xướng tấn công mạnh, cung nỏ doanh áp chế đầu tường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tần quân cung nỏ thủ lần nữa dương cung lắp tên, dày đặc mũi tên như là như mưa rơi hướng về thành tường chiếu nghiêng xuống. Chỉ cần có thủ thành binh lính dám ở đầu tường thò đầu ra, ngay lập tức sẽ bị đếm mũi tên khóa chặt, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Chính diện chiến trường phía trên, các bộ binh dơ dày đặc tuất bài, tạo thành một đạo di động tường sắt, đẩy trầm trọng trùng xa, từng bước một hướng về cửa thành tới gần. Cùng lúc đó, mấy chi mang lấy thang mây đội ngũ cũng gánh lấy dài bậc thang, tại thuẫn bài hiểm hộ phía dưới phóng tới thành tường, nỗ lực leo lên đầu tường. Trên tường thành, thủ quân đã sớm bị tần quân viễn trình hỏa lực áp chế đến không ngóc đầu lên được. Các binh lính núp ở lỗ châu mai sau hoặc dưới tấm chắn, căn bản không dám lộ ra thân thể bắn tên hoặc ném mạnh đá lăn. Từ Đại Hồng sắc mặt tái xanh, một quyền nện ở lỗ châu mai gạch đá phía trên, mắng, hán nương, đám này tần quân cung nỏ quá tà môn, tầm bắn lại xa lại dày, người của chúng ta căn bản không có cách nào thò đầu ra. Bên cạnh phó tướng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói, tổng binh, vậy phải làm sao bây giờ? Trùng xa nhanh đến cửa thành, thang mây cũng nhanh không đi lên, lại không nghĩ biện pháp, thành tường sợ là thủ không được a. Từ Đại Hồng cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có thể có biện pháp nào? Chúng ta cung tiễn thủ tầm bắn không bằng người nhà một nửa, thò đầu ra liền là chết, ném đá lăn, ngược lại dầu cây chậu đều phải bốc lên bị bắn thủng mạo hiểm, cuộc chiến này đánh như thế nào? Muốn không? Chúng ta phái một đội người từ cửa hông ra ngoài, ngừng lại một chút tần quân đằng sau tập kích bày rối một chút. Phó tướng thử thăm dò đề nghị. Vô dụng. Từ Đại Hồng lắc đầu, tần quân trận hình nghiêm mật, cửa hông đi ra người vừa thò đầu ra liền phải bị để mắt tới, đơn thuần không không chịu chết. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Tần quân viễn trình áp chế như là một tấm vô hình lưới, đem bọn hắn chết khốn tại trên tường thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trùng xa số cửa, thang mây cung tường, lại không hề có lực hoàn thủ. Lại chờ chút, chờ một chút viện quân. Từ Đại Hồng tự lẩm bẩm, có thể hắn tâm lý rõ ràng, đây bất quá là lừa mình dối người thôi. Rất nhanh, tần quân liền giết tới dưới tường thành. Trên tường thành thủ quân thấy thế, nỗ lực đứng dậy phản kích. Từ Đại Hồng gào thét hạ lệnh, nhanh, ném đá lăn, ngược lại dầu cây chậu, không thể để cho bọn hắn khung thang mây. Có thể các binh lính vừa nô ra đầu, còn chưa kịp dơ lên đá lăn, liền bị dưới thành phóng tới tên nọ tinh chuẩn bắn trúng, tiêu thảm theo đầu tường ngã xuống. Binh lính thủ thành phần lớn là lâm thời điều động bách tính, ngày bình thường giữ quân phép, nơi nào thấy qua như vậy huyết tinh chẳng diện. Doa đến nút ở công sự che chắn sau run lẩy bẩy, mặc cho Từ Đại Hồng như thế nào giận mắng, nói cái gì cũng không chịu lại thò đầu ra. Tần quân binh lính thừa cơ nhanh chóng dựng lên thang mây, dài bậc thang loảng xoảng một tiếng dựng tại trên tường thành, đỉnh đầu vững vàng câu ở lỗ châu mai. Đột kích thủ nhóm bên hông vác lấy đòn đao, tay cầm thuẫn bài bảo vệ đỉnh đầu, dùng cả tay chân leo lên phía trên. Cửa thành to lớn trùng xa bị mười mấy tên binh lính đẩy, lần lượt hung hăng đụng ở cửa thành phía trên. Đùng đùng, trên ván cửa mảnh gỗ vụn bể ra, vết nứt càng lúc càng lớn. Giết! Trong chớp mắt, từ tam lưu võ giả tạo thành tần quân đột kích đội liền theo thang mây giết đến tận thành tường. Bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt liền vung đao bổ về phía phụ cận thủ quân, đao quang lướt qua, máu bắn tung tóe. Binh lính thủ thành vốn là kinh hồn bạt vía, ở đâu là những thứ này thần kinh bách chiến đột kích thủ đối thủ. Ao ao bị chém giết trên mặt đất, những người còn lại xem xét tình thế không đúng, ném đi binh khí liền hướng dưới thành chạy. Với anh, đúng lúc này, bị trùng sa đụng mấy chục lần cổng thành rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang mở rộng. Sớm đã chờ đợi ở cửa tần quân tướng sĩ giống như nước thủy triều tuôn đi vào. Tiếng la giết trong nháy mắt che mất cả con đường. Từ Đại Hồng gặp thành cổng to và mở, biết Thanh Thành đã thủ không được, quát ầm lên, các huynh đệ, cùng ta giết ra ngoài. Hắn mang theo bên người còn sót lại mấy trăm thân binh, hướng về cửa Hồng Phương hướng phá vây. Có thể vừa bọn tới đầu phố, liền bị một đội tần quân tướng sĩ đối diện ngăn lại. Giết! Song phương trong nháy mắt rảo sát cùng một chỗ. Từ Đại Hồng dù sao cũng là nhất lưu võ giả, trường đao vung vẩy ở giữa mang theo lệnh thấu xương kình phong, liên tiếp chém ngã mấy tên tần quân binh lính, trong đám người đại sát tứ phương. Tần quân binh lính mặc dù dũng mãnh, lại khó có thể ngăn cản phong mang của hắn. Trong chốc lát liền có vài chục người ngã xuống, tổn thất nặng nề. Đúng lúc này một chi sáng bạc trường thương như là như lưu tinh từ không trung bay vụt mà đến, mang theo phá không duyệt thiếu, thẳng đến Từ Đại Hồng giữa lưng. Trong chốc lát, Từ Đại Hồng chỉ cảm thấy sau lưng lông tóc dựng đứng, một cỗ chí mạng nguy cơ cảm giác đánh tới. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn đến cái kia cây trường thương lúc, ánh mắt bỗng nhiên co bảo, thương nhanh quá nhanh, nhanh đến mức để hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Phốc phốc, trường thương không trở ngại chút nào vào hậu tâm của hắn. To lớn trùng kích lực mang theo hắn bay ra ngoài mấy chục mét, trùng điệp đóng đinh tại một mặt tàn phá trên vách tường. Máu tươi theo cán thương quần quần chảy xuống, nhuộm đỏ mặt tường. Cho đến chết, Từ Đại Hồng đều trừng trong mắt. Hắn đến chết đều không thấy rõ là ai xuất thủ. Triệu Vân cưỡi bạch mã, chậm rãi theo góc đường đi tới, đưa tay đem lượng ngân thương theo trên vách tường quất ra, mùi thương huyết châu giọt rơi xuống mặt đất. Trung quanh tần quân binh lính thấy thế, cùng kêu lên hô to, tướng quân uy vũ. Truyền lệnh xuống, quét sạch tàn quân, tiếp quản phủ khố, lương thương, lập tức chiếm lĩnh toàn thành. Triệu Vân trầm giọng nói, vâng. Tần quân tướng sĩ nhóm cấp tốc phân tán ra đến, khống chế đường phố yếu đạo, tiếp thu đầu hàng thủ quân. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào Thanh Thành bên trong, tần chữ quân kỳ đã xuyên khắp đầu tường cùng nhã thự. Thanh Thành, tòa này Thanh Châu thủ phủ, triệt để đã rơi vào tần quân chi thủ. Hai ngày sau, Tần Quân lấy lôi đỉnh chi thế cấp tốc hành động, lần lượt tiếp quản Thanh Châu, Liêu Châu sở hữu quận huyện, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào. Đối mặt Tần Quân cường đại binh phong, những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn quận huyện các quân lại, gặp thủ phủ đã phá, chủ lực tận diệt, ào ào lựa chọn mở thành đầu hàng. Cổng thành mở rộng, các quan lại mang theo thân sĩ ra khỏi thành nghênh đón, đem phủ khố, hộ tịch sổ sách toàn bộ giao ra, sợ chậm một bước rước lấy binh họa. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, dọc đường lao bách tính nhóm càng là đường hẻm đó lấy, có dẫn theo nước trà, có bưng lấy lương khô. Dù sao, Tần Vương Tô Vân danh tiếng sớm đã truyền khắp Bắc Phương đại địa. Đi qua U Châu bách tính truyền miệng, mọi người đều biết Tần Vương nhẹ giao mạc phú, cổ vũ nông tàng, sẽ còn trừng trị tham quan ô lại. Tại nền chính trị hà khắc mãnh như hổ loạn thế, dạng này quân chủ không thể nghi ngờ là trong lòng bách tính chờ đợi. Nghe nói không, Tần Vương tại U Châu thời điểm, liền thuế má đều giảm ba thành đâu. Cũng không phải, còn để người tu mương nước, giáo mới loại lương biện pháp, U Châu bách tính năm ngoái đều ăn no rồi cơm. Cái này tốt, chúng ta cũng có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Tiếng hoan hô bên trong, Tần Quân đội ngũ có thứ tự tiến nhập các thành, gián tiếp bố cáo chiêu an, trấn an bách tính, toàn bộ Thanh Châu, Liêu Châu rất nhanh liền an định xuống tới. Theo cực nhanh tiến tới Liêu thành đến đánh hạ Thanh thành, lại đến bao phủ hai châu, bất quá ngắn ngủi 10 ngày. Chương 91, triều đình xuất binh chương 91, triều đình xuất binh lũ thành, Tần Vương phủ. Thư phòng bên trong, đàn hương lượn lờ. Tô Vân cùng Cổ Hủ ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn trà bày ra một bức to lớn địa đồ, phía trên dùng chu sa đánh dấu U Châu, Thanh Châu, Liêu Châu tam địa cương vực hình dáng. Bây giờ tam địa đã định, chúng ta nắm trong tay lấy địa bàn, không sai biệt lắm chiếm đại khánh 1/4 quốc thổ. Địa bàn lớn là hảo sự, nhưng quản lý lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Hủ vuốt vuốt trong râu, gật đầu phụ họa, chủ công nói cực phải. Tam địa dân phong khác nhau, quan lại tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng khác biệt, U Châu vừa an ổn, Thanh Châu, Liêu Châu lại lâu thụ tham quan bốc lột, bách tính oán hận chất chứa rất sâu. Đã muốn trấn an dân tâm, lại muốn chỉnh đốn quan lại, cái cọc kiện kiện đều cần cẩn thận nhu đồ. Tô Vân mở miệng, may ra chiêu mộ một nhóm văn thần, nếu không đống nhiên tiếp nhận địa bàn lớn như vậy, sợ là thật muốn lộn xộn. Đúng vậy, Cổ Hủ đồng ý nói, bất quá chỉ dựa vào nhân thủ hiện có còn chưa đủ, đến mau chóng theo tam địa tuyển bản hiền năng, phong phú quan địa phương bố trí, mới có thể để cho tân chính chính thức rơi xuống đất. Hai người vây quanh quan lại bổ nhiệm và bãi miễn, thuế má điều chỉnh chờ sự tỉnh tỉ mỉ thương nghị. Sau cùng, Tô Vân chậm rãi nói, Bắc Phương Bốn Châu, bây giờ U Châu, Thanh Châu, Liêu Châu đã ở trưởng khống bên trong, thì thừa một cái Yến Châu. Cổ Hủ nghe vậy, lại lắc đầu, chủ công, Yến Châu sự tỉnh, không ngại hoãn một chút. Việc cấp bách là trước giải quyết triều đình phái tới đại quân. Đợi đánh lui triều đình binh mã, ổn định hiện hữu địa bàn, sẽ chậm chậm lưu đổ Yến Châu không mượn. Yến Châu cùng Thanh Châu, Liêu Châu khác biệt. Chỗ đó lâu dài chú đóng triều đình một bên quân chủ lực, chủ yếu là phòng bị phía Bắc Đại Lương quốc. Chúng ta như giờ phút này cầm xuống Yến Châu, nhìn như thống nhất Bắc Phương, kỳ thực cũng không có lợi. Ngay nhìn, Cổ Hủ tiếp tục phân tích, U Châu Bắc cảnh đã cùng Man tộc giáp giới, chúng ta đã muốn chia binh phòng bị Man tộc tập kích quấy rối. Nếu là lại chiếm Yến Châu, Đông Lâm Đại Lương, Bắc Tiếp Thảo Nguyên tương đương với đem hai đầu chiến tuyến đều nắm vào chính mình trên thân. Lúc này đại khánh nội loạn, Bắc Phương Man tộc cùng Đại Lương quốc nhất định đều tại xem chừng. Một khi gặp chúng ta nuốt vào Yến Châu, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Man tộc ngấp nghé U Châu, Đại Lương muốn đoạt về biên cảnh yếu địa, đến lúc đó chúng ta đã muốn ứng đối phía Nam triều đình đại quân, lại muốn phân binh ngăn cản Bắc cảnh nhị quốc, đây là hai mặt thụ địch hiểm của ta. Tô Vân trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Tham thì thâm, chưa ổn định trận cước mới là thượng sách. Tiếp đó, trên người ngươi trọng trách nhưng là nặng hơn. Tam địa quan lại chỉnh đốn, lương thảo điều phối, dân sinh trấn an, còn có ứng đối triều đình đại quân hậu cần chủ tính chung, những thứ này đều phải dựa vào ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cổ Hủ chắp tay đứng dậy, trầm giọng nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ sẽ làm đem hết khả năng, vì ngài ổn định cái này ba châu chi địa, tuyệt không để tiền tuyến tướng sĩ có nỗi lo về sau. Tô Vân nhìn lấy hắn ung dung không đội dáng vẻ, trong lòng an định không ít, khẽ bước cằm. Có văn hòa tại, bản vương tự nhiên yên tâm. Cổ Hủ sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến. Tô Vân nói. Cửa phòng đẩy ra, Tào Hóa Thuần bước nhẹ đi đến, không mình hành lễ, chủ công. Chuyện gì? Tô Vân ngước mắt hỏi. Tào Hóa Thuần báo cáo, vừa lấy được kinh thành truyền đến mật báo, triều đình triệu tập 40 vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay một đã sớm xuất phát, thẳng đến Bắc Phương mà đến. Ấn bọn hắn hành quân tốc độ, dự tính chừng 10 ngày liền có thể đến Liêu Châu cảnh nội. Tô Vân nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Lê mà lề mề lâu như vậy, rốt cuộc đã tới. Hắn đứng người lên, đứng chắp tay, trong mắt lóe lên hừng hực chiến ý, một trận chiến này, bản vương muốn để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, thần quân vô địch uy danh. Tào Hóa Thuần. Tô Vân cất giọng hô. Nô tài tại. Truyền lệnh xuống, thần quân các bộ toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lập tức dùng bồ câu đưa tin thông báo Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, để bọn hắn chỉ huy dưới trướng đại quân, tiến về Liêu Châu biên cảnh tập kết chờ lệnh, chuẩn bị nên chiến triều đình đại quân. Nô tài tuân chỉ. Tào Hóa Thuần không dám thất lễ, không người lĩnh mệnh sau bước nhanh lui ra ngoài. Trung Châu cảnh nội, một đầu rộng lớn quan đạo bị đen nghịt đám người lấp đầy. Triều đình 40 vạn đại quân chính trùng trùng điệp điệp hướng bắc tiến lên, cờ xí che lớp mặt trời, giáp trụ như rừng. Móng ngựa đạp đất thanh âm nặng nề như sấm, liền đại địa đều phảng phất tại hơi hơi rung động. Thiên quân là tay cầm trường kích bộ binh phương trận, tốc độ đều nhịp. Trung quân vây quanh vài mặt đại chữ quân kỳ, chính là toàn quân chỉ huy trung tâm. Hậu quân thì theo kéo dài vài dặm lương thảo đồ quân nhu đội ngũ, xe ngựa lan can, nhìn không thấy cuối. Trung quân trong đội ngũ, Bình Võ Hầu Tôn Minh cưỡi tại một thất thần tuấn đỏ thấm ngựa phía trên, kim khôi ngân giáp, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Với hắn mà nói, lần này lên phía Bắc Bình Định không tính là cái gì trận đánh ác liệt, tổng quân hơn 40 năm, hắn nam chinh hơn trăm cảng, bắc đánh qua man tộc, đại tiểu chiến dịch kinh lịch trên trăm trận, dạng gì chiến trận chưa thấy qua. Bất quá là cái hơi lớn phản tặc thôi. Tôn Minh nét miệng lên một tia khinh thường, thật coi dựa vào cái kia chút nhân mã, liền có thể dùng chuyển triều đình căn cơ. Hắn gìm lại dây cương, móng ngựa thả chậm chút. Lần này triều đình bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có điều tới kinh đô tinh nhuệ, còn theo các nơi phiên trấn điều binh mã, 40 vạn đại quân tiếp cận, chỉ là khí thế kia, cũng đủ để cho bất luận cái gì phản địch thế lực sợ hãi. Thần Vương, Lý Nham. Tôn Minh trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, chờ đại quân ta vừa đến, sẽ làm cho ngươi cái này cái gọi là Tần quân biến thành cho bụi. Đến lúc đó áp lấy các ngươi hồi kinh, cũng coi như cho bệ hạ lại thêm một phần công tích. Hắn thấy, trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì lo lắng. Trong đội ngũ, Tam hoàng tử Tô Bệ, Tứ hoàng tử Tô Quang, Vũ hoàng tử Tô Thắng, Thất hoàng tử Tô Tiến ngang nhau mà đi. Bốn người ăn mặc cực kỳ bựa trên thân khôi giáp đều là dùng tới tốt tinh thiết chế tạo, còn tại bộ vị mấu chốt khảm nạm lưu kim hình dáng trang sức, dưới ánh mặt trời kim quang long lánh, sợ người khác chú ý không đến bọn hắn. Trên yên ngựa càng là treo các loại ngọc bội túi thơm, liền roi ngựa trôi đều khắc phức tạp hoa văn. Cùng nói là xuất chinh tác chiến, chẳng bằng nói là thịnh trang đi chơi. Đối với lần này lên phía Bắc chinh chiến, bốn người trên mặt đều viết đầy hưng phấn. Tại bọn hắn cái nhìn, đây là vớt quân công tuyệt hảo thời cơ, chỉ muốn đi theo đại quân đánh thắng Tần Vương Tô Vân, đó chính là đẩy trời công lao, nhất định có thể để phụ hoàng Khánh Đế đối bọn hắn lau mắt mà nhìn, tại chữa vị chi tranh bên trong chiếm thượng phong. Lão đại lần này thật sự là tự tìm đường chết, dám mưu phản. Tô Vệ khuấy động lấy bên hông ngọc bội, trong giọng nói mang theo đắc ý, triều đình 40 vạn đại quân giết đi qua, cái kia chút nhân mã còn chưa đủ nhét cái răng, dùng không bao lâu liền phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Quang phụ hòa nói, đúng rồi, coi như trong tay hắn có 20 vạn biên quân lại như thế nào? Chúng ta chỉ là chủ lực bộ đội tác chiến thì có 35 vạn, còn có liên tục không ngừng lương thảo cung ứng, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Vũ hoàng tử Tô Thắng cười nói, theo ta thấy, chờ chúng ta đến Liêu Châu, nói không chừng hắn đã sợ đến bỏ thành mà chạy. Đến lúc đó chúng ta không đánh mà thắng cầm xuống mất đất, công lao này nhưng lớn lắm. Thất hoàng tử Tô Tiến tuổi tác ít hơn, cũng theo hưng phấn nói, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này lập cái đại công, để phụ hoàng biết ta cũng là có thể chức trách lớn. Bọn hắn hồn nhiên không có đem trận này chiến sự để vào mắt, càng không nghĩ tới tác chiến khó khăn. Chỉ là vận thâu lương thảo, liền cần huy động mấy vạn tên dân phu, mấy ngàn cỗ xe ngựa, còn muốn phòng bị dọc đường tập kích quấy rối cùng hao tổn, hơi không cẩn thận liền có thể gây mất tiền tuyến tiếp tế. Nhưng ở bốn vị này sống an nhàn sung sướng hoàng tử xem ra, 40 vạn đại quân tiếp cận, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 92, Man Vương Hoàn Nhan Liệt chương 92, Man Vương Hoàn Nhan Liệt Tôn Minh ở phía trước nghe được sau lưng bốn vị hoàng tử cao đàm phát luận, nhìn không được khe khẽ lắc đầu, mi đầu cao lại. Quả nhiên là sống an nhàn sung sướng hoàng tử ra, đem tác chiến trở thành du săn đồng dạng. Thật sự cho rằng 40 vạn đại quân cũng là làm bằng sắt. Thật sự cho rằng dựa vào nhiều người liền có thể quét ngang hết thảy. Hắn tổng quân nửa đời, gặp quá nhiều bởi vì khinh địch mà thảm bại ví dụ. Chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, lương thảo, sĩ khí, địa hình, chỉ huy, bên nào đều có thể quyết phân thắng thua, há lại dựa vào nhân số nhiều liền có thể chắc thắng. Một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tôn Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu, nắm chặt dây cương tăng nhanh chút tốc độ, lười nhắc lại nghe phía sau nào. Hắn thấy, những hoàng tử này cùng đến tiền tuyến thêm phiền, không bằng lưu tại kinh thành Lý An tâm đấu bọn hắn quần nhưu. Tác chiến, cho tới bây giờ đều không phải là đùa giỡn, đó là phải dùng máu tươi cùng tính mệnh đi lấp. Bắc Vương Man tộc, đời đời du mục tại thảo nguyên cùng hoang mạc ở giữa, bộ lạc săn sát, dân phong điêu hãn. Bọn hắn lấy dê bò thịt làm thức ăn, lấy ngựa mẹ vì uống, thở nhỏ liền tại trên lưng ngựa lớn lên, kỵ xạ công phu bẩm sinh. Các bộ lạc mặc dù thường có phân tranh, nhưng tại đối mặt Nam Phương Vương triều lúc, lại thường có thể tạm thời liên hợp lại. Mỗi khi gặp thu thời tiết mùa đông, thảo nguyên mục thảo khô héo, súc vật mệt ăn, Man tộc liền sẽ ra roi thúc ngựa thiết kỵ, xuôi nam tập kích bày rối bên cạnh, cướp đoạt lương thực, vải vóc cùng nhân khẩu. Man tộc chiến sĩ từng cái người khoác da thú giáp, tay cầm loan đao hoặc cốt cùng, lúc tác chiến hung hãn không sợ chết, coi trọng tốc chiến tốc thắng. Kỵ binh của bọn hắn tới lui như gió, am hiểu cực nhanh tiến tới cùng du kích, một khi đắc thủ liền cấp tốc lui về thảo nguyên, để Trung Nguyên Vương triều đại quân thường thường khó có thể truy kích. Bây giờ, nghe nói đại khánh nội loạn, Man tộc bắt đầu dục dịch, lang nhất giống như ánh mắt nhìn chằm chằm phía Nam Vũ Châu. Thảo nguyên chỗ sâu, Man tộc vương đình trong đại trướng. Đương đại Man Vương Hoàn Nhan Liệt đại mã kim đao ngồi tại gia hổ vương tọa phía trên. Hắn sinh được cực kỳ khôi ngô, thân cao gần trượng, lưng dài vai rộng, như là trên thảo nguyên hùng tráng nhất hắc hùng. Một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên, hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, mày rậm như mực, nghiêng nghiêng bay vào thái dương, một đôi như trung đồng ánh mắt sáng ngời có thần, trên cằm nồng đậm trùng râu, tăng thêm mấy phần hào phóng cùng hung hãn. Làm Hoàn Nhan tộc thủ lĩnh, càng là toàn bộ Man tộc vương, Hoàn Nhan Liệt cái này vị trí tới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Năm đó, hắn lực khắc mấy vị thân huynh đệ, tại Tàn Khốc Vương vị tranh đoạt bên trong giết ra một đường máu, mỗi một phen thắng lợi đều là chân thật ghép đi ra. Cuối cùng dựa vào vô song chiến lược cùng thủ đoạn tàn nhẫn, mới lên tới Man Vương bảo tọa. Man tộc từ trước đến nay thờ phụng cường giả, chỉ có tối cường giả mới có thể hiệu lệnh các bộ. Bởi vậy mỗi một giới Man Vương đều dựa vào bản lĩnh thật sự dễ tới tôn sùng. Trấn Quốc Công năm đó bắc phạt Man tộc lúc, chính là tại hai quân trước trận cùng Hoàn Nhan Liệt giao thủ, cuối cùng kiệt lực chiến tử, thi thể đều không có thể bị mang về Trung Nguyên. Việc này đến bây giờ vẫn là Man tộc các bộ nói chuyện say sưa vinh diệu, cũng để cho Hoàn Nhan liệt uy danh tại trên thảo nguyên không người dám lay. Giờ phút này, ngón tay hắn gõ vương tọa tay vị, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Chính nghe lấy thủ hạ báo cáo đại khánh Bắc Phương loạn cục. Đại vương, phía nam đại khánh loạn. Tần vương tại Bắc Phương khởi binh, chiếm Vũ Châu chi địa. Bây giờ đại khánh triều đình phái 40 vạn đại quân lên phía Bắc Bình Định, hai bên chẳng mấy chốc sẽ đánh lên. Nghe nói cái kia Tần vương tại Vũ Châu làm rất tốt, lương thảo chữ hàng không ít, dân chúng trong nhà cũng có tổ lương. Hiện tại bọn hắn vội vàng cùng triều đình tác chiến biên cảnh phòng ngự khẳng định chống giống, chính là chúng ta xuôi nam hảo cơ hội. Hoàn Nhan liệt nghe xong thủ hạ báo cáo, đông nhiên vô vương tọa tay vị, đứng dậy. Tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn đi đến trong trướng, hai tay chống nạnh. Bây giờ đại khánh nội loạn, quốc còn không mang nổi mình quốc, chính là ta tộc xuôi nam tuyệt hảo thời cơ. Bản vương quyết định, lập tức triệu tập các bộ binh mã, xua binh nam hạ, trước một lần hành động cầm xuống Bắc Quan phòng tuyến. Bắc Quan một phá, toàn bộ đại khánh Bắc Phương thổ địa, lương thảo, nhân khẩu đều sẽ thành tộc ta vật trong bàn tay. Hoàn Nhan liệt thanh âm càng sụp sôi, đến lúc đó chúng ta không lại dùng tại trên thảo nguyên chịu đông lạnh thủ đói. Hoàn Nhan liệt vừa dứt lời, dưới trướng man tộc các đại thần liền sôi trào, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng tham lam. Đại vương anh minh, đại khánh nội loạn, biên phòng nhất định chống đống, lúc này thời điểm không đánh, chờ đến khi nào? Đúng vậy à, nhớ năm đó Trấn Quốc công hạng gì dũng mãnh, còn không phải thua ở đại vương trong tay. Cầm xuống Bắc Quan, Vũ Châu lương thương thì cách chúng ta không xa. Nghe nói nơi đó lúa mạch trồng chất đến so núi còn cao, nữ nhân cùng hài tử cũng nhiều, vừa bạn cướp về cho bộ lạc thêm một số người miệng cùng nô lệ. Theo ta thấy, không chỉ là Bắc Quan, chờ chúng ta chiếm Vũ Châu, còn có thể tiếp lấy đi về phía nam đánh. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dường như Bắc Quan phòng tuyến đã là vật trong bàn tay. Đại khánh Bắc Phương thổ địa cùng tài phú dễ như trở bàn tay. Tại bọn hắn cái nhìn, đây là man tộc quật khởi thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này, không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Hoàn Nhan liệt nghe được các đại thần nghị luận, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt chiến ý càng hừng hực. Những lời này chính hợp ý hắn, đã trên dưới một lòng, cái kia cũng không cần phải do dự nữa. Tốt. Hắn trầm giọng quát nói, truyền bản vương mệnh lệnh, man tộc các bộ lập tức kiểm kê binh mã, chuẩn bị tốt lương thảo, một tuần sau theo bản vương xuôi nam. Lập tức, hắn nhìn về phía ngoài trướng truyền lệnh binh, phân phó nói, đi, thỉnh Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương đến vương đình nghị sự. Tả Hiền Vương là Bách Mộc Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh Bách Lâm, Hữu Hiền Vương thì là Cách Nhĩ Cách bộ lạc thủ lĩnh Cát Nắm. Cái này hai đại bộ lạc là man tộc bên trong trừ Hoàn Nhan tộc bên ngoài lớn nhất thực lực thế lực, lần này xuất binh xuôi nam, nhất định phải để bọn hắn cùng nhau hành động. Đến mức cái khác bộ lạc nhỏ, Hoàn Nhan liệt căn bản không có để ở trong lòng, chỉ cần để người truyền một lời, để bọn hắn theo quy định xuất binh ra lương là đủ. Những cái kia bộ lạc nhỏ từ trước đến nay đối với hắn kính sợ có phép, tuyệt không dám chống lại mệnh lệnh. Truyền lệnh binh lĩnh mệnh mà đi, trong chướng bầu không khí càng tăng gọn. Tất cả mọi người đang mong đợi một tuần sau xuôi nam chi chiến. Hoàn Nhan liệt nội tâm kích triều bành trướng. Man tộc ngấp nghé trung nguyên đại địa, đã không phải là một hai đời người chuyện. Bao nhiêu năm rồi, đám tiền bối lần lượt xuôi nam, nhưng tổng bị ngăn tại Bắc Quan trong ngoài, nuốt hận mà về. Bọn hắn trong khát vọng ban đầu đất màu mỡ, khát vọng nơi đó phồn hoa, khát vọng thoát khỏi trên thảo nguyên lang bạt kỳ hồ, dựa vào trời ăn cơm thời gian. Mà lần này, cơ hội đang ở trước mắt. Lần này, hắn không chỉ có muốn bắt lại Bắc Quan, chiếm lĩnh Vũ Châu, còn muốn thừa cơ xuôi nam. Từng bước một từng bước xâm chiếm đại khánh thổ địa, hoàn thành man tộc đời đời chưa lại tâm nguyện. Đến lúc đó, hắn tại man tộc địa vị đem không ai bằng, viễn siêu các đời man vương. Hoàn Nhan bộ lạc cũng sẽ mượn tràng thắng lợi này, triệt để áp đảo Bách Mộc Nhĩ, Cách Nhĩ Cách trở đại bộ lạc. Chính thức trưởng không toàn bộ man tộc, mà không phải giống như bây giờ, mặt ngoài thần phục, vụ trộm vẫn có tính kế. Hắn muốn trở thành man tộc trong lịch sử vĩ đại nhất vương. Một cái đã nói là làm, không người dám có nửa phần phản kháng tuyệt đối vương giả. Chương 93, ba lão hổ ly chương 93, ba lão hổ ly hai ngày sau. Tả Hiền Vương Bách Lâm cùng Hữu Hiền Vương cắt thác một trước một sau đến vương đỉnh. Mới vừa ở ngoài trướng trên đất chống chạm mặt, liền dừng bước. Bách Lâm dáng người cao gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn liếc mắt cắt thác trên thân hoa lệ áo lông trồn. Hữu Hiền Vương ngược lại là tới cũng nhanh, xem ra sớm liền đợi đến cái ngày này. Cắt thác thể trạng chắc địch, cười ha ha một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng, Tả Hiền Vương không phải cũng một dạng. Man Vương lần này quy mô xuôi nam, ai không muốn đa phần điểm chỗ tốt. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau tâm tư. Hoàn Nhan liệt cái này lao đông tây, đánh cả một đời bản tính, lần này ngược lại là chọn cái thời điểm tốt. Bách Lâm hạ giọng, xem thường nói, có điều hắn muốn bằng một trận chiến này triệt để áp đảo chúng ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Cắt Thác sờ lên cái cằm, hắc hắc nói, chúng ta Bách Mộc Nhĩ cùng Cách Nhĩ Cách bộ lạc, cùng hắn Hoàn Nhan Vương tộc đấu trên trăm năm, ai cũng không có phục qua người nào. Hắn muốn làm tuyệt đối vương. Nam mơ. Theo ta thấy, lần này xuôi nam, có thể đoạt bao nhiêu, lương thảo, nhân khẩu, địa bàn, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Bách Lâm trong mắt lóe lên một tia tham lam, chờ bắt lại Bắc Quan, Vũ Châu mập cũng không thể toàn để vương tộc chiếm đi, người của chúng ta cũng phải chọn khối địa phương tốt hạ trại. Cắt Thác gật đầu phụ họa, đó là tự nhiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoàn Nhan liệt thiết kỵ sát thực lợi hại, nếu thật là đánh lên, chúng ta còn phải dựa vào hắn hướng ở phía trước. Chúng ta nha, cùng ở phía sau kiếm tiện nghi chính là. Hừ, hắn muốn mượn chúng ta lực mở rộng vương tộc thế lực, chúng ta thì mượn hắn thế lớn mạnh chính mình. Bách Lâm cười lạnh một tiếng, cái này trăm năm tranh đấu, còn kém lần này. Chờ bơ vét đủ chỗ tốt, ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định đây. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sửa sang lại áo bào. Một trước một sau hướng về Man Vương đại trướng đi đến. Bách Lâm cùng Cắt Thác đi vào đại trướng, đối với thượng tọa Hoàn Nhan liệt không mình hành lễ, tham kiến đại vương. Hoàn Nhan liệt trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, giơ tay lên nói, hai vị hiền vương một đường vất vả, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Đợi hai người ngồi xuống, trong chướng bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Hoàn Nhan Liệt tâm lý đối hai cái này đều mang tâm tư lão gia hỏa sớm có bất mãn, nhưng hắn rõ ràng, Hoàn Nhan tộc tuy mạnh, vẫn cần nhờ Bách Mộc Nhị cùng Cách Nhị Cách bộ lạc binh lực, lúc này chính là lúc dùng người, không thể đem quan hệ chơi cứng. Hắn bưng lên trà sữa hớp một miệng, lập tức đi thẳng vào vấn đề, hai vị cũng biết, lần này gọi các ngươi đến, là vì xuôi Nam công phạt Đại Khánh sự tình. Bây giờ Đại Khánh nội loạn, triều đình cùng cái kia Tần Vương sắp đánh, phía Bắc phòng tuyến trống rỗng, đây là chúng ta Man tộc trăm năm khó gặp cơ hội. Bỏ qua lần này, chờ Đại Khánh thông thả lại sức, lại nghị xuôi Nam, khó như lên trời. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta còn nhận được tin tức, phía Tây Đại Lương cũng có tiểu động tác, muốn đến là sẽ không bỏ qua cái này ngư ông đắc lợi cơ hội. Chúng ta muốn là chậm, chỗ tốt nhưng là đều bị người khác chiếm. Bách Lâm cùng Cắt Thác liếc nhau, không có nói tiếp, yên lặng chờ câu sau của hắn. Hoàn Nhan Liệt thấy thế, trực tiếp ném ra binh lực căn bài, bản hãn quyết định, Hoàn Nhan tộc xuất binh 20 vạn làm tiên phong. Tả Hiền Vương, ngươi Bách Mộc Nhĩ bộ lạc xuất binh 15 vạn, Hữu Hiền Vương, ngươi Cách Nhị Cách bộ lạc cũng xuất binh 15 vạn. Lại thêm cái khác bộ lạc nhỏ binh mã, lần này xuôi Nam đại quân tổng số đem vượt qua 60 vạn. 60 vạn thiết kỵ, đầy đủ san bằng Bắc quan phòng tuyến, để Đại Khánh phía Bắc lại không bình chướng. Hắn bỗng nhiên vô bàn trà, hai vị ý như thế nào? Bách Lâm cùng Cắt Thác liếc nhau, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý Đại Vương anh minh. Lúc này xuôi Nam đúng là cơ hội tốt, chúng ta tự nhiên không có gì nghị. Bách Lâm trước tiên mở miệng, chỉ là Bách Mộc Nhĩ bộ lạc duy nhất một lần xuất binh 15 vạn, đã là dốc toàn bộ lực lượng. Trong tộc trưởng lao nhóm vốn nhiều có lo lắng, nếu là sau khi chiến đấu không chiếm được bây giờ chỗ tốt, sợ là không dễ trấn an nhân tâm à. Cắt Thác lập tức nói tiếp, Tả Hiền Vương nói đúng. Cách Nhĩ Cách bộ lạc cũng giống như thế, 15 vạn cường tráng ra nước ngoài, bộ lạc phòng ngự cùng chăn thả đều sẽ thụ ảnh hưởng. Các chiến sĩ đổ máu chém giết, cũng không thể để bọn hắn toi công bận rộn một trận a. Hai người ngoài miệng nói đến huyền chuyện, kỳ thực đều tại vì sau khi chiến đấu lợi ích phân phối của Vũ. Bách Lâm, Hoàn Nhan Liệt ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, chính mình ra 20 vạn, lại làm cho hai người chúng ta bộ lạc đều ra 15 vạn, hợp lấy mạo hiểm để chúng ta cùng một chỗ gánh, chỗ tốt hắn muốn trước chiếm. Thật coi chúng ta là ngu ngốc hay sao? Cắt Thác, 60 vạn đại quân nhìn như thanh thế to lớn, nhưng đánh trận chiến nào có không chết người. 15 vạn tử đệ ra ngoài, có thể còn sống trở về bao nhiêu còn chưa nhất định. Muốn là lấy không được đầy đủ lương thảo cùng nông trường, ta cái này Hữu Hiển Vương vị trí sợ là cũng ngồi không vững, những cái kia trưởng lão nhóm không phải đem ta ăn sống nuốt tươi không thể. Chiến tranh vốn là to lớn tiêu hao, Bách Lâm lời nói xoay chuyển, chiến mã, lương thảo, binh khí, bên nào không cần tiền. Chúng ta vì Man tộc đại nghiệp xuất binh, mong rằng đại vương sau khi chiến đấu có thể theo lẽ công bằng phân phối, chớ có rét lạnh các bộ lạc trái tim. Cắt Thác theo gật đầu, chính là cái này ý chúng ta xuất binh là vì Man tộc cộng đồng lợi ích, nhưng cũng phải để mỗi người bộ lạc nhìn đến thật sự chỗ tốt mới được a. Hai người ngươi một lời ta một câu, đã biểu thái, lại đem lời nói làm rõ, xuất binh có thể, nhưng chỗ tốt nhất định phải đúng chỗ, nếu không cuộc chiến này đánh lên, bọn hắn cũng không tiện ướt thuốc bộ hạ. Trong chướng bầu không khí nhất thời biến đến trở nên tế nhị. Ba lão hồ ly đều mang tâm tư, bắt đầu quay chúng quanh lợi ích phân phối triển khai đàm phán. Hoàn Nhan Liệt nhìn lấy hai người, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn cố ý giận tái mặt, hai vị yên tâm, bản hắn sao lại bạc đãi có công thế hệ. Bắc quan phòng tuyến một khi cầm xuống, Vũ Châu lương thương trước phân ba thành cho Bách Mộc Nhị cùng Cách Nhị Cách bộ lạc, như thế nào? Bách Lâm mí mắt vừa nhấc, không khách khí chút nào phản bác, ba thành. Đại vương nói đùa. Ta Bách Mộc Nhĩ bộ lạc xuất binh 15 vạn, hy sinh không thể so với vương tộc thiếu, ít nhất phải 4 thành. Lương thương là căn bản, nhiều một phần lương thảo, bộ lạc liền có thể nhiều một phần lực lượng, dù là sau đó cùng Hoàn Nhan tộc trở mặt, cũng có thể chống đỡ đến càng lâu. Cắt Thác lập tức phụ họa, Tả Hiền Vương nói đúng, 4 thành là ranh giới cuối cùng. Mà lại không chỉ là lương thảo, Vũ Châu nông trường cũng phải phân chúng ta một bộ phận. Cách Nhĩ Cách bộ lạc chiến mã tổn thất khẳng định không nhỏ, đến có địa phương bổ sung. Hắn đánh chính là lâu dài bản tính, chiếm nông trường mới có thể để cho bộ lạc kỵ binh càng thêm cường đại, ngày sau mới có tư bản cùng Hoàn Nhan tộc chống lại. Hoàn Nhan Liệt lông mày nhíu lại, ngữ khí mang theo vài phần không vui. 4 thành, hai vị khẩu vị thật là quá lớn. Bản Hán tiên phong quân muốn chính diện cường công, tổn thất sẽ chỉ càng lớn, chẳng lẽ không cái kia nhiều phân chút? Cường công cố nhiên vất vả, chúng ta cánh kiểm chế, phía sau áp vận cũng không dễ dàng. Bách Lâm một bước cũng không nhường, nếu không phải hai ta tộc binh mã kiểm chế địch quân, tiên phong quân ha có thể thuận lợi công thành. Ba người lời lẽ đanh thép, theo lương thảo phân phối tranh đến thổ địa phân chia, lại từ nhân khẩu thuộc về nói tới chiến lợi phẩm xử trí. Hoàn Nhan Liệt muốn lấy vương tộc chủ đạo làm lý do chiếm cứ đầu to. Bách Lâm cùng Cắt Thác thì kiên trì ấn binh xuất lực chia đều lợi ích, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Như vậy đi, giằng co rất lâu, Hoàn Nhan Liệt mở miệng nói, lương thương phân 4 thành cho các ngươi hai tộc, U Châu Bắc Bộ nồng trưởng về Bách Mộc Nhĩ, Tây Bộ về Cách Nhĩ Cách. Nhưng U Thành cùng xung quanh ba quận, nhất định phải từ vương tộc tiếp quản. Bách Lâm cùng Cắt Thác liếc nhau, cảm thấy cái này đã là Hoàn Nhan Liệt có thể nhượng bộ cực hạn. U Thành tuy trọng yếu, nhưng nông trường cùng lương thảo mới là lúc này lớn nhất cần thiết. Hai người trao đổi cái ánh mắt, xem như chấp nhận cái phương án này. Tốt, thì theo đại vương nói. Bách Lâm trước tiên mở miệng. Cắt Thác theo gật đầu, ta đều không có gì nghị. Ba lão hổ ly trên mặt cùng thì lộ ra hài lòng nụ cười, dường như đã đạt thành tất cả đều vui vẻ hiệp nghị. Nhưng ai đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Một khi đánh xuống U Châu, chân chính lợi ích tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Chương 94, Liêu Nam Nguyên chương 94, Liêu Nam Nguyên thời gian nhoáng một cái, đi vào một tuần sau. Liêu Nam Nguyên, chỗ Liêu Châu Nam Bộ, là một mảnh khoáng đạt bằng phẳng bình nguyên. Địa thế hơi có chập trùng, phía tây có một đầu tên là Ẩm Mã Hà dòng sông uốn lượn mà qua, vì mảnh này thổ địa cung cấp sung túc nguồn nước. Sườn đông thì tán lạc mấy chỗ thấp bé đồi núi, bên trên bình nguyên mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, gió thổi qua chỗ, thảo lãng lăn lộn, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Chính là thích hợp đại quân bày trận chém giết địa phương. Lúc này, ở giữa vùng bình nguyên trống trải khu vực, một tòa khổng lồ tần quân đại doanh đã vụt lên từ mặt đất. Doanh trại lấy song gỗ làm tường, bốn góc đứng thẳng cao ngất vọng lâu, cờ sĩ tại doanh trại trên không bay phất phới. Hai ngày trước, Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Vân liền đã xuất lĩnh 8 vạn đại quân đến nơi đây dựng trại đóng quân, ngày đêm thao luyện, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên kích xuôi Nam Triều đỉnh 40 vạn đại quân. Có khác 2 vạn binh mã thì phân biệt đóng tại Thanh Châu, Liêu Châu trọng yếu thành trì, phòng bị phía sau xuất hiện nhiễu loạn. Tô Vân cũng thân phó tiền tuyến. Hắn không chỉ có mang đến 2000 kỵ binh, mới đánh dấu 2000 tần vệ sĩ cùng Hãn Huyết Bảo Mã, càng phân phối đại lượng lương thảo, mũi tên, dược phẩm những vật này tư, chất đầy phía sau truy trọng doanh. Trung quân đại trướng bên trong, Tô Vân nhìn về phía Triệu Vân cùng Hoắc Khứ Bệnh. Triều đình 40 vạn đại quân hậu tiên liền đến, 8 vạn đối 40 vạn, các ngươi cảm thấy nên như thế nào đánh? Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ khí thịnh, trước tiên mở miệng, chủ công yên tâm, đừng nhìn địch quân thế lớn, kỳ thực phần lớn là lâm thời chấp và đám người ô hợp. Quân ta tuy chỉ có 8 vạn, nhưng tinh nhuệ tận xuất, ưu thế tại ta. Triệu Vân tiếp lời đầu, trầm giọng nói, Hoắc tướng quân nói đúng. Quân ta kỵ binh tuy chỉ 7000, lại từng cái là bách chiến quãng đời còn lại duệ sĩ, 2000 trọng kỵ binh có thể xung làm đục trận tiêm đao, 5000 khinh kỵ binh mặc dù khoác khinh giáp, lại phối ra cắt liên lỗ, đã có thể nhanh chóng xen kẽ, lại có thể viễn trình áp chế, đây là địch quân so sánh công bằng. Tô Vân gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục phân tích. Trong bộ binh một vài người, trong đó 5000 là tần duệ sĩ, Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, chi bộ đội này có thể trấn thủ trung quân, đứng vững địch quân chủ lực trùng kích. Mặt khác 5000 theo trấn Bắc quân tuyển bản tinh nhuệ, có thể phối hợp kỵ binh bảo vệ cánh. Cái này một vạn người khoác trọng giáp, cầm trường kích, là quân ta tường sát. Triệu Vân nói bổ sung, khoác thiết giáp binh lính tổng cộng gần 2 vạn, phòng ngự viễn siêu địch quân giáp già, giáp bại, chính diện giao phong lúc chiếm tiện nghi. Viễn trình cung tiện thủ một vạn người, sướng đều là ra cắt liên nổ, tầm bắn so địch quân chế thức cung xa ra ba thành, nhưng tại trước khi chiến đấu trước gáp chế hắn nguyệt khí. Hoắc Khứ Bệnh tự tin nói, vũ khí lạnh thời đại, vũ khí trang bị cùng binh lính tố chất mới là căn bản. Quân ta cái này 8 vạn người, giáp trụ, cung nỏ, binh khí đều là định phong phối trí, đủ để lấy một trận 10. Tô Vân nhìn lấy hai người đã tinh trước bộ dáng, khỏe miệng lộ ra ý cười. Hảo vậy liền ấn ý nghĩ của các ngươi, kỵ binh từ Hoắc Khứ Bệnh thống lĩnh, phụ trách cơ động đánh bất ngờ, trọng bộ binh giao cho Triệu Vân, ổn định trung quân trận cước. Bản vương tại trung quân tọa trấn. Báo. Khải bẩm hầu gia. Phía trước thám tử đến báo, tần quân tại Liêu Nam Nguyên chữ hàng trọng binh, xem bộ dáng là muốn cùng ta quân triển khai ra chiến. Một tên truyền lệnh tướng lĩnh khoái mã chạy đến trung quân, tung người xuống ngựa quỳ xuống đất bẩm báo. Tôn Minh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vuốt râu nở nụ cười ổ. Bọn hắn dám đánh với ta ra chiến. Như thế bất đi công thành công phu. Hắn nguyên bản còn đang tính toán lấy tần quân như co đầu rút cổ thành trì, công thành cần hao phí bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới đối phương lại chủ động lựa chọn ra chiến, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tần quân có bao nhiêu nhân mã? Hồi hầu ra, thám tử điều tra đến binh lực, không đến 10 vạn người quy mô. Không đến 10 vạn. Trung quanh các tướng lĩnh nhất thời sôi trào, ảo ảo lộ ra cười nhạo. Ha ha ha, cái này tần vương là điên rồi phải không? Một tên tiên tướng nhịn không được đậu đen rau muống, chỉ là 10 vạn người, cũng dám cùng chúng ta 40 vạn đại quân bày trận đối bính. Theo ta thấy, sợ là bị trước đó vài ngày thắng lợi làm đầu góc choáng váng, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Một vị khác tướng lĩnh bĩu môi nói, thật không biết là người nào cho dũng khí, chẳng lẽ lại là cái kia Lý Nham cho rót cái gì thuốc mê, để hắn đổ nước vào não rồi. Tôn Minh đưa tay ngừng mọi người nghị luận. Cũng tốt, đã bọn hắn muốn đánh, chúng ta liền tắt thành cho bọn hắn. Truyền lệnh xuống, đại quân tăng tốc đi tới, ngày mai cần phải đến Liêu Nam Nguyên, sau khi đến cấp tốc dựng trại đóng quân, bố trận chuẩn bị chiến đấu. Để những cái kia phản tặc xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là triều đình thiên uy, cái gì gọi là hùng sư. Hắn lạnh hừ một tiếng, roi ngựa chỉ hướng bắc phương, ngày mai cái này Liêu Nam Nguyên chính là bọn hắn nơi táng thân. Phía sau hoàng tử nhóm nghe được tin tức, một mặt giễu cợt. Không đến 10 vạn người, còn dám cùng chúng ta đánh giá chiến. Tam hoàng tử Tô Vệ Khoa Trương cười ra tiếng, lao đại là đem tác chiến làm thành nhà tròi đi. Thật sự cho rằng cái kia chút nhân mã có thể lật trời hay sao? Tứ hoàng tử Tô Quang theo cười nạo, ta nhìn lao đại là hoàng hốt chạy bừa. Biết thủ thành thủ không được, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, muốn tại đất hoang bên trong thử thời vận. Đáng tiếc a, hắn đụng sai đối thủ. Lao đại cũng là lao đại, luôn có thể cho chúng ta tìm thú vui. Vũ hoàng tử Tô Thắng trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng, bất quá như thế bất đi chúng ta không ý chuyện, vừa vặn để ta tự mình mang binh xuống trận, lập cái công đầu. Thất hoàng tử Tô tiến ồn ào, 10 vạn người mà thôi, tiền quân là có thể đem bọn hắn nghiền nát. Bốn người ngươi một lời ta một câu. Tại bọn hắn cái nhìn, tần quân cử động lần này không khác nào tự sát, trận chiến này quả thực là đưa tới cửa quân công. Theo ta thấy, căn bản không cần hầu ra tự mình xuất thủ, huynh đệ chúng ta mấy cái mang binh đi qua, là có thể đem tần quân tận diệt. Tô Vệ vô bộ ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiếp đó, bọn hắn vây quanh Tôn Minh, nguyên một đám tìm chiến. Dường như đã thấy chính mình đại thắng còn hướng, thủ phong khen thưởng tràn diện. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng khánh quân tiền quân tiên phong bộ đội liền đã đến tần quân đại doanh ngoài 10 dặm vị trí. Các binh lính động tác nhanh nhẹn chặt cây xung quanh cây cối, dựng thẳng lên hàng rào gỗ, khai quân mương. Từng tòa doanh trướng như nấm mọc sau mưa mang giống như vụt lên từ mặt đất. Ngắn ngủi trong vài canh giờ, liền tại bên trên bình nguyên trải rộng ra một mảnh liên miên doanh trại, cờ sĩ tung bay. mặt trời lên cao lúc. Đến tiếp sau trung quân cùng hậu quân lần lượt đến, đem tiên phong doanh quy mô không ngừng mở rộng. 40 vạn đại quân như cùng một cái cự long, tại Liêu Nam nguyên phía trên chiếm cứ ra. Doanh trại cùng doanh trại ở giữa lấy thông đạo tương liên. Binh lính tuần tra tới lui xuyên thẳng qua, để phòng xâm nghiêm. Tôn Minh vừa thu xếp tốt trung quân, liền dẫn mấy tên quen thuộc địa hình tướng lĩnh cùng thân binh, cưỡi ngựa thăm dò cảnh vật xung quanh. Hắn rìm ngựa đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, trông về phía xa tần quân đại doanh phương hướng, vừa nhìn về phía phía tây ẩm Mã Hà cùng sườn đông đồi núi, mi đầu thỉnh thoảng nhẹ trao lại. Tại cổ đại, trước khi đại chiến chuẩn bị thường thường muốn hao phí mấy ngày thậm chí mười mấy ngày, thăm dò địa hình, bố trí binh lực, dự phòng ngự, phối hợp lương thảo vận chuyển, dò xét địch quân hư thực. Mỗi một cái phân đoạn đều cần mưu kế tỉ mỉ, một bước sai liền có thể đẩy bản địa vua. Đối với chủ soái mà nói, quen thuộc địa phương địa hình càng là trọng yếu nhất. Chỗ nào thích hợp kỵ binh trung phong, chỗ nào có thể bố trí cung tiễn thủ, chỗ nào có thể làm đội dự bị tàng binh chỗ, chỗ nào cần phòng bị địch quân đánh lén. Những thứ này đều phải nhớ kỹ trong lòng. Chương 95, khai chiến chương 95, khai chiến một ngày sau. Tia nắng ban mai hơi lộ ra. Thái dương theo phía đông đường chân trời chậm rãi dâng lên, màu vàng kim quang mang rải đầy Liêu Nam Nguyên. Khánh quân đại doanh dẫn đầu động. 20 vạn đại quân giống như nước thủy triều tuôn ra doanh trại, tại bên trên bình nguyên triển khai trận hình, 2 vạn kỵ binh liệt tại cánh trái, 18 vạn bộ binh tạo thành dày đặc phương trận, đao thương như rừng. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, khí thế hung hăng hướng về tần quân đại doanh đè xuống. Hiển nhiên là muốn bằng vào binh lực ưu thế một lần hành động san bằng đối thủ. Tần quân thì là toàn thể xuất động. 6 vạn chủ lực tại chiến trường trung ương hình thành quân trận, thuận binh phía trước, trường mâu thủ theo sát phía sau, cung tiễn thủ đã vận sức chờ phát động. Triệu Vân một thân ngân giáp, tay cầm long đảm lượng ngân thường, tại bộ binh trận bên trong xuyên tới xuyên lui, bài binh bố trận. Hoắc Khứ Bệnh thì người khoác huyền giáp, tay cầm trường thương, tại kỵ binh trận trước dục ngựa phi nhanh, 2000 trọng kỵ binh móng ngựa đạp đến mặt đất hơi hơi rung động. 5000 khinh kỵ binh thì ấn tiểu đội phân loại, ra cắt liên nỗ tên nọ đã lặng yên lên dây cung. Hai quân trận liệt xa xa đối lập. Trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Tô Vân đứng ở trung quân trên đài cao, nhìn qua đối diện lít nha lít nhít khánh quân đại trận. Đây mới thật sự là vũ khí lạnh thời đại đại chiến. Không có khói lửa hỏa lực, nhưng lại có càng nguyên thủy, càng trực tiếp cảm giác các bách. Mấy chục vạn binh lính tạo thành trận liệt tại bên trên bình nguyên trải rộng ra. Riêng là cái kia cố túc sát khí thế, liền đủ để làm người ta kinh ngạc. Vũ khí lạnh thời kỳ chiến tranh, cùng vũ khí nóng thời đại hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có đạn đạo tầm xa tinh chuẩn đả kích, nhưng lại có phô thiên cái địa mưa tên, không có tạ tụ quần trung phong, nhưng lại có trọng bộ binh phương trận tướng sát đẩy mạnh. Cá thể võ dũng tại dạng này chiến trường phía trên, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tô Vân Phi là tiên tiên đại tông sư, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Đại tông sư cũng không phải là vô địch, càng không phải là bất tử chi thân. Tại loại này động một tí mấy chục vạn người rào sát chiến trường phía trên, võ giả cá nhân lực lượng có thể tạo được tác dụng cực kỳ có hạn. Trừ phi là thành quy mô võ giả quân đoàn, nếu không cho dù là đại tông sư, một khi lâm vào địch quân chúng đây, đối mặt liên tục không ngừng binh lính xông tới, cũng chậm sớm sẽ bị hao hết thể lực, cuối cùng kiệt lực mà chết. Một bên khác, Tôn Minh cưỡi ngựa đứng ở khánh quân trước trận, đi theo phía sau nóng lòng muốn thử bốn vị hoàng tử. Đại khánh quân đội quả nhiên uy vũ. Tứ hoàng tử Tô Quang nhìn phe mình liên miên trận liệt, nhịn không được tán thưởng, lập tức chuyển hướng Tôn Minh, Tôn hầu gia, địch quân trận hình nhìn lấy cũng thường thường không có gì lạ, không bằng để ta lãnh binh trước hướng một trận, cho bọn hắn cái hạ mã uy. Tam hoàng tử Tô Vệ cũng theo phụ họa, đúng rồi, bằng chúng ta binh lực, trực tiếp đè tới liền có thể đạp nát bọn hắn trận cước, làm gì lãng phí thời gian. Tôn Minh lại không để ý bọn hắn ồn ào, ánh mắt khóa chặt đối diện tần quân trận doanh. Chỉ thấy tần quân trận liệt nghiêm chỉnh, thuật binh, trướng mâu binh, cung tiễn thủ tầng tầng rõ ràng, kỵ binh càng là kiểm chế bất động, hiển lộ ra cực mạnh tính kỷ luật. Tần quân chủ soái quả nhiên không tầm thường, như vậy bố trí, dọn nước không lọt. Tuy nhiên khánh quân binh lực chiếm ưu, nhưng đối diện tuyệt không phải không chịu nổi một kích đám người ô hợp, ngược lại lộ ra một cỗ tinh nhuệ chi khí. Tam hoàng tử an tâm chớ đội. Tôn Minh đưa tay ngăn lại muốn thỉnh chiến Tô Vệ, chiến trường phía trên không thể khinh địch. Lập tức, hắn đối bên người truyền lệnh quan tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, cánh trái 5 vạn bộ binh đi đầu đẩy mạnh, ổn định trận cước. Hai cánh trái phải kỵ binh các 5000, chuẩn bị sẵn sàng, đợi bộ binh tiếp trận về sau, lập tức theo hai bên đánh bất ngờ, xé mở địch quân phòng tuyến. Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, tiếng kèn rất nhanh tại khánh quân trận bên trong vang lên. Bốn vị hoàng tử mặc dù có chút bất mãn không thể lãnh binh, nhưng gặp Tôn Minh điều hành có thứ tự, cũng chỉ có thể kềm chế tính tình, nhìn chằm chằm chiến trường, chờ lấy nhìn tần quân tan tác chẳng diện. Rất nhanh, khánh quân trận bên trong vang lên chấn thiên hò hét. Năm vạn bộ binh hình thành cẩn trọng phương trận, đẩy về phía trước tiến. Thuẫn bài thủ phía trước dựng thẳng lên thuẫn bài, trường mâu thủ theo sát phía sau, mũi thương chỉ xéo phía trước. Như cùng một mảnh di động rừng sắt thép, hướng về tần quân đại trận đè xuống. Triệu Vân đứng ở tần quân bộ binh trước trận, gặp khánh quân động, ánh mắt ngưng tụ, long đảm lượng ngân thương chỉ về phía trước. Trọng bộ binh, đẩy về phía trước tiến. Cung tiễn thủ theo thuẫn binh bày trận, chuẩn bị áp chế. Ê! Một vạn trọng bộ binh cùng kêu lên đáp lời, lấy tần vệ sĩ vì hệ tâm, kết thành chặt chẽ phương trận, đón lấy khánh quân bộ binh. Phía sau một vạn cung nỏ thủ cấp tốc đuổi theo, dựa vào hàng phía trước thuẫn binh nghiệm hộ, mũi tên trực chỉ phía trước, chỉ đợi địch quân tiến nhập tầm bắn. Khác một bên, Hoắc Khứ Bệnh rìm ngựa đứng ở kỵ binh trận trước, truyền lệnh các đội bảo trì trận hình, theo ta chờ lệnh, đợi bộ binh tiếp chiến, nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. 5000 khinh kỵ binh, 2000 trọng kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn lao nhanh mà ra. Hai quân tiên phong càng ngày càng gần, trong không khí ngay ngắn nghiêm nghị cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm khánh quân bộ binh đẩy mạnh đến hai trong vòng trăm bước, tiến nhập ra cắt liên nỗ tầm bắn lúc. Tần quân trận doanh bên trong đột nhiên vang lên một trận cơ quan chuyển động giòn vang. Phóng. Theo thống lĩnh ra lệnh một tiếng, trận bên trong cung nỏ thủ đồng thời bắt cỏ. Trong chốc lát, lít nha lít nhít tên nỏ như là như mưa rào đang không mà lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về Khánh quân phương trận chút xuống mà đi. Khánh quân hàng trước binh lính đầu tiên là sửng sở, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hai quân cách xa nhau còn có gần 200 bước. Khoảng cách này bắn tên căn bản chính là uổng phí sức lực, đối phương điên rồi phải không? Có thể một giây sau, khi thấy cái kia phô thiên cái địa mưa tên càng ngày càng gần, tốc độ nhanh đến kinh người lúc, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Cầm thuẫn, nhanh cầm thuẫn. Các binh lính cuốn quýt đem một thuẫn nâng quá đỉnh đầu, nhưng đã chậm. Gia Cát Liên Nô vốn là lấy tầm bắn xa, xạ tốc nhanh lấy sừng. Giờ phút này hơn bạn cố Liên Nô cùng phát, mưa tên dày đặc đến cơ hồ che đậy thiên quang. Càng đáng sợ chính là, cái này tên nọ có thể liên tục phát xạ. Đợt thứ nhất mưa tên còn chưa rơi xuống đất, đợt thứ hai đợt đã theo nhau mà tới. Trong chớp mắt, 4, 5 vạn mũi tên như là mưa đá giống như nhập vào Khánh quân trận doanh. Trên mặt đất trong nháy mắt cắm đầy lít nha lít nhít tên nỏ, hàng phía trước binh lính một thuẫn bị bắn ra như là con nhím. Không ít thuẫn bài trực tiếp bị xuyên thấu, tên nỏ mang theo to lớn lực đạo vào đằng sau binh lính thân thể. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chúng tên ngã xuống đất người vô số kể, nguyên bản chỉnh tề phương trận trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Cái này, đây là cái gì cung tiễn? Sao có thể bắn xa như vậy? Khánh quân trận bên trong có người hoảng sợ hô to. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy vũ khí tầm xa. Vẹn vẹn một vòng bắn một lượt, liền để tiên phong bộ đội thương vong thảm trọng. Tô Vân nhìn đến đối diện Khánh quân trận cước đại loạn, binh lính liên miên ngã xuống cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Gia Cát Liên Nô quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Cái này tấn công từ xa cường độ cùng mật độ, đối chỉ trang bị phổ thông cung tiễn Khánh quân tới nói, quả thực là hàng duy đặc kích. Khác một bên Tôn Minh sắc mặt đổi biến, nhìn lấy tiên phong bộ đội tại mưa tên phía dưới thương vong thảm trọng, trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Tần quân lại có như thế lợi hại vũ khí tầm xa. Truyền lệnh, toàn quân trùng phong. Tôn Minh bỗng nhiên rút ra bội kiếm chỉ về phía trước, nghiêm nghị quát nói, xông đi lên. Cẩn thân chém giết, để bọn hắn cung tiễn mất đi tác dụng. Đông, đông, đông. To lớn tiếng trống trận trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Tiên phong Khánh quân binh lính nghe được tiếng trống, như là bị rót vào thuốc trợ tim, cầm thuận hướng về phía trước khởi xướng trùng phong. Chương 96, kỵ binh trùng sát chương 96, kỵ binh trùng sát Tần quân trận doanh bên trong, hàng trước một vạn trọng bộ binh tại Triệu Vân hiệu lệnh xuống. Đón Khánh quân trùng phong tình thế đột vào. Giết. Song phương rất nhanh đánh giáp lá cả. Tần quân trọng bộ binh phương trận tuy chỉ có một vài người, lại ngưng tụ như sắt, thần vệ sĩ ở giữa, trấn bác quân tinh nhuệ phân loại hai bên, phối hợp an ý cho dù Khánh quân binh lính hung hãn không sợ chết chủ kích, cũng khó có thể lay động đến bọn hắn trận cướp. Phía sau cung nỏ thủ vẫn chưa ngừng, thừa dịp song phương hàng phía trước rằng co thời khắc, không ngừng điều chỉnh góc độ, đem tên nỏ bắn về phía Khánh quân phía sau trận hình. Mưa tên vượt qua hàng phía trước chém giết binh lính, rơi vào Khánh quân đến tiếp sau bộ đội bên trong, tiếp tục gây ra hỗn loạn cùng thương vong, để bọn hắn không cách nào thuận lợi trợ giúp tiên phong. Khánh quân hàng trước trọng bộ binh đồng dạng hung hãn, định lấy mưa tên cùng Tần quân rào sắt cùng một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi, huyết nục văng tung tóe. Trong lúc nhất thời, chiến trường trung ương thành cối xay thịt. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống, nhưng lại không ngừng có mới binh lính trên đỉnh tới. Khánh quân trận bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Tần quân cung nỏ thủ mưa tên tiếp tục chiếu nghiêng xuống. Khánh quân tại như vậy dày đặc tấn công từ xa phía dưới tổn thất nặng nề. Trên mặt đất rất nhanh nằm đầy thi thể, thủ thương kêu rên binh lính càng là vô số kể. Phải biết, cái này 5 vạn Khánh quân bên trong, người khoác thiết giáp trọng giáp bộ binh bất quá hơn 3000 người, còn lại phần lớn chỉ mặc giáp da, thậm chí có không ít binh lính liền ra dáng giáp trụ đều không có. Đối mặt lít nha lít nhít mũi tên, những thứ này đơn sơ phòng ngự như là giấy đồng dạng, mưa tên những nơi đi qua, binh lính liên miên ngã xuống, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu trung phong. Cho dù vọt tới phía trước nhất đội ngũ, cũng tại cùng Tần quân trọng bộ binh giao phong bên trong cấp tốc tan tác. Những cái kia Khánh quân binh lính bị Tần quân phương trận phong mang chấn nhiếp, bị giết đến đánh tới bầy, hốt hoảng lui lại, ngược lại hướng loạn phía sau trận hình. Càng thảm liệt chính là Khánh quân cái kia 3000 trọng giáp bộ binh. Bọn hắn vốn là tiên phong hải tâm, lại tại cùng Tần vệ sĩ trong chém giết liên tục bại lui. Tần vệ sĩ giáp trụ càng kiên, binh khí càng lợi, phối hợp càng là không chê vào đâu được, trường kích đâm xuyên, đoạn đao chém thẳng, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn tàn nhẫn. Khánh quân trọng giáp bộ binh tại bọn hắn trước mặt, như là hài đồng giống như yếu ớt, rất nhanh liền bị xé mở phòng tuyến, nguyên một đám ngã trong vũng máu, căn bản không chịu nổi một kích. Khánh quân trận doanh bên trong, bốn vị hoàng tử nhìn phía trước tình hình chiến đấu, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Tần quân tiên phong làm sao có thể đánh như vậy? Người của chúng ta xông đi lên cùng gặp trở ngại giống như, đây rốt cuộc là cái gì bộ đội? Còn có bọn hắn trên thân khôi giáp, các ngươi thấy rõ chưa có? Cái kia giáp trụ lộng lẫy cùng tiểu dáng, căn bản không phải chúng ta đại khánh chế thức khôi giáp. Lão đại chỗ nào làm đến nhiều như vậy thiết giáp? Chỉ là trọng giáp bộ binh thì có gần vạn, còn có những cái kia đáng chết cung tiễn, tầm bắn xa đến quá mức. Lão đại mấy năm này đến cùng trong bóng tối làm thứ gì? Chẳng lẽ lại hắn đã sớm dự mưu tạo phản, vụ trộm toàn nhiều như vậy vô liếng? Bốn người ngươi một lời ta một câu, tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là Tần quân bất quá là chút đám người ô hợp, lại không ngờ tới đối phương không chỉ có trang bị tinh lương đến quá mức, chiến đấu lực càng là viễn siêu tưởng tượng. Tôn Minh đứng ở trước trận, nhìn về phía trước Khánh quân bị mưa tên áp chế, trùng phong nhiều lần gặp khó cảnh tượng, sát mặt nghiêm túc. Hắn thực sự không nghĩ tới, Tần quân vũ khí tầm xa lại lợi hại đến loại này tình trạng, tầm bắn viễn siêu Khánh quân chế thức cung tiễn, quả thực là chiến trường lợi khí. Hầu ra, bên cạnh phó tướng gấp giọng nói, địch nhân cung nỏ thủ quá khó giải quyết, lại như thế bắn xuống đi, quân ta tiên phong nhịn không được bao lâu, muốn không để kỵ binh xuất động, theo hai cánh đi vòng qua, đánh dụng bọn hắn cùng tiến thủ. Tôn Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói, tốt, liền để kỵ binh phía trên. Hắn nhấc vung tay lên, truyền lệnh cánh trái 5.000 kỵ binh, cánh phải 5.000 kỵ binh, lập tức theo hai bên quân cò, mục tiêu địch quân phía sau cùng nọ thủ. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi rất nhanh, một trận dồn dập nhịp chống vang vọng chiến trường. Ở bên mới chờ lệnh một vạn khánh quân kỵ binh nghe lệnh mà động. Bọn hắn phân hai đội, như là hai đạo dòng lũ đen ngòm, dọc theo biên giới chiến trường nhanh chóng quân co, hướng về tần quân phía sau cung nọ thủ trận địa vọt mạnh mà đi. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh gặp khánh quân một vạn kỵ binh phân hai cánh đánh tới, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, nghiêm nghị quát nói, kỵ binh nghe lệnh, theo ta xuất kích. Ê! Tần quân kỵ binh cùng kêu lên đáp lời, nhanh chóng làm hai chi đội ngũ. Hoắc Khứ Bệnh tự mình dẫn 4.000 kỵ binh, đón khánh quân cánh trái 5.000 kỵ binh trùng sát mà đi, khí thế như hồng. Khác một bên, phó tướng Lý Vệ nắm chặt trường thương, chỉ huy còn lại 3.000 kỵ binh hướng về khánh quân cánh phải kỵ binh nên kích. Hai bên kỵ binh vừa mới tiếp xúc, tần quân kỵ binh liền thể hiện ra kinh người chiến đấu lực. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 4.000 kỵ binh bên trong, 2.000 kinh kỵ binh dẫn đầu làm khó dễ, đang đến gần khánh quân kỵ binh lúc đột nhiên bóp ra cắt liên nổ nút bấm. Dây đặc tên nọ như là phi hoàng giống như bắn ra, thừa dịp đối phương còn chưa cẩn thân, liền tại khánh quân kỵ binh hàng phía trước xé mở một đường vết rách. Phốc phốc phốc, bó mũi tên xuyên thấu ra thịt thanh âm liên tiếp. Khánh quân kỵ binh hàng phía trước trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, không ít chiến mã chúng tên chấn kinh, mang theo kỵ sĩ bốn phía lập vào, trận hình nhất thời đại loạn. Không chờ khánh quân kịp phản ứng, tần quân 2.000 trọng kỵ binh đã như dòng lũ sắt thép giống như giết tới. Bọn hắn người khoác trọng giáp, tay cầm trường kích, mượn chiến mã trùng phong tình thế, hung hăng tiến đụng vào khánh quân kỵ binh trận bên trong. Trường kích quét ngang, nhân mã đều đức, cứ thế mà đem hỗn loạn khánh quân trận hình bay đến càng tán. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, trường thương múa đến kín không kẽ hở, những nơi đi qua không ai cả nổi, rất nhanh liền giết xuyên qua khánh quân cánh trái kỵ binh bên trong trận. Khác một bên, Lý Vệ chỉ huy 3.000 khinh kỵ binh thì phát huy cơ động ưu thế, thủy chung cùng khánh quân cánh phải kỵ binh vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn hắn tại chiến trường bên ngoài du đậu, không ngừng sử dụng ra cắt liên nỗ tiến hành viễn trình bắn giết, chuyên đánh rơi đơn hoặc trận hình rời rạc mục tiêu hạ thủ. Khánh quân kỵ binh muốn xông tới cận thân chém giết, nhưng tổng bị tần quân khinh kỵ binh linh hoạt tránh đi, ngược lại bị không ngừng tiêu hao, sĩ khí càng phát ra xa xót. Chiến trường hai bên, kỵ binh chém giết tiến nhập gay cấn. Tần quân nương tựa theo liên nô viễn trình áp chế cùng trọng kỵ binh chính diện trúng kích, dần dần chiếm thượng phong. Khánh quân kỵ binh thương vong càng lúc càng lớn. Hoắc Khứ Bệnh tại khánh quân kỵ binh trận bên trong như vào chỗ không người, huyền giáp nhuốm máu, trường thương vũ động như bạc long xuất hải. Khánh quân binh lính gặp hắn hung mãnh, trăm kỵ chen chúc mà lên, nỗ lực đem hắn vây khốn rào sát. Có thể Hoắc Khứ Bệnh dưới chân chiến mã linh động, trường thương như cuồng phong tạo diệp, quét ngang một mảnh, cứ thế mà theo bức tường người bên trong xé mở lỗ hổng, giết đến toàn thân đẫm máu, lại lông tóc không thương. Tông sư võ giả thực lực, để hắn tại trong loạn quân thành thạo. Ở đâu ra hắn tướng? Như thế hung hăng ngang ngược. Khánh quân cánh trái kỵ binh thống lĩnh thấy thế gầm thét, hắn đi theo phía sau hai tên phó tướng, đều là tông sư tu vi, còn có hơn 10 tên nhất lưu võ giả thân vệ. Cái này thống lĩnh hiển nhiên là muốn dựa vào nhân số ưu thế vây giết Hoắc Khứ Bệnh, lúc này mang người mãnh liệt xông lại, giết hắn cho ta. Hoắc Khứ Bệnh điểm chặt chiến mã, trường thương trực chỉ người tới, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, đến được tốt. Chương 97, Thần Dũng Hoắc Khứ Bệnh chương 97, Thần Dũng Hoắc Khứ Bệnh ba tên giáo quân tông sư hiện lên xếp theo hình tam giác bọc đánh mà đến, đao quang kiếm ảnh đồng thời chụp vào Hoắc Khứ Bệnh quanh thân yếu hại. Hơn 10 tên nhất lưu võ giả thì ở bên ngoài du tẩu, phong kín hắn sở hữu đường lui. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh cũng hai quyền khó địch bốn tay. Hôm nay nhất định phải mãi chết ngươi. Bên trái tông sư cười gần vung đao chém thẳng. Hoắc Khứ Bệnh lại không hề sợ hãi, trường thương lắp một cái, đầu tiên là rời ra bên trái trường đao, lập tức mũi thương nhanh quay ngược trở lại, phốc đâm thủng phía bên phải tông sư hộ tâm kính. Cái kia tông sư kêu thẳng một tiếng rơi, hắn thuận thế mượn lực, chiến mã đứng thẳng người lên, tránh đi phía sau đánh tới trường kiếm, trường thương quét ngang, lại đem hai tên nhất lưu võ giả quét xuống dưới ngựa. Mày chết ta, chỉ bằng các ngươi. Hoắc Khứ Bệnh cười lớn một tiếng, thương thế càng phát ra sắc bén, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường giả. Hắn giống như từng đạo màu đen thiểm điện, tại trận địa địch bên trong xuyên thẳng qua, trường thương mỗi một lần phun ra nuốt vào đều nương theo lấy thương vong. Còn lại hai tên tông sư vừa sợ vừa giận, chiêu thức càng phát ra tàn nhẫn, nhưng thủy chung dính không đến Hoắc Khứ Bệnh mảy may. Vòng ngoài võ giả muốn đánh lén, ngược lại bị hắn bắt lấy sơ hở, từng cái chém giết. Bất quá thời gian qua một lát, hơn 10 tên nhất lưu võ giả đã ngã xuống hơn phân nửa. Hai tên tông sư cũng thở hổn hển, trên thân thêm đếm đạo vết thương. Cái này tên điên, ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Một tên tông sư trong lòng phát lạnh. Bọn hắn muốn định xa luân chiến hao tổn chết đối phương, lại không nghĩ rằng Hoắc Khứ Bệnh càng giết càng hăng, dường như không biết mệt mỏi. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trụ chỗ, thở hổn hển, trên mặt lại mang theo nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nụ cười, thì điểm này bản sự, còn chưa đủ ta làm nóng người. Đến a, lại giết 300 hiệp. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rụt ngựa vọt tới trước, trường thương hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến một tên sau cùng tông sư vị trí hiểm yếu. Tên kia tông sư gặp Hoắc Khứ Bệnh thương thế sắc bén, không dám đón đỡ, đột nhiên nghiêng người xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi thương, lại bị mũi thương xé gió quét trúng đầu vai, nhất thời khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo rơi rơi xuống đất. Hắn vừa định bò lên, Hoắc Khứ Bệnh chiến mã đã như ảnh tùy hình, móng ngựa đạp về lồng ngực của hắn. Tông sư kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lộn nhào né tránh, trong tay trường đao thuận thế bổ về phía đuôi ngựa, nỗ lực bức lui Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh khẽ quát một tiếng, trường thương tại trên lưng ngựa đột nhiên về rút, cán thương quét ngang, đập ầm ầm tại tông sư phía sau lưng. Giang giác. Cái kia tông sư kêu thảm phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Hoắc Khứ Bệnh tìm chặt chiến mã, nhìn khắp bốn phía. Khánh quân kỵ binh gặp chủ tướng mất sạch, sớm đã không có đấu trí, ào ào quay đầu ngựa lại chạy tán loạn. Hắn run lên mũi thương huyết châu, ánh mắt đảo qua chiến trường, gặp Lý Vệ bên kia cũng đã đánh tan cánh phải kỵ binh, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. "Truy!" Ra lệnh một tiếng, tần quân kỵ binh hướng về tan tác Khánh quân kỵ binh dồn sức mà đi, sắp tán rơi kỵ binh địch từng cái chém giết. Một bên khác, Tôn Minh trơ mắt nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh tại trong loạn quân liền chạm ba viên tông sư cấp tướng lĩnh, chính mình một vạn kỵ binh như là gà đất chó sành giống như bị đánh tan, thậm chí bắt đầu chạy tứ phía, sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hỗn đản, phế vật, một đám rác rưởi. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Một vạn kỵ binh lại bị bại thảm như vậy. Liên bản hầu đích thân chọn ba viên đại tướng đều gãy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bên cạnh phó tướng quên nhủ, hầu gia bất giận. Địch quân kỵ binh thực sự hung hãn, đầu lĩnh kia tướng lĩnh càng là dũng mãnh đến không tưởng nổi, người của chúng ta thực sự chống cự không nổi a, lúc này kỵ binh đã bại, nếu là bị bọn hắn ngừng lại một chút phía sau, chỉ sợ. Tôn Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nổi giận. Bây giờ không phải là lúc nổi giận, kỵ binh tan tác đã thành kết cục đã định, lại dây dưa tiếp sẽ chỉ tăng thêm tổn thất. Truyền lệnh, để tan tác kỵ binh hướng trung quân dựa vào, không cho phép hướng loạn trận hình. Lại phái 3 vạn bộ binh, bày trận ngăn trở địch quân kỵ binh, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần chủ doanh. Mặt khác, để phía trước bộ binh triệt hạ tới. Rất nhanh, tiếng trống trận vang lên lần nữa. Chính tại phía trước cùng tần quân kịch chiến Khánh quân sau khi nghe được rút lui tiếng trống, các binh lính bắt đầu vừa đánh vừa lui, muốn thoát ly tiếp xúc. Hoắc Khứ Bệnh ở bên cánh thấy rõ ràng, gặp địch quân muốn rút lui, lúc này đưa tay quát bảo ngưng lại truy kích hội binh kỵ binh, đình chỉ truy kích. Theo ta thẳng hướng trận địa địch. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay đầu ngựa lại, chỉ huy 2000 trọng kỵ binh giống như từng đạo màu đen thiết lưu, hướng về ngay tại lùi lại Khánh quân bộ binh cánh gọn mạnh mà đi. Giết! Trọng kỵ binh tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa phát run. Bọn hắn như là sắc bén tiêm đao, hung hăng đục tiến Khánh quân bộ binh trong trận hình. Trường kích quét ngang, móng ngựa chà đạp, những nơi đi qua huyết đục vang tung tóe. Khánh quân bộ binh vốn là khuyết thiếu đối kỵ binh hữu hiệu phòng bị, giờ phút này lại đang rút lui bên trong trận cước đại loạn, căn bản bất lực ngăn cản trọng kỵ binh trúng kích, trận hình trong nháy mắt bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, trường thương vũ động như rồng, mũi thương chỉ chỗ, địch quân binh lính không chết cũng bị thương. Cản ở trước mặt hắn địch binh, vô luận là cầm thuẫn vẫn là nắm mâu, đều bị hắn tùy tiện đánh bay, căn bản không ai cản nổi hắn phong mang. 2000 trọng kỵ binh như là hổ vào bầy dê. Tại Khánh quân bộ binh trận doanh bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem nguyên bản thì hỗn loạn đội ngũ quấy đến hoàn toàn tán loạn. Vòng ngoài khinh kỵ binh thì thừa cơ trương nọ cải tên, tinh chuẩn bắn giết những cái kia nỗ lực chạy trốn Khánh quân binh lính, đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, trận này truy kích cùng phản xung đánh liền vẽ lên dấu chấm tròn. Khánh quân 5 vạn bộ binh cuối cùng chỉ có không đến mấy ngàn người may mắn trốn về phía sau trận doanh, còn lại đều ngã xuống trên đường rút lui. Chiến trường phía trên, thi thể tầng tầng lớp lớp, binh khí cùng khôi giáp tản mát đến khắp nơi đều là, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Phía sau Tôn Minh thấy cảnh này, trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút theo trên lưng ngựa ngã quỵ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một đạo lùi lại mệnh lệnh, lại để 5 vạn đại quân rơi vào như thế kết cục. 5 vạn đại quân, 1 vạn kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt, 3 viên tông sư tướng lĩnh chiến tử. Hôm nay trận chiến đã thua triệt triệt để. Như vậy thảm trọng tổn thất, đối toàn quân sĩ khí đả kích như là rút tuổi dưới đáy nổi, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Hắn nhắm lại mắt, quay đầu đối bên người truyền lệnh binh hạ lệnh. Bây giờ, thu binh. Đương, Khánh quân đại bộ đội bắt đầu trở về quân doanh. Thần quân phía sau, Tô Vân nhìn qua Khánh quân bắt đầu rút lui, hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay tần quân biểu hiện, viễn siêu hắn mong muốn, các tướng sĩ từng cái anh dũng chém giết, hung hãn không sợ chết. Đem tần quân nhuệ khí triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không bao lâu, Triệu Vân cùng Hoắc Khứ Bệnh ngang nhau mà đến. Hai người tung người xuống ngựa, ôn quyền nói, mặt tướng tham kiến vương gia. Từ Long, Khứ Bệnh, các ngươi hôm nay đánh trò phi thường xinh đẹp. Một vạn trọng bộ binh đứng vững 5 vạn địch quân, 7000 kỵ binh đánh tan đối phương bạc kỵ, không chỉ có đả thương nặng địch nhân, càng đánh ra chúng ta tần quân uy phong. Đối với toàn quân sĩ khí của vũ, thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, toàn bằng vương gia điều hành có phương pháp, các tướng sĩ dùng mệnh thôi. Triệu Vân cũng trầm giọng đáp, có thể vì vương gia phân ưu, là mặt tướng việc nằm trong vận sự. Tô Vân cười vang nói, có công làm thưởng. Truyền lệnh xuống, tối nay toàn quân thêm đồ ăn, ống thịt đầy đủ, để huynh đệ nhóm mở rộng ăn. Bản vương đối hôm nay chiến đấu, phi thường hài lòng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua sau lưng các tướng sĩ, thanh âm đột nhiên đề cao. Nói cho tất cả mọi người, hôm nay chỉ là bắt đầu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai không ngừng cố gắng, nhất định phải triệt để đem Khánh quân phá tan, để bọn hắn biết tần quân lợi hại. Binh lính chung quanh cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn nguyên dã. Triệu Vân chắp tay nói, vương gia yên tâm, mặt tướng cái này đi an bài tướng sĩ chỉnh đốn. Hoắc Khứ Bệnh thì nắm chặt trong tay trường thương, trong mắt lóe ra chiến ý, mặt tướng thỉnh cầu chỉ huy kỵ binh tuần tra xung quanh, phòng ngừa Khánh quân ban đêm đánh lén, thuận tiện lại cho bọn hắn thêm điểm tài liệu. Tô Vân nhìn lấy hai người, trong mắt ý cười càng đậm. Tốt, theo ý ngươi nhóm. Chương 98, hỏa thiêu liên doanh. Chương 98, hỏa thiêu liên doanh. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim ánh chiều tà dại đầy tần quân doanh địa, cho liên miên doanh trướng dắt lên một tầng ánh sáng. Trong doanh địa sớm đã không có chiến trường phía trên túc sát, thay vào đó là một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Các binh lính top 5 top 3 tụ tại ngoài trướng, có vây quanh lửa trại thịt nướng, xì xì rung động khối thịt tản ra mùi thơm mê người. Có hoa chân múa tay khoa tay lấy ban ngày chiến đấu, mặt mày hớn hở giảng thuật chính mình như thế nào chém giết địch binh, dẫn tới chung quanh một trận lớn tiếng khen hay. muốn bảo hôm nay thống khoái nhất, còn phải là Hoắc tướng quân cái kia thương. Một thương liền đem Khánh quân cái kia tướng lĩnh đánh bay, nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Một cái tuổi trẻ binh lính vô bắc bùi hô, dẫn tới một mảnh phụ họa. Chúng ta ra cắt liên nô mới gọi lợi hại. Mưa tên vừa rơi xuống, Khánh quân cùng gặt lúa mạch giống như ngược lại, gọi là một cái hả giận. Toàn bộ doanh địa tiếng cười cười nói nói không ngừng. Trung quân đại trướng bên trong, đèn đốt sáng trưng. Triệu Vân đang chìm âm thanh hướng Tô Vân báo cáo hôm nay tình hình chiến đấu. Chủ công, hôm nay đại chiến, quân ta tổng cộng thương vong 4,502 người, trong đó hy sinh 2,120 người, trọng thương hơn 1,300 người, vết thương nhẹ hơn 1,000 người. Chém giết Khánh quân 4 vạn hơn 1,300 người, tù binh 1 vạn hơn 3,300 người, thu được chiến mã hơn 2,000 tớt, binh khí giáp trụ vô số. Khánh quân tiên phong 5 vạn bộ binh cùng 1 vạn kỵ binh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tô Vân nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chiến tích này, lấy hơn 4,000 người thương vong đổi được địch quân hơn 5 vạn người tổn thất, đã là đại hoạch toàn thắng. Thương vong tướng sĩ, muốn thích đáng an trí hậu sự, người bị thương đem hết toàn lực cứu chữa, tiền trợ cấp gấp bội cấp cho, tuyệt không thể để huynh đệ nhóm đổ máu lại rơi lệ. Tô Vân vân phò nói. Triệu Vân chắp tay đáp, mặt tướng minh bạch, đã an bài xong xuôi. Khánh quân đại doanh, trung quân đại trướng, không khí ngột ngạt. Tôn Minh ngồi tại chủ vị, sắc mặt tái xanh, nắm chắc quả đấm nổi gân xanh. Hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng hôm nay tình hình chiến đấu, làm sao cũng nghĩ không thông, lại sẽ đánh thành bộ dáng như vậy. Phía dưới các tướng lĩnh đủ rũ, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Hôm nay Tần quân cường hãn viễn siêu bọn hắn đoán trước. Cái kia phô thiên cái địa mưa tên, trọng bộ binh phương trận, kỵ binh trùng kích, đều để hắn nhóm lòng còn sợ hãi. Trong góc, bốn vị hoàng tử đứng ngồi không yên, nhỏ giọng thầm thì, thật là đáng sợ. Tô Quang thanh âm phát run, mặt đất tất cả đều là người chết, máu chảy thành sông, đời ta đều chưa thấy qua loại này chẳng diện. Tô Vệ sắc mặt trắng bệnh, trước đó phách lối không còn sót lại chút gì, ai nói không phải đâu. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy có thể nhẹ nhõm cầm xuống, hiện tại xem ra, Tần quân quả thực là ma quỷ. Ngũ hoàng tử Tô Thắng thở dài, trước kia tại kinh thành nghe Việt Nam, luôn cảm thấy tác chiến cũng là tướng quân vung lên kiếm, địch nhân thì quân lính tăng dã, nào biết được như thế tàn khốc. Thất hoàng tử Tô Tiến càng là rụt cổ một cái, về sau người nào thích thỉnh chiến người nào thỉnh chiến, ta cũng không dám. Không thấy được những binh lính kia chết như thế nào sao? Cung tiễn cùng trời mưa giống như, sông đi lên cũng là bia sống. Bốn người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ. Chủ vị, Tôn Minh bỗng nhiên vô bàn trà, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta. Một đám rất rưởi. Bất quá là tiểu bại một trận, thì hoảng sợ thành bộ dáng này. Ngày mai tái chiến, bản hầu tự mình lãnh binh, không tin đạm không bằng phẳng Tần quân trận doanh. Tần quân doanh địa, Hoắc Khứ bệnh chính nhờ ánh trăng điểm binh. 2,000 kỵ binh sớm đã chờ xuất phát, huyền giáp ở trong màn đêm hiện ra áng quang, liền chiến mã đều lộ ra phá lệ an tĩnh. Đều nghe kỹ cho ta. Tối nay chúng ta đi cho Khánh quân đưa phần đêm lễ nhiệm vụ thì một cái, quấy rối. Đệ nhất, toàn bộ hành trình không cho phép có nửa điểm hỏa quang, nếu ai dám đốt đèn, đánh cây châm lửa, quân pháp xử trí. Thứ hai, cây đuốc dầu mang đủ, thấy trướng đồng thì rồi, không cần phải để ý đến bên trong có người hay không. Thứ ba, sở hữu móng ngựa đều cho ta dùng bố che kín. Sơ đến Khánh quân đại doanh bên ngoài, nghe ta hiệu lệnh lại độc thủ. Hoắc Khứ bệnh dừng một chút, tăng thêm ngựa khí, hướng sau khi đi vào đường đi lêu lỏng, thả hết hỏa thì rút lui. Nhớ kỹ, không cho phép ham chiến, càng không cho phép đuổi theo địch nhân đánh. Chúng ta là đi quấy rối, không phải đi liều mạng, hiểu chưa? Minh bạch. Bọn kỵ binh cùng kêu lên đáp. Hoắc Khứ bệnh hài lòng gật đầu, chở mình lên ngựa, xuất phát. Nhớ kỹ, động tĩnh càng lớn càng tốt, để Khánh quân tối nay ngủ không an ổn. 2,000 kỵ binh như là trong đêm tối ảnh tử, lặng yên không một tiếng động hướng về Khánh quân đại doanh phương hướng di động. Bọc lấy bảy móng ngựa đạp lên mặt đất, chỉ phát ra rất nhỏ chập đục, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Hoắc Khứ bệnh chỉ huy 2,000 kỵ binh dọc theo một đầu ẩn nấp đường nhỏ lượn quanh cái vòng lớn. Hắn từng tại biên cảnh chinh chiến lúc liền luyện thành cái địa hình bản sự, ba ngày quan sát chiến trường lúc đã sớm đem Khánh quân đại doanh xung quanh khe rãnh, rừng cây mỏ được rõ rõ ràng ràng. Đội ngũ mượn cảnh ban đêm yểm hộ, chuyên chọn địa thế chỗ trũng, thảo mộc rậm rạp địa phương ghé qua. Bọc lấy bảy móng ngựa dẫm tại xốp trên bùn đất, cơ hồ nghe không được tiếng vang. Ước chừng nửa canh giờ về sau, chi kỵ binh này rốt cục ngừng lại một chút Khánh quân đại doanh phía sau. Hoắc Khứ bệnh đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, nhờ ánh trăng nhìn về phía cách đó không xa liên miên doanh trướng, đó chính là Khánh quân hậu doanh, phòng bị đối lập yếu kém. Hắn làm thủ thế, 2,000 kỵ binh lặng yên không một tiếng động tiến vào ngoài doanh trại trong rừng cây, ẩn tại bóng cây bên trong. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt dõi sát Khánh quân đại doanh hàng rào, chỉ đợi Hoắc Khứ bệnh ra lệnh một tiếng. Không biết qua bao lâu, chân trời trăng tàn dần dần ngã về tây, đêm đã khuya giờ xỉu. Hoắc Khứ bệnh ngẩng đầu ngắm nhìn sát trời. Giờ phút này Khánh quân binh lính hơn phân nửa đã chìm vào mộng đẹp, chính là động thủ hảo thời cơ. Hắn khẽ quát một tiếng, khởi công, chuẩn bị hành động. 2,000 kỵ binh cấp tốc trở mình lên ngựa, nắm chặt trong tay binh khí cùng dầu hỏa túi. Đợi tất cả mọi người sẵn sàng, Hoắc Khứ bệnh bỗng nhiên vung về phía trước một cái, hướng giá. 2,000 kỵ binh đồng thời dùng ngựa, bọc lấy bảy móng ngựa mặc dù tận lực giảm thấp xuống tiếng vang, có thể tốc độ cao nhất xông vào lúc vẫn như cũ rót thành một trận ngột ngạt vang minh. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phá lệ chói tai, như là nơi xa truyền đến sấm sét. Khánh quân vòng ngoài lính tuần tra đầu tiên là sức sở, đợi thấy rõ hắc ám bên trong dâng trào mà đến kỵ binh thân ảnh, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nằm mơ đều không nghĩ tới Tần quân sẽ từ phía sau đánh tới. Địch tập a! Bọn hắn khàn cả giọng hô hoán, luống cuống tay chân muốn thổi lên cảnh tiếu, lại bị chạy nhanh đến kỵ binh một đao chạm ngược lại. Hết thể cũng không kịp. Tần quân kỵ binh xông vào tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền bọn tới doanh địa trước hàng rào, trường kích khua tay bổ ra một lan, giống như nước thủy triều tràn vào Khánh quân hậu doanh. Trong doanh Khánh quân binh lính theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, vừa chui ra trướng đồng liền bị đối diện chém ngã, may mắn không chết cũng dọa đến chạy từ phía. Tần quân kỵ binh căn bản không ham chiến, xông tới sau trở tay liền đem mang theo dầu hỏa túi đánh tới hướng trướng đồng, màu đen dầu hỏa hắt bay tại vải bạt phía trên. Châm lửa, hỏa tinh rơi chỗ, dầu hỏa trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Trong chớp mắt, liên miên trướng đồng bị nhen lửa, hỏa quang trùng thiên mà lên, ánh hồng nửa bên bầu trời đêm. Hoắc Khứ Bệnh rìm ngựa đứng ở hỏa quang trước, gặp Khánh quân binh lính đã bị kinh động, ào ào từ các nơi vào tới, lúc này quát nói, rút lui. Rút lui tiếng kèn bạch phá bầu trời đêm. 2000 kỵ binh không còn lưu lại, quay đầu ngựa lại dọc theo đường về hướng giết ra ngoài. Theo trùng phong đến rút lui, toàn bộ hành trình bất quá thời gian một chén trà công phu. Chờ Khánh quân binh lính đổi tới hậu doanh, thần quân sớm đã biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một cái hỏa hại. Các binh lính cuốn quýt sách thùng cứu hỏa, lại bị thiêu đến đôm nốt rung động trướng đồng ngăn lại đường đi. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa một mảnh hỗn loạn, loạn thành một bầy. Chương 99, địch dừng ta quấy nhiều chương 99, địch dừng ta quấy nhiều hỗn đàn. Nhanh đi cứu hỏa. Đều thất thần làm gì? Tôn Minh liền khôi giáp cũng không kịp mà tốt, chỉ choàng kiện ngoại bảo thì theo trong lều vải lao ra, chỉ hậu doanh hỏa hải nổ hống. Tuần tra đội làm ăn gì? Một đám rất rưởi. Liên người sờ vớt đến dưới mí mắt cũng không biết. Trung quanh các tướng lĩnh không dám thất lễ, cuốn quýt lĩnh mệnh chạy tới chỉ huy binh lính dập lửa. Có thể hỏa thế thiêu đến cực mãnh liệt. Khánh quân trướng đồng phần lớn là vải bố cùng cỏ khô hỗn hợp chế thành, vốn là dễ cháy, lại bị dội cho dầu hỏa, quả thực giống nhóm lửa tuổi chồng chết, ngọn lửa lui đến so với người còn cao, đôn đốt rung động. May mắn chính là Khánh quân hạ trại thời khắc ý để trướng đồng ở giữa lưu lại hơn trượng giữa nhau khoảng cách, mới không có để hỏa thế nối thành một mảnh. Càng may mắn chính là ban đêm không gió, nếu không cái này một mùi lửa đủ để đốt xuyên nửa cái đại doanh, hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, hậu doanh vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, đốt cháy khét trướng đồng thi thể khắp nơi có thể thấy được. Các binh lính dẫn theo thùng nước vừa đi vừa về hối hả, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy liên miên trướng đồng hóa thành cho tàn. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh đứng ở đằng xa dốc cao phía trên, nhìn đến Khánh quân đại doanh hỏa quang yếu dần nhưng như cũ hỗn loạn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đám lửa này thiêu đến giá trị. Lần này dạ tập hiển nhiên thành công đạt đến mục đích. Bên cạnh phó tướng nhịn không được khen, tướng quân diệu kế. Khánh quân hiện tại khẳng định loạn thành một bầy, tối nay đừng nghĩ ngủ an giấc. Hoắc Khứ Bệnh quay đầu ngựa lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lúc này mới bắt đầu. Truyền lệnh xuống, thay cái phương hướng, lại cho bọn hắn thêm chút chắn. 2000 kỵ binh lập tức đi theo hắn chuyển hướng, hướng về Khánh quân đại doanh khác một bên mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Khánh quân đại doanh sườn đông đột nhiên lại vang lên chấn thiên giết tiếng la. Nguyên lai là Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy kỵ binh ngừng lại một chút bên này, lần nữa trùng sát tiến doanh bọn hắn vẫn như cũ không ham chiến, trùng sát một phen về sau, thừa dịp Khánh quân hoảng lúc rối loạn lại cấp tốc rút lui. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Tôn Minh vừa trấn an sau đó doanh hỏa thế, nghe được sườn đông động tĩnh, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, chỉ phương hướng quát: "Truy, đuổi theo cho ta, đem bọn này tạp chủng chặt thành thịt vụn." Có thể chờ Khánh quân binh lính tụ họp lại, tần quân kỵ binh sớm đã mất tung ảnh, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng chưa tỉnh hồn binh lính. Trung quân đại trướng nội, ngoại mặt giết tiếng la cùng hỗn loạn động tĩnh vừa lên, bốn vị hoàng tử liền hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào gom lại cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lại đánh tới? Đội cái gì? Có Tôn Minh tại, còn có nhiều binh lính như thế. Rất nhanh, bọn hắn thân vệ binh lính giống như thủy triều vào tới, đem lại trướng vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Bốn vị tông sư hộ vệ cũng được an bài tại ngoài trướng trông coi, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn này tần quân quá không nói võ đức. Tứ hoàng tử Tô Quang tức hồn hề mắng, giở trò, ban đêm làm đánh lén, có gì tài ba? Ngũ hoàng tử Tô Thắng rụt cổ lại phụ họa, đúng rồi, nào có đánh như vậy trận chiến, liền cái an giấc đều không cho người ngủ. Cái này nếu như bị xuống tới, chúng ta mấy cái chẳng phải là thành dưới lao quỷ. Sớm biết chiến trường hung hiểm như thế, ta nói cái gì cũng không tới. Tô Tiến mang theo tiếng khóc nức nở. Ngoài trướng động tĩnh thỉnh thoảng truyền đến, mỗi một lần tiếng vang đều để hắn nhóm hái hùng khiếp vía. Doanh địa bên ngoài, thần quân bọn kỵ binh rìm chặt chiến mã. Nhìn lấy Khánh quân trong đại doanh lần nữa sáng lên hỏa quang cùng hỗn loạn bóng người, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn ý cười. Vừa mới trùng sát nhẹ nhàng vui vẻ còn không có tán đi, quá sung sướng. Một cái tuổi trẻ kỵ binh nhịn không được thấp giọng hô, tướng quân chiêu này quá tuyệt, đánh một thương chuyển sang nơi khác, Khánh quân cùng không có đầu con rồi giống như mù đi dạo. Bên cạnh lao binh cười đập hắn một chút, cái này gọi cái gì? Cái này gọi dắt chó. Để bọn hắn truy, mệt chết bọn này tốt tử. Còn không phải sao? Một cái khác kỵ binh nói tiếp, ban ngày cùng bọn hắn cứng đối cứng, ban đêm thì chơi với bọn hắn âm, đánh xong liền chạy, mượn cái này tối như bưng, bọn hắn liền chúng ta ảnh tử đều sợ không được, còn muốn vây quanh. Nam mơ. Hoắc Khứ Bệnh nghe lấy thủ hạ nghị luận, khóe miệng cũng ngậm lấy cười. Hắn chiêu này chính là địch dừng ta quấy nhiễu đường lối, dùng cái giá thấp nhất quấy đối phương gà chó không yên. Loại này đấu pháp sát thực đầy đủ làm người buồn nôn. Khánh quân muốn đánh, tìm không thấy người, muốn ngủ, ngủ không an ổn, muốn đuổi theo, lại bị đêm đen cùng địa hình hạn chế, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngắn ngủi nửa cách giờ, 2000 kỵ binh liền đem Khánh quân đại doanh quấy đến nghiêng trời lệch đất, các binh lính mệt mỏi. Đi, chuyển sang nơi khác, lại cho bọn hắn đến một chút. Hoắc Khứ Bệnh dương lên roi ngựa. Bọn kỵ binh ầm vang đáp lời, quay đầu ngựa lại biến mất ở trong màn đêm một đêm xuống tới, tần quân như là giỏi trong xương. Hết lần này đến lần khác tập kích quấy rối Khánh quân đại doanh. Phía đông vừa ổn định, phía tây lại vang lên tiếng giết. Hỏa thế vừa dập tắt, một chỗ khác lại giấy lên liệt diễm. Tôn Minh tại trong đại doanh đi qua đi lại, tức giận đến phổi đều muốn nổ, cuống họng kêu khàn giọng, lại ngay cả tần quân ảnh tử đều bắt không được. Hắn mấy lần phái binh truy kích, có thể phái đi ra người, sau cùng tất cả đều thành tần quân vong hồn dưới đao, một đi không trở lại. Ngắn ngủi một canh giờ, lại hao tổn hơn ngàn người tay. Tôn Minh cắn răng hạ lệnh, đem sở hữu cự mã đều đẩy ra. Tại doanh trung quanh mang lên một vòng, liền con thỏ cũng đừng nghĩ chui vào. Các binh lính liền đội vàng đem trầm trọng cự mã rời ra ngoài, lít nha lít nhít vây quanh ở đại doanh bên ngoài, gai sắt hướng lên trên, hình thành một đạo kiên cố bình chướng. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Hoắc Khứ Bệnh gặp khánh quân phòng bị sông nghiêm, lại nghĩ chém giết vào đã không dễ dàng, liền dẫn kỵ binh lặng yên lui về tần quân đại doanh. Chân trời nổi lên màu trắng bắt lúc, khánh quân đại doanh cuối cùng ổn định. Có thể toàn bộ doanh địa sớm đã một mảnh hỗn độn, các binh lính mệt mỏi có quắp ngã xuống đất. Tôn Minh nhìn qua ngoài doanh trại cự mã trận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một đêm này dày vò, không chỉ có tổn binh hao tướng, càng làm cho sĩ khí họa vô đơn chí. Phó tướng một đường chạy chậm đi vào Tôn Minh trước mặt. Hầu ra, một đêm này, tần quân trước sau tập kích bấy rối 7 lần, quân ta thương vong hơn 5.300 người, trong đó bị chém giết hơn 2.800, bị đại hỏa thiêu thương, dẫm đạp chí tử người 1.500 còn lại, còn có gần ngàn binh lính trong lúc hỗn loạn mất tích. Hầu doanh lương thảo bị đốt đi hơn 130 xe, trứng đồng tiêu bị gần 2.000 đỉnh liên đối lấy mấy chỗ quân giới khố cũng bị dẫn đốt, tổn thất không ít mũi tên cùng dự bị giáp trụ. Phế vật, một đám rác rưởi. Tôn Minh nộ hống, 5.000 người, cứ như vậy hết rồi. Truyền ta mệnh lệnh, buổi sáng toàn quân chỉnh đốn, tất cả mọi người nắm chặt thời gian ngủ bù, dưỡng đủ tinh thần. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ngân lệ, nói cho huynh đệ nhóm, buổi trưa ba khắc, toàn quân xuất động, 30 vạn đại quân đè đi lên, một lần hành động san bằng tần quân đại doanh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tần quân lấy cái gì cản? Mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt đi xuống. Khánh quân các binh lính ảo ảo co quắp ngã trên mặt đất hoặc tiến vào còn sót lại trong lều vải, không lo được đầy người mỏi mệt cùng chất vật, nắm chặt thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôn Minh trở lại trung quân đại trướng, sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua trong trướng các tướng lĩnh, trầm giọng nói: "Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Triệu tập các ngươi đến, là thương nghị buổi chiều tiến công bố trí." Các tướng lĩnh nào hào thẳng tắp thân thể. Tần quân am hiểu kỵ binh đánh bất ngờ cùng viễn trình áp chế, điểm ấy chúng ta đã từng gặp qua. Tôn Minh ngón tay trùng điệp gõ trên bàn trà, nhưng bọn hắn chủ lực không đủ 5 vạn, chúng ta còn có 30 vạn đại quân, hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Buổi chiều tiến công, phân chạy 3 bước. Cánh trái giao cho Trương tướng quân, cánh phải giao cho Lý tướng quân, trung lộ từ ta tự mình tọa trấn. Nếu ai dám có gọi, quân pháp xử trí. Các tướng lĩnh cùng theo lên lĩnh mệnh. Tôn Minh nhìn lấy mọi người, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Buổi trưa ba khắc, đúng giờ xuất binh. Chương 100, toàn quân xuất kích chương 100, toàn quân xuất kích tần quân đại doanh. Trung quân đại trướng bên trong, Tô Vân ở giữa mà ngồi, Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Vân chia nhau ngồi hai bên. Hoắc Khứ Bệnh vừa từ bên ngoài trở về, trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn, chắp tay nói: "Chủ công, tối hôm qua mạt tướng chỉ huy kỵ binh tập kích quấy rối khánh quân đại doanh, trước sau trùng sát 7 lần, thiêu hủy địch quân trên lều ngàn đỉnh, lương thảo hơn 100 xe, giết địch mấy ngàn, tự thân thương vong không đủ trăm số." Tô Vân nghe xong, vỗ tay cười nói: "Làm rất tốt. Cái này một mùi lửa, không chỉ có đốt đi bọn hắn lương thảo quân giới, càng thiêu loạn dòng suy nghĩ của bọn hắn. Tôn Minh cái kia lao đông tây, giờ phút này sợ là tức giận đến ngũ khiếu sinh yên, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn." Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, mang theo vài phần đắc ý: "Còn không phải sao? Khánh quân bị chúng ta chơi đùa quá sức, phái ra truy binh đều bị chúng ta giết. Sau cùng chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong doanh trại, dùng cự mã trận co đầu rút cổ phòng thủ, nhìn lấy đều bất ức." Triệu Vân cũng gật đầu phụ họa: "Loại này mệnh địch chi thuật hiệu quả rõ rệt, khánh quân trải qua này một đêm, binh lính nhất định mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí giảm lớn. Tô Vân, Tôn Minh ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo bản vương nhìn, hắn chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, muốn dùng binh lực ưu thế bức chúng ta quyết chiến." Hoắc Khứ Bệnh ma quyền sát trưởng, tới thật đúng lúc. Tối hôm qua chưa từng giết nghiện, vừa bạn cùng bọn hắn thật tốt đọ sức đọ sức. Triệu Vân trầm ổn nói: "Chủ công yên tâm, các tướng sĩ đã dưỡng đủ tinh thần, chỉ chờ khánh quân đến công." Buổi trưa ba khắc, ngày chính liệt. Khánh quân đại doanh phương hướng đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng chống trận. 30 vạn đại quân giống như thủy triều tuôn ra, đen nghịt một mảnh nhìn không thấy bờ. Các binh lính gánh lấy thuẫn bài, giơ trường thương, hướng về tần quân đại doanh đè xuống. Cờ sĩ phân phật. Tần quân đại doanh bên trong, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. 6 vạn tướng sĩ cấp tốc bày trận tại ngoài doanh trại. Cho bộ binh phía trước tạo thành không thể phá vỡ thuẫn trận, trường mâu như rừng. Cùng tiễn thủ ở phía sau. Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh thì liệt tại hai cánh, huyền giáp dưới ánh mặt trời lóe lánh quang, tùy thời chuẩn bị trùng phong. Tô Vân cưỡi tại trên chiến mã, nhìn qua đối diện phô thiên cái địa khánh quân, mi đầu cao lại. Hắn nghiêng đầu đối bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Vân nói: "Xem ra Tôn Minh đây là muốn đem hết toàn lực, một lần hành động san bằng chúng ta đại doanh a." Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt trường thương, trong mắt chiến ý bốc lên, tới càng nhiều càng tốt, vừa bận tận diệt. Triệu Vân thì trầm giọng nói: "Địch quân binh lực là quân ta gấp 5 lần, tiếp đó, sợ là một trận đại chiến." Tô Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua phe mình trận liệt bên trong tướng sĩ nhóm, cất cao giọng nói: "Truyền lệnh xuống, ổn định trận cước, chớ có bối rối. Hôm nay, liền để khánh quân mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tấn quân." Tiếng trống trận cùng tiếng kèn tại hai quân ở giữa quân. Không khí dường như ngưng kết, một trận quyết phân thắng thua đại chiến, hết sức căng thẳng. Rất nhanh, hai quân tại cánh đồng bát ngát phía trên xa xa đối lập. Tôn Minh đứng ở khánh quân trước trận trên đài cao, nhìn lấy đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch tần quân, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cao giọng hạ lệnh: "Chính diện 10 vạn bộ binh, 3 vạn cung tiễn thủ, đi đầu xuất kích." Theo hắn mệnh lệnh, khánh quân chính diện trận cước phun trào, 10 vạn bộ binh gánh lấy thuẫn bài, nắm trường thương, như màu đen như thủy triều đẩy về phía trước tiến, 3 vạn cung tiễn thủ theo sát phía sau, dương cung lắp tên. Cùng lúc đó, Tôn Minh lại chỉ hướng hai cánh, tả hữu rực 10 vạn đại quân, lập tức quanh co, cho ta vây quanh tần quân. Hai bên trái phải khánh quân binh lính lập tức bắt đầu chuyển động, như là hai con cự mãng, hướng về tần quân cánh bọc đánh mà đi, ý đồ hình thành vây kín chi thế. Có khác hai vạn kỵ binh liệt tại trận về sau, tùy thời chuẩn bị trùng phong, cắt đứt tần quân khả năng đường lui. Tần quân trận bên trong, Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, cất cao giọng nói, nên đón. Ba vạn tần quân bộ binh cấp tốc hướng về phía trước thẳng tiến, như là di động sắt thép pháo đài. Một vạn cung tiễn thủ cũng theo đó đẩy mạnh, cùng bộ binh duy trì hô ứng, tùy thời chuẩn bị bắn ra mưa tên. Hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, đã không đủ 200 bước. Bắn tên. Tần quân cung tiễn thủ trận doanh bên trong truyền đến ra lệnh một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Lít nha lít nhít mưa tên như là mây đen giống như đằng không mà lên, mang theo bén nhọn tiếng rít hướng về khánh quân trận liệt chiếu nghiêng xuống. Khánh quân binh lính đã sớm chuẩn bị, cấp tốc giơ lên trong tay thuẫn bài phanh, phanh, phanh. Tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới, khánh quân đỉnh lấy mưa tên tăng tốc cước bộ, nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất rút ngắn cùng tần quân khoảng cách. Chỉ cần đi vào phe mình cung tiễn thủ tập bắn, liền có thể làm cho đối phương nếm thử mưa tên tư vị. Các bộ binh co quắp tại thuẫn bài về sau, cắm đầu xông về phía trước, dưới chân thổ địa bị dẫm đến vang động trời. Rất nhanh, khánh quân phía sau cung tiễn thủ cũng tiến nhập hữu hiệu xạ kích khoảng cách. Bán. Theo ra lệnh một tiếng đồng dạng dày đặc mưa tên hướng về tần quân bay đi, mục tiêu trực chỉ tần quân phía sau cung nọ thủ. Song phương như vậy kịch liệt triển khai viễn trình lẫn nhau bắn, mưa tên giữa không trung giao thoa, không ngừng có binh lính chúng tên ngã xuống đất. Nhưng tần quân cung nọ thủ hiển nhiên càng chiếm ưu thế. Bọn hắn mỗi người trang bị một mặt tiểu hình thuẫn bài, bởi vì cung nọ thao tác không cần hai tay cùng lúc nắm cầm, hoàn toàn có thể đưa ra một cái tay cầm thuẫn phòng ngự. Thừa dịp khánh quân bắn tên khẽ hở, bọn hắn cấp tốc để xuống thuẫn bài, kéo cung lên dây, bắn ra mũi tên, cả bộ động tác mây bay nước chảy. Người tới ta đi mấy vòng giao phong xuống tới. Khánh quân cung tiễn thủ tổn thất nặng nề, bọn hắn không có thuẫn bài phòng ngự, chỉ có thể dựa vào hàng phía trước bộ binh thuẫn bài miễn cưỡng che chắn, bại lộ bên ngoài thân thể không ngừng bị tần quân mũi tên bắn trúng, trận liệt bên trong rất nhanh xuất hiện mảng lớn trống chỗ. Tôn Minh đứng tại trên đài cao, liếc mắt liền thấy được tần quân cung tiễn thủ cầm thuẫn phản kích cảnh tượng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào cung tiễn thủ còn có thể mang thuẫn bài, còn có thể chơi như vậy. Phía sau hắn các tướng lĩnh cũng từng cái trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rất xuống. Cái này không hợp quy củ a, nào có cung tiễn thủ mang thuẫn bài? Kéo cung bắn tên cũng không kịp, còn thế nào cầm thuẫn? Khó trách chúng ta mũi tên bắn xuyên qua không có bao lớn tác dụng. Bọn hắn trốn ở thuẫn đằng sau bắn lén, người của chúng ta lại cùng bia sống một dạng. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Thần quân chiêu này quá vô lại. Chúng ta cung tiễn thủ liền cái che chắn đều không có, chiếu như thế bắn xuống đi, dùng không bao lâu liền phải toàn xong đời. Tôn Minh gắt gao nhìn chằm chằm tần quân trận liệt bên trong những cái kia cầm thuẫn cung tiễn thủ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đánh cả một đời trận chiến, chưa từng thấy loại này đấu pháp. Cung tiễn thủ vốn là viễn trình phát ra, ý tứ là xạ tốc cùng tình chuẩn, nào có người cho cung tiễn thủ xứng thuẫn bài. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là cái này nhìn như chơi xấu chiêu số, để khánh quân cung tiễn thủ thương vong thảm trọng. Viễn trình áp chế hoàn toàn thành chê cười. Đội cái gì? Tôn Minh giận quát một tiếng, nhựa bộ binh tăng thêm tốc độ. Xông đi lên. Chỉ cần cẩn thân, bọn hắn cung tiễn cho dù tốt làm cũng vô dụng. Rất nhanh, dày đặc tiếng chống trận gấp rút vang lên. Khánh quân binh lính nghe được tín hiệu, bộc phát ra một tiếng hò hét, dưới chân gia tốc, hướng về tần quân trận liệt vọt mạnh mà đi. Triệu Vân đứng ở tần quân trận bên trong, cao giọng chỉ huy, ổn định trận cước. Hàng phía trước đề phòng. Hàng phía trước lây tần vệ sĩ vì hạch tâm trọng giáp bộ binh nghe tiếng mà động, ào ào dơ lên cẩn trọng tiến sát, thuẫn bài tương liên, hình thành một đạo không thể phá vỡ tường sát. Thuẫn sau rũi ra lít nha lít nhít trường thương, mũi thương chỉ xéo phía trước, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Sau một khắc, song phương bộ binh ầm vang chạm vào nhau. Bành, bành, bành. Thuẫn bài cùng thuẫn bài hung hăng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, không ít khánh quân binh lính bị đâm đến miệng hổ run lên, lảo đảo lùi lại. Phía sau trường thương binh thừa cơ phát lực, trường thương như rừng giống như hướng về phía trước mãnh liệt đâm, nỗ lực đâm xuyên đối phương trận hình. Có thể khánh quân trường thương chọc vào tần quân thiết giáp phía trên, phần lớn chỉ để lại một tiếng vang trầm, khó có thể tạo thành chí mệnh vết thương. Mà tần quân trường kích lại hoàn toàn khác biệt, sắc bén lưỡi kích mượn trùng kích lực, dễ dàng thì bổ ra khánh quân binh lính giáp ra, mang ra từng đạo huyết tiễn. Đao binh xuất chiến. Đột nhiên, Triệu Vân hét lớn một tiếng. Chỉ thấy tần quân hàng trước thuẫn bài trận ảo ảo hướng hai bên mở ra, lộ ra đằng sau tay cầm trường đao đao binh. Những thứ này đao binh thân hình mạnh mẽ, mượn thuẫn bài mở ra khe hở hướng giết ra ngoài, lao thẳng tới khánh quân trận bên trong. Giết. Trường đao vung dậy, hàn quang lấp lóe, đối với khánh quân binh lính một trận cặc cặc giết lung tung. Đối mặt thân mặc áo giáp tần quân đao binh, khánh quân binh lính giáp ra như là giấy đồng dạng, căn bản ngăn cản không nổi đao phong chém thẳng, trong nháy mắt bị chặt đến người ngã ngửa đổ. Khánh quân hàng phía trước phần lớn là trường thương binh, vốn là am hiểu bên trong khoảng cách ám sát, giờ phút này đối mặt thiếp thân giết đi lên đao binh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trường thương tại khoảng cách gần căn bản không thi triển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trường đao đánh rớt, trận hình trong nháy mắt bị xé mở từng đạo lỗ hổng. Triệu Vân ngân thương một chỉ, cao giọng nói, mở rộng lỗ hổng. Tần quân đao binh hổ gặp bầy dê, tại khánh quân trận bên trong tùy ý chủ sát, phối hợp với hàng sau trường thương binh, đem khánh quân thế công áp chế gắt gao tại trước trận, nửa bước khó tiến. Chương 101, quyết chiến chương 101, quyết chiến chiến trường phía trên. 10 vạn khánh quân lại bị 3 vạn tần quân chết đặt ở trước trận, như bị ngăn chặn hồ thủy. Mặc cho bọn hắn như thế nào đảm bảo, tần quân phòng tuyến đều không nhúc nhích tí nào. Bọn này tần cầu giáp quá dày, không chém nổi a. Một cái khánh quân binh lính vung đao mạnh liệt bổ, lại bị tần quân thiết giáp bắn ra, chấn động đến cánh tay run lên, vừa muốn lui về phía sau, liền bị mặt bên đâm tới trường kích đâm xuyên qua lồng ngực. Giết! Giết cho ta đi qua! Khánh quân tướng lĩnh gào thét đi đầu trung phong, lại bị tần quân đao binh trở tay một đao bổ trúng bả vai, tiêu thảm lăn xuống ngựa đến. Tần quân trận bên trong, một cái đao binh lau máu trên mặt, nhếch miệng cười nói, thì điểm này năng lực, còn dám tới chịu chết. Hắn vừa dứt lời, trở tay một đao chém đứt vọt tới Khánh quân binh lính đầu, nóng hổi máu tươi mặt mũi tràn đầy. Ai cản ta thì phải chết! Tần vệ sĩ nhóm cùng kêu lên hò hét. Một cái Khánh quân tân binh dọa đến run chân, bị người phía sau xô đẩy xông về phía trước, vừa giơ thương lên liền bị tần quân thuẫn bài đụng té xuống đất, còn không có đứng lên, liền bị loạn thương đâm chết. Cứu mạng a! Ta không muốn chết! Phế vật! Đều cho ta đứng vững! Khánh quân bách phu trưởng tức giận đến ánh mắt phát hồng, vung đao ném lăn vừa lui về phía sau binh lính, đằng sau là đại quân, lui về cũng là chết. Có thể lời còn chưa dứt, một chi tên bắn lén bắn thủng cổ họng của hắn. Hắn trừng mắt ngã trên mặt đất, trong miệng còn bốc lên bọt máu. Tần quân đao binh tại Khánh quân trận bên trong tả xung hữu đột, trường đao vung vẩy đến như là máy xay gió. Khánh quân thứ hèn nhát, có gan chớ né. Bọn hắn chuyên chọn Khánh quân không có giáp trụ phòng ngự địa phương hạ thủ. Khánh quân binh lính bị đánh đến sợ hãi, không ít người bắt đầu về sau co lại, đánh không lại à? Cái này căn bản không phải người có thể ngăn cản. Nhưng mà phía sau đốc chiến đội vung đao chém giết, bước đến bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Tiến tối lưỡng nan ở giữa, liên miên ngã dưới, thi thể tại trước trận chất thành tiểu sơn. 10 vạn đại quân thế công, lại bị 3 vạn tần quân đánh cho liên tục bại lui. Không bao lâu, hai cánh 10 vạn Khánh quân như là hai đầu màu đen cự mãng, theo hai bên trái phải quanh co bọc đánh mà đến. Rất nhanh cùng chính diện đại quân tụ hợp, đối tần quân tạo thành vây kín chi thế, Khánh quân cái này mới đứng vững trận hình. Kết biên trận. Triệu Vân thấy thế, quyết định thật nhanh cao giọng hạ lệnh. Tần quân tướng sĩ nghe lệnh mà động, cấp tốc điều chỉnh trận hình, trọng giáp bộ binh ở bên ngoài kết thành một cái to lớn hình tròn đại trận, thuẫn bài đan sen, trường thương như con nhím giống như hướng ra phía ngoài rối ra. Cung tiễn thủ cùng đao binh ở trong trận, tùy thời ứng đối mỗi cái phương hướng thế công. Rộng lớn chiến trường phía trên, 3 vạn tần quân bị 20 vạn Khánh quân bao bọc vây quanh, dường như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Đổi lại bất luận cái gì một chi quân đội, đối mặt như thế cách xa binh lực chênh lệch hòa hợp vây chi thế, chỉ sợ sớm đã quân tâm tán loạn, không chiến tự loạn. Nhưng Khánh quân bản tính rơi vào khoảng không. Giết! Phá tan bọn hắn! Tôn Minh tại trên đài cao nổ hống, hạ lệnh toàn quân khởi xướng tấn công mạnh. Khánh quân binh lính theo 4 phương 8 hướng vào tới, một vòng lại một vòng đánh thẳng vào tần quân biên trận, tiếng la giết dùng khắp bất tiêu. Có thể tần quân biên trận như thùng sắt kiên cố, thuẫn bài chặn tuyệt đại đa số công kích trưởng thường cùng trường đao thì không ngừng thu gặt lấy đến gần Khánh quân binh lính tính mệnh. Một lần lại một lần trùng phong bị đánh lui, Khánh quân thủy chung không có cách nào đột phá tần quân phòng tuyến. Chiến trường phía trên, song phương binh lính thi thể càng chồng chất càng nhiều. Gãy chi, tàn nhận khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, cực kỳ thảm thiết. Một cái Khánh quân binh lính giẫm lên đồng bạn thi thể bỏ lên trên thuẫn bài, vừa định nhảy vào trận bên trong, liền bị vô số thân trường mâu đồng thời đâm xuyên. Tần quân trận bên trong cũng không ngừng có binh lính ngã xuống, nhưng lập tức có người bổ sung lỗ hổng, trận hình thủy chung chưa loạn. Triệu Vân đứng ở viên trận trung ương, cao giọng cổ vũ sĩ khí. Huynh đệ nhóm đứng vững. Giết! Trận này huyết chiến, thành ý chí lực cùng chiến đấu lực trung cực đọ sức. Mỗi một phút mỗi một giây, đều tại thôn phệ lấy sinh mệnh. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh gặp Khánh quân chủ lực tận suất, lúc này giơ thương chỉ hướng Khánh quân cánh. Kỵ binh, theo ta hướng. Hơn 6000 tần quân kỵ binh cấp tốc tập kết, tạo thành một chi to lớn hình cây đinh trùng phong trận. Trong kỵ binh ở trước, tiếng vó ngựa như sấm rền cuộn cuộn, hướng về Khánh quân bộ binh trận liệt chỗ bạc nhược vọt mạnh mà đi. Cùng lúc đó, Khánh quân trận về sau, hơn 2 vạn tên kỵ binh dốc toàn bộ lực lượng. Tại 5 vị tông sư tướng lĩnh chỉ huy dưới, như màu đen hồng lưu giống như đón lấy Hoắc Khứ Bệnh, gót sắt đạp đến đại địa rung động. Rất nhanh, hai chi kỵ binh tại chiến trường trung ương ầm vang chạm vào nhau. Giết! Trong kỵ binh như là sắc bén cày sắt, tại Khánh quân kỵ binh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trong kỵ binh trường kích vung lên, liền có thể đem Khánh quân kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh bay, giết đến đối phương trong lòng run sợ. 5 vị Khánh quân tông sư tướng lĩnh thấy thế, cùng nhau phóng tới Hoắc Khứ Bệnh, cầm xuống tần tướng thủ cấp người, Thượng Thiên Kim. 5 người hiện lên vây kín chi thế công tới, chiêu thức tàn nhẫn, phong kín Hoắc Khứ Bệnh sở hữu đường lui. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt run lên, dưới chân chiến mã đứng thẳng người lên, trong tay trường thương ông một tiếng rũ ra đóa đóa thương hoa, lại lấy 1 địch 5, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn đầu tiên là nghiêng người tránh đi bên trái trường đao, trường thương thuận thế vẩy một cái, mũi thương như độc xà xuất động, chính bên trong phía bên phải tướng lĩnh vị trí hiểm yếu, cái kia tướng lĩnh liền kêu thảm đều không phát ra liền rơi mà chết. Còn lại 4 người thấy thế giận dữ, thế công càng hung hiểm hơn. Hoắc Khứ Bệnh lại không chút hoang mang, chiến mã tại hắn không chế phía dưới chằn trọc xê dịch. Trường thương thỉnh thoảng như cuồng phong tạo diệp, bước lui vây công địch nhân. Thỉnh thoảng như sấm sét chợt vang, thẳng đến yếu hại. Keng. Hắn dùng thương cắn rời ra chính diện bổ tới trong kiếm, nhân cơ hội xoay người bật lên. Trên không trung bạn người nhất chuyển, trường thương quét ngang, lại một tên tông sư tướng lĩnh đầu bị chém bay, máu tươi phun tùng tóe như mưa. Còn lại 3 người vừa sợ vừa giận, lại bị Hoắc Khứ Bệnh dũng mãnh trấn nhiếp, chiêu thức ở giữa lộ ra sơ hở. Hoắc Khứ Bệnh nắm lấy cơ hội, chiến mã bật mạnh, trường thương đâm thẳng, đâm xuyên một người lồng ngực đồng thời, về giơ tay lên, bên hông loan đao rời tay bay ra, tinh chuẩn bổ chúng sau cùng 2 người cái cổ. Bất quá thời gian qua một lát, 5 vị tông sư tướng lĩnh đều bị chém giết ở dưới ngựa. Tướng quân Vi Vũ, tần quân kỵ binh gặp Hoắc Khứ Bệnh như thế thần dũng, nhất thời sĩ khí đại trấn, kêu gào anh dũng giết địch. Nguyên bản rằng có kỵ binh chiến trường trong nháy mắt như vậy, Khánh quân kỵ binh mất đi chỉ huy, bị trọng kỵ binh xông đến thất linh bất lạc, ào ào tán loạn. Khánh quân kỵ binh đại bại, hơn 2 vạn người thương vong hơn phân nửa, còn lại chỉ lo chạy từ phía. Hoắc Khứ Bệnh quay đầu ngựa lại, mang theo 6000 trọng kỵ binh thẳng đến Khánh quân bộ binh phương trận. Trọng kỵ binh giống như quần quần thiết lưu, trọng kỵ binh móng ngựa đạp phá địa mặt, mang theo thiên quân chi lực tiến đụng vào Khánh quân bộ binh trong trận. Khánh quân binh lính giơ thuẫn bài muốn ngăn cản, lại bị liền người mang thuẫn đụng bay ra ngoài. Bọn hắn căn bản ngăn không được tốc độ cao nhất xông vào trọng kỵ binh. Trận liệt bị cứ thế mà giết cái xuyên đấu, lưu lại một đầu tử thi thể xếp thành huyết lộ. Vòng ngoài tần quân khinh kỵ binh thì rục ngựa du tẩu, một bên tránh đi Khánh quân phản công, một bên dường cung bắn tên. Khánh quân bộ binh giờ phút này thật sự là có nỗi khổ không nói được. Chính diện muốn đứng vững tần quân biên trận tấn công mạnh, mặt bên bị trọng kỵ binh xông đến thất linh bắt lạc. Hơi ngẩng đầu một cái còn phải để phòng khinh kỵ binh tên bắn lén. Trọng kỵ binh trùng phong như Thái Sơn áp đỉnh, ngăn không được. Khinh kỵ binh lại cùng cá trạch giống như chân không chuẩn mất tay, lén không đến. Tản ra, nhanh tản ra. Khánh quân tướng lĩnh gào thét muốn trọng chỉnh trận hình, có thể trọng kỵ binh vừa tiến lên, khinh kỵ binh mưa tên thì theo nhau mà tới. Các binh lính bị chia cắt thành một khối lại một khối, chỉ có thể từng người tự chiến. Chương 102, chém giết Bình Võ Hầu. Chương 102, chém giết Bình Võ Hầu. Hoắc Khứ Bệnh ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, trường thương vũ động ở giữa, Khánh quân binh lính liên miên ngã xuống. Hắn một thương đánh bay đối diện vọt tới Khánh quân bách phu trưởng. Ha 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 ha, thông quái. Hoắc Khứ Bệnh chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Còn có ai? Hắn trường thương chỉ hướng chạy tán loạn địch quân, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Loại này tung hoành ngang dọc cảm giác, so bất luận cái gì thắng lợi đều càng làm cho hắn thoải mái. Sau lưng bọn kỵ binh bị hắn khí thế cảm nhiễm, ào ào theo a quát lên, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Hoắc Khứ Bệnh cười lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng về chỗ tiếp theo dày đặc Khánh quân trận liệt phóng đi. Triệu Vân trông thấy Hoắc Khứ Bệnh trọng kỵ binh tại Khánh quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, trong mắt tinh quang một lóe, lúc này cao giọng hạ lệnh: "Bộ binh, theo ta giết ra ngoài." Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động chiến mã, ngân thương một cái, như một nói màu trắng thiểm điện dẫn đầu xông ra biên trận. Hơn bạn tên tần quân bộ binh theo sát phía sau, thẳng hướng Khánh quân trận liệt, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Còn lại bộ binh thì tiếp tục kết thành thuẫn trận, một mực bảo vệ phía sau cung tiến thủ, bảo đảm viễn trình trợ giúp không ngừng. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương múa đến như long xuất hải, mũi thương phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Những nơi đi qua, Khánh quân binh lính không chết cũng bị thương. Hắn tại địch quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, thương ra như điện, trong nháy mắt thì lật tung hơn 10 người, cứ thế mà mở ra một con đường máu, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Cùng ở bên cạnh hắn tần quân binh lính thấy thế, sĩ khí càng tăng gọn, từng cái anh dũng tranh lên trước. Bọn hắn người khoác khôi giáp, căn bản không cần lo lắng yếu hại thụ thương, dứt khoát buông tay buông chân, thua tay trường đao điên cuồng chém giết, đao phong chém thẳng tại Khánh quân binh lính trên bị giáp, phốc phốc rung động, máu tươi văng khắp nơi. Khánh quân vốn là bị trọng kỵ binh xông đến trận cướp đại loạn, giờ phút này lại bị Triệu Vân chỉ huy bộ binh theo chính diện đột phá, nhất thời quân lính tan rã. Chạy mau a, không ngăn được. Các binh lính dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, lại bị phía sau đồng bạn ngăn chặn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tần quân đao thương rơi xuống, bị giết đến sợ chết khiếp. Nhất là phía trước nhất Triệu Vân, càng là dũng mãnh đến như là sắt thần đồng dạng. Hắn long đảm lượng ngân thương tiện tay vừa quét qua, liền có mấy tên Khánh quân binh lính bị chặn ngang chặt đứt hoặc đánh bay ra ngoài. Tại trung quanh hắn năm trượng bên trong, lại không một người có thể đứng vững gót chân, khắp nơi đều có thi thể cùng tiêu diệt thương binh. Tần quân bộ binh như là lưỡi dao sắc bén, theo Triệu Vân xé mở lỗ hổng không ngừng xâm nhập. Tôn Minh ở phía sau nhìn đến muốn rách cả mí mắt, gặp Triệu Vân cùng Hoắc Khứ Bệnh như là hai thanh tiêm đao ở trong trận tùy ý chủ sát, Khánh quân phòng tuyến lung lay sắp đổ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: "Phế vật, đều cho ta đứng vững, lao tử tự mình đến chiếu cố bọn hắn." Nói xong, hắn nắm lên bên người trường thương, trở mình lên ngựa, trực tiếp chỉ huy sau cùng một vạn đội dự bị gia nhập chiến trường. Cái này một vạn Khánh quân tinh nhuệ là Tôn Minh dòng chính, đi theo hắn Nam Chinh bắt chiến nhiều năm, từng cái thân kinh bắt chiến, khải giáp tinh xảo, chiến đấu lực xa không phải phổ thông binh lính có thể so sánh. Giết! Vì hầu gia phân ưu, một vạn tinh nhuệ như mãnh hổ hạ sơn, nhanh chóng hướng về đâm, đụng vào tần quân trận liệt. Song phương trong nháy mắt triển khai thảm liệt chém giết, những thứ này Khánh quân tinh nhuệ quả nhiên dũng mãnh, cùng tần quân bộ binh giết đến khó phân thắng bại, đao đao thấy máu, mỗi một thương chí mệnh. Lại cứ thế mà đem tần quân thế công áp chế mấy phần. Toàn bộ chiến trường triệt để loạn thành một bầy, khắp nơi đều là chém giết đám người. Song phương đều đặt lên sở hữu binh lực, thành bại tại này một lần hành động. Tôn Minh ánh mắt khóa chặt tại Triệu Vân trên thân, mang theo 6 vị tông sư tướng lĩnh thẳng tiến lên, nghiêm nghị quát nói: "Phản tặc, để mạng lại." 7 người trong nháy mắt đem Triệu Vân bao bọc vây quanh. Triệu Vân mặc dù dũng, đối mặt 7 vị cùng giai tông sư vây công cũng đã có cực kỳ khó khăn, ngân thương múa đến kín không kẽ hở, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, trên thân đã thêm 2 đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bề bào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Hoắc Khứ Bệnh kịp thời đổi tới, trong tay trường thương một cái, mang theo một cỗ dũng mãnh chi khí dục ngựa xông vào chiến đoàn, hét lớn một tiếng: "Tôn Minh lão tặc, đừng tổn thương ta Triệu Minh." Hắn huyền giáp chiến mã phá tan mấy tên Khánh quân, trường thương đâm thẳng Tôn Minh giữa lưng, làm cho Tôn Minh không thể không hồi thương đón đỡ. Triệu Vân nhất thời áp lực giảm nhiều, ngân thương chấn động, phản đem mấy người còn lại bước lui nửa bước. Cuốn lấy hắn, Tôn Minh đối còn lại 6 tên tông sư giận quát một tiếng, trong tay trường thương lắp một cái, mũi thương mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Triệu Vân tim. "Phản tặc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Triệu Vân không dám thất lễ, long đảm lượng ngân thương ngang chọn mà ra. Ken, 2 phát tương giao, hỏa tinh văng khắp nơi. Tôn Minh thương pháp trầm mạnh vững vàng, mỗi một thương không rời yếu hại. Triệu Vân thương pháp lại linh động mau lẹ, như du long xuyên thẳng qua, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi sát chiêu, trở tay đánh trả. Lao Đông Tây, thương pháp cũng không tệ, cũng là lệ khí nặng chút. Triệu Vân một bên đón đỡ, một bên cười lạnh nói ngân thương đột nhiên biến đâm bị quét, làm cho Tôn Minh ngửa ra sau né tránh, cán thương lướt qua khôi giáp của hắn sẽ qua, mang theo một chuỗi tia lửa. Tôn Minh nộ hống, phản tặc đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi trợ Tô Vân phản loạn, sớm đã là quốc chi công địch, hôm nay ta liền thay triều đình trừ ngươi. Hắn bỗng nhiên thấp người, trường thương như độc xà khoan thành động, thẳng đến Triệu Vân hạ bàn. Triệu Vân chiến mã đứng thẳng người lên, tránh đi cái này âm ngoan một kích, trong tay ngân thương thuận thế ép xuống, mũi thương trực chỉ Tôn Minh đỉnh đầu. Hai người ngươi tới ta đi, thương ảnh sẽ lẫn, đảo mắt liền đấu hơn 30 hợp. Binh lính chung quanh đã sớm bị cái này kinh tâm động phách chém giết bức đến liên tiếp lui về phía sau. Vô ý thức nhường ra một mảnh đất trống, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh đang bị 6 tên khánh quân tông sư vây công, tình cảnh hung hiểm và phần. Một tên đao khách trực tiếp bổ tới, đao phong sắc bén, mặt bên lại có trường kích đâm về bên eo, góc độ xảo trá. Hoắc Khứ Bệnh mũi chân tại bàn đạp phía trên một điểm, thân hình đằng không mà lên, tránh đi chí mệnh giáp công. Trong tay trường thương quét ngang, bước lui hai người. Lúc rơi xuống đất thuận thế lăn một vòng, né tránh sau lưng đánh tới đoạn kiếm. Trở tay một thương đâm xuyên qua tên kia đoạn kiếm tay vị trí hiểm yếu. Còn có 5 cái. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trường thương vũ động như máy xay gió, lại chủ động hướng về còn lại 5 người phóng đi. Một tên tông sư vừa định vòng sau đánh lén, bị hắn xoay tay lại một thương đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường. Cái này tần tướng là tên điên. Còn lại 4 tên tông sư liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ. Có thể đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì vây công. Hoắc Khứ Bệnh lại càng đánh càng dũng, trường thương thỉnh thoảng thẳng thắn thoải mái, như mãnh hổ hạ sơn. Thỉnh thoảng kéo leo biến linh động, như linh xà xuất động, lại dần dần chiếm thượng phong. Hai nơi chiến trường đều là tông sư cấp bậc đỉnh phong quyết đấu, sát khí tràn ngập. Toàn bộ người ánh mắt đều bị cái này hai nơi quyết đấu một mực hấp dẫn. Triệu Vân cùng Tôn Minh lại đại chiến hơn 50 hợp, thương ảnh tung bay, tiếng giết điếc tai. Tôn Minh dù sao tuổi gần 60, thể lực sớm đã không bằng đỉnh phong, mới đầu còn có thể bằng vào kinh nghiệm cùng Triệu Vân luận vòng. Có thể càng đi về phía sau, động tác càng là chậm chạp, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hô hấp cũng biến thành ồ ồ xem xét lại Triệu Vân, chính vào trung niên. Thương pháp linh động vẫn như cũ, lực đạo không giảm chút nào. Ngân thương như một đạo lưu quang, làm cho Tôn Minh liên tiếp lùi về phía sau. Lao thất phu, không được thì sớm làm nhật vua. Triệu Vân một tiếng gào to, long đảm lượng ngân thương đột nhiên gia tốc, mũi thương hư điểm Tôn Minh vai trái, dẫn tới hắn hoành thương đi cản. Ngay trong nháy mắt này, Triệu Vân bỗng nhiên nô chuyển đầu ngựa, chiến mã đứng thẳng người lên. Hắn mượn mã thế xoay người, trong tay ngân thương thuận thế hướng về sau đưa tới, hồi mã thương. Phốc phốc. Mũi thương như điện, tinh chuẩn đâm thủng Tôn Minh giữa lưng, theo lồng ngực xuyên qua mà ra. Tôn Minh toàn thân cứng đờ, khó có thể tin túi đầu nhìn lấy trước ngực mũi thương, máu tươi quần quần tuôn ra, nhuộm đỏ khôi giáp của hắn. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một búng máu. Trong tay trường thương loảng xoảng rơi xuống đất. Thân thể theo trên lưng ngựa cắm ngã xuống, trung điệp ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Một đại danh tướng, Bình Võ Hầu Tôn Minh, như vậy chết tại Triệu Vân dưới thương. Trung quanh cánh quân binh lính thấy thế, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lập tức là phô thiên cái địa khủng hoảng. Triệu Vân rút ra trường thương, mũi thương phía trên máu tươi nhỏ xuống. Hắn rìm ngựa đứng ở Tôn Minh thi thể trước, cao giọng nói: "Tôn Minh đã chết." Người đầu hàng không giết. Chương 103, sao con đường sau này chương 103, sao con đường sau này Tôn Minh bị giết tin tức dường như sấm sét nổ vang. Trung quanh khánh quân trong nháy mắt quân tâm đại loạn. Không ít người nắm binh khí tay bắt đầu phát run, ánh mắt tan rã. Chủ soái một chết, trận chiến này còn có ý nghĩa gì? Nhưng Tôn Minh dòng chính tinh nhuệ thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, có người gào thét phóng tới Triệu Vân, hầu ra. Ngay sau đó, mấy trăm người như là điên cuồng giống như nổ hống. Các binh đệ, cho hầu ra báo thủ. Giết cái này Bạch Bảo tướng. Trên trăm cái khánh quân binh lính mắt đỏ xông lên, đao thương đồng thời hận không thể đem Triệu Vân ăn sống nuốt tươi. Triệu Vân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt mãnh liệt, quay đầu ngựa lại thẳng bỏ lên. Long đảm lượng ngân thương tại hắn trong tay hóa thành một đạo hàn quang, quét ngang, đâm thẳng, nghiêng bổ, chiêu chiêu chí mệnh. Bất quá thời gian qua một lát xông lên phía trước nhất hơn 10 người liền bị đánh bay, chém ngã. Máu tươi tung tóe hắn một thân bạch bảo, lại tăng thêm mấy phần sát khí. Hắn như là một tôn không biết mệnh mỏi sát thần. Tại khánh quân dòng chính bên trong mạnh mẽ đâm tới, giết đến đối phương kêu cha gọi mẹ, lại không người dám tiến lên chịu chết. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh cũng đã giải quyết một tên sau cùng khánh quân tông sư. Hắn chống nhuốm máu trường thương thở dốc một hơi, trên mặt lại mang theo nhẹ nhàng vui vẻ ý cười. Trung quanh tần quân thấy thế, cùng kêu lên hò hét. Tướng quân vì vũ, tướng quân vì vũ. Sĩ khí trong nháy mắt tăng đến đỉnh điểm. Càng nhiều khánh quân nhìn đến chủ soái thi thể, lại nghe lấy trung quanh tần quân hò hét, triệt để không có đầu trí. Chủ soái đều đã chết, còn đánh cái rắm. Không biết là ai hô một tiếng. Đệ nhất cái ném binh khí xoay người chạy. Có đệ nhất cái, liền có đệ nhị cái, đệ tam cái. Các binh lính giống như nước thủy triều hướng về sau tán loạn, chỉ lo liệu mạng đảm mệnh. Chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn. Tần quân tướng sĩ thấy thế, ào ào bỏ trận hình, gào gào kêu lấy nào tới bắt người. Liên nguyên bản phụ trách viện chỉnh trợ giúp cung tiễn thủ cũng bước xuống cung nỏ, nhặt lên trên đất đao thương rồi xoay người về phía trước, gặp người thì hô: "Để xuống binh khí, không hàng thì giết." Khánh quân binh bại như núi đổ, các binh lính lẫn nhau xô đẩy, giẫm đạp, đánh tới bởi, chỉ lo hướng phía doanh địa chạy trốn. Khánh quân phía sau, bốn vị hoàng tử ngay tại xem trường chiến cục, nhìn đến Tôn Minh bị Triệu Vân một thương chọn xuống dưới ngựa trong nháy mắt, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Xong, Tôn Minh đều bị giết. Cái này lao đông tây danh xưng trong quân đệ nhất mạnh tướng, liền hắn đều cản không được, chúng ta ở lại chỗ này cũng là chờ chết ta. Vội cái gì? Không đúng, nhanh, mau rút lui. Tôn Minh một chết, quân tâm tất loạn, tần quân lập tức liền sẽ giết tới, không đi nữa thì thật đi không được. Đúng đúng đúng. Đi, đi nhanh lên. Bất kể hắn là cái gì chiến cục, bảo trụ mệnh mới trọng yếu nhất. Tôn Minh đều chịu không được, chúng ta giữ lấy chính là cho nhân gia tặng đầu người. Chúng ta mau chạy đi, Tần Quân quá dọa người, liền Tôn Hầu gia đều có thể giết. Bốn người đầy trong đầu chỉ còn lại có Đàm Mệnh. Bọn hắn cũng không nói hoài tới cái gì dáng vẻ, mỗi người nhảy lên bên người nhanh nhất chiến mã, mang theo tiếp thân mấy trăm thân binh, cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy như điên. Nhanh, nhanh lên nữa. Tam hoàng tử quay đầu nhìn một cái hỗn loạn chiến trường, nhìn đến Tần Quân chính điên cuồng đuổi giết tán loạn khánh quân, dọa đến một roi quất vào thân ngựa phía trên. Đừng quản phương hướng, chỉ cần cách chiến trường càng xa càng tốt. Tôn Minh tử, triệt để đánh sụp bọn hắn sau cùng một tia may mắn. Liên vị này năng trinh tiện chiến hầu ra đều thành vong hồn dưới đao. Bọn hắn những thứ này sống an nhàn sung sướng hoàng tử, lưu lại chỉ có thể là mặc người chém giết thì cá. Bốn người hoảng hốt chạy vừa chạy trốn nước chừng 10 dặm chỗ, chính coi là có thể thở phào, phía trước lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân mang theo 500 kỵ binh ngăn cản đường đi. Nguyên lai, sớm tại song phương đại quân lâm vào hỗn chiến thời điểm, Tô Vân liền dẫn chi kỵ binh này ngừng lại một chút cánh, chuyên chở bốn cái hoàng tử. Tô Vân điểm chặt ngựa cương, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, mở miệng nói: "Ta bốn vị hảo đệ đệ, cái này binh hoang mã loạn, các ngươi đây là muốn hướng đến nơi đâu à?" Bốn vị hoàng tử nhìn đến Tô Vân, dọa đến hồn phi phách tán. Tam hoàng tử Tô Vệ ngoài mạnh trong yếu địa chỉ lấy Tô Vân: "Lão đại, ngươi dám cản chúng ta? Chúng ta thế nhưng là hoàng tử, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha ta." Tô Vân giống như là nghe được cái gì chê cười. Tứ hoàng tử Tô Quan dọa đến co lại ở phía sau: "Thần vương ngươi cái phản tặc, mau tránh ra. Không phải vậy ta để thân binh chặn ngươi. Thần vương, ngươi đừng quá phách lối. Phía sau chúng ta còn có đại quân." Thất hoàng tử Tô Tiến nhỏ tuổi nhất, giờ phút này lại gấp đến đỏ mắt, chửi ầm lên: "Thần vương, ngươi cái này phản tặc, nhanh lên lăn đi, không phải vậy ta theo ngươi đồng quy vu tận." Nói vừa muốn rút kiếm, lại bị thị vệ bên người chết để lại. Tô Vân nhìn lấy bọn hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. "Đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi, đã tới thì chớ vội đi, bản vương phải thật tốt chiêu đãi các ngươi." Lời còn chưa dứt, phía sau hắn 500 kỵ binh đã chậm rãi tiến lên, hình thành vây kín chi thế. "Bảo hộ hoàng tử, các huynh đệ cùng ta giết, lao ra." Khánh quân thân binh thống lĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng rút ra trường đao. "Điện hạ chạy mau, mặt tướng cho các ngươi hiểm hộ." Mấy trăm tên thân binh ảo ảo rút ra binh khí, gào thét nhào về phía kỵ binh, muốn dùng huyết nhục chi khu chỉ hoãn thời gian. Tô Vân ánh mắt run lên, thua tay nói: "Bắt lấy bọn hắn." 500 kỵ binh lập tức lên tiếp. Trường đao vung vậy ở giữa không ngừng có khánh quân thân binh xuống ngựa. Có thể những thân binh kia vì cho hoàng tử tranh thủ thời gian, lại hung hãn không sợ chết che giả man mọc, trong lúc nhất thời lại cầm cự được. Một bên khác, bốn vị hoàng tử tại bốn tên tông sư hộ vệ dưới, quay đầu ngựa lại hướng phía sau rừng rậm bỏ chạy, dùng ngựa phi nước đại, hận không thể chắp cánh bay cách. "Đừng để bọn hắn chạy." Tô Vân thấy thế, lúc này hạ lệnh, 50 người theo bản bốn truy. Những người còn lại giải quyết còn lại. 50 tên kỵ binh lập tức theo sau. Tô Vân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu đuổi theo. Bốn người dục ngựa phi nước đại, sau lưng tiếng vó ngựa như bữa đòi mạng giống như theo đuổi không bỏ. Bốn người trong lòng đều đem ruột hối hận thành. Sớm biết thì không nên tới lẫn vào cái này phá sự. Tô Vệ một bên đánh ngựa, một bên cắn răng nghiến lợi mắng hảo hảo ở tại kinh thành coi ta hoàng tử không tốt sao? Không phải muốn đi theo đến tham gia náo nhiệt, hiện tại ngược lại tốt, Tôn Minh chết rồi, chúng ta thành chó mất chủ, làm không tốt tiểu mệnh đều phải bàn giao ở chỗ này. Tô Quang vẻ mặt cầu xin, hiện tại quân công không có mò lấy, ngược lại kéo cả chính mình bảo. Lão đại tên kia xem xét không có ý định buông tha chúng ta, cái này nếu như bị bắt lấy, còn có thể có tốt. Tô Thắng sắc mặt trắng bệnh, vội la lên, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Trước đi ra ngoài lại nói. Thất hoàng tử Tô Tiến dọa đến toàn thân phát run, ta không muốn chết ta. Nương còn trong cung chờ lấy ta trở về đây. Hộ vệ bọn hắn bốn bị tông sư gặp bốn người bối rối không thôi, một người trong đó trầm giọng nói: "Các điện hạ chớ hoảng sợ, ta chờ bốn người liều chết cũng sẽ che chở các điện hạ lao ra. Chỉ cần tiến trước mặt rừng rậm, kỵ binh thì không đuổi kịp, đến lúc đó chúng ta đường vòng trở về, nhất định có thể an toàn hồi kinh." Một người khác cũng tiếp lời nói: "Không tệ. Các điện hạ ổn định tâm thần, nắm chặt thất ngựa, đợi lát nữa ta ở phía sau yểm hộ, tuyệt không để cho địch nhân tới gần." Nhưng bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tâm lý lại rõ ràng, sau lưng địch nhân theo đuổi không bỏ, muốn hất ra cũng không phải là chuyện dễ. Chương 104, đại ca, ta sai rồi. Chương 104, đại ca, ta sai rồi. Phía sau truy kích Tô Vân, ánh mắt đảo qua phía trước địa hình. Gặp bên trái có một đầu chật hẹp sườn đất đường mòn, rõ ràng là đi tắt tuyệt hảo lựa chọn, lúc này cao giọng hạ lệnh: "Bên trái đường mòn, theo bản vương đi tắt, đừng lại một chút phía trước chặn đường." 50 tên tần quân kỵ binh lập tức hiểu ý, theo sát Tô Vân quay đầu ngựa lại, dọc theo đầu kia gặp gành sườn đất đường mòn mau chóng đuổi theo. Móng ngựa đạp ở xốp thổ địa bên trên, tóe lên từng trận bụi đất. Rất nhanh, Tô Vân chỉ huy 50 tên kỵ binh dọc theo gần đường chạy tới phía trước rừng rậm cửa vào. Vừa vặn đối diện đụng phải liều mạng chạy trốn bốn người. Bốn cái tông sư hộ vệ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn nhìn đến đối diện chỉ có 50 tên kỵ binh, nhất thời sinh ra lực lượng, một người cầm đầu trầm giọng nói: "Chúng ta đi giết Tần Vương." Nói xong, bốn người thả người theo trên lưng ngựa bật lên, như là bốn đạo hắc ảnh giống như nhào về phía Tô Vân, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe. Bọn hắn vốn là tông sư cao thủ, nhưng không phải là vì che chở cái này bốn cái vướng víu hoàng tử, đã sớm quay người đem truy binh chém hết. Bảo hộ vương gia. 50 tên tần quân kỵ binh lập tức bày trận lên tiếp, trường đao ra khỏi vỏ, cùng bốn vị tông sư chiến tại một chỗ. Một bên khác, bốn vị hoàng tử nhìn đến Tô Vân lại chỉ mang 50 người thì dám cản đường, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia hoảng hốt, lập tức lộ ra cuồng hỉ. Tô Vân đây là điên rồi. Hắn không biết cái này bốn tên hộ vệ đều là phụ hoàng tự mình phái tông sư cao thủ sao? Đáng đợi. Hắn coi là 50 người thì có thể ngăn cản chúng ta. Chờ lấy nhìn hắn bị tông sư xé nát đi. Cái này bốn tên hộ vệ thế nhưng là nhất đẳng cao thủ, Tô Vân chết chắc. Bốn cái tông sư hộ vệ tại kỵ binh trận bên trong hồ gặp bầy dê. Kỵ binh thỉnh thoảng có người kêu thảm rơi. Bốn người căn bản không cùng kỵ binh chiến đấu, chỉ hướng về Tô Vân phương hướng mà mạnh, hiển nhiên là hạ quyết tâm trước lấy tính mệnh của hắn. Thần Vương nhận lấy cái chết. Trong đó một tên tay cầm trọng kiếm tông sư dẫn đầu đột phá kỵ binh ngăn cản, trọng kiếm mang theo thiên quân chi lực, hướng về Tô Vân chém bổ xuống đầu, kiếm phong lăng lệ. Hắn ánh mắt ngoan lệ, hiển nhiên là muốn một kiếm liền đã kết liễu Tô Vân, tốt mau chóng mang theo hoàng tử nhóm thoát thân. Tô Vân thấy thế, không chút hoang mang, bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước. Trong chốc lát, không khí chung quanh dường như bị ngưng tụ. Một cái từ chân khí ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay trống rông xuất hiện, mang theo đổi núi áp đỉnh giống như khí thế, hướng về tên kia vọt tới tông sư bố tới. Tên kia tông sư đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được cái này chân khí đại thủ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nơi nào còn dám lãnh đạo. Lúc này toàn thân nội lực điên cuồng vận chuyển, đều dốc vào trong trọng kiếm phía trên, hét lớn một tiếng, phá. Trọng kiếm mang theo rực rỡ quang hoa, hung hăng chém về phía chân khí đại thủ. Nhưng hắn đối mặt, là sớm đã bước vào đại tông sư cảnh giới Tô Vân. Bành! Trọng kiếm bị chân khí đại thủ tùy tiện đẩy ra, như là đánh trúng cây bông vải giống như bất lực. Ngay sau đó, to lớn bàn tay không chút lưu tình khắc ở bộ ngực hắn. Hoa, cái kia tông sư như bị sét đánh, cả người giống diều bị đứt dây bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng tại sau lưng trên đại thụ, thân cây lên tiếng đứt gãy. Hắn chậm rãi chân rơi xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên đã là trọng thương. Đại tông sư, ngươi là đại tông sư. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chém giết kỵ binh, vẫn là kinh hoàng hoàng tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đại tông sư, đây chính là chiến lược trần nhà, toàn bộ Khánh Quốc cũng tìm không ra mấy cái. Mặt khác ba cái tông sư sắc mặt trắng bệnh, lại không nửa phần chiến ý, cơ hồ là trong nháy mắt lùi lại, như thiểm điện trở lại bốn vị hoàng tử trước người, bày ra phòng ngự tư thái, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tô Vân phủi tay, không tệ, lại có thể ngăn cản bản vương một trường, ngược lại là so trong dự đoán chịu đánh chút. Lời này rơi vào bốn vị hoàng tử trong tai, lại như là sấm sét nổ vang. Bọn hắn triệt để sợ choáng váng, miệng há đến có thể nhét cái kế tiếp năm đấm. Ngoa, ngoa tào, lão đại là đại tông sư, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Không phải nói đại ca là võ đạo phế vật sao? Liên cơ sở nội công đều luyện không hiểu loại kia. Cái này đại tông sư là tình huống như thế nào? Dạ. Nhưng trước mắt này tiện tay ngưng tụ chân khí đại thủ, một trưởng đánh phế tông sư tư thế, thấy thế nào đều giống như đại tông sư. Cái này tương phản cũng quá lớn. Bốn cái hoàng tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là kinh hãi cùng mờ mịt. Tô Vân ánh mắt lạnh lẽo, được rồi, không cùng ngươi nhóm chơi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ba tên tông sư hộ vệ trước người. Ngăn lại hắn. Ba người thấy thế, biết rõ không phải là đối thủ, lại cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Sau lưng cũng là bốn vị hoàng tử, lui không thể lui. Bọn hắn đồng thời thôi động nội lực, đao kiếm đều lấy ra, chiêu thức đều là liều mạng con đường. Có thể Tô Vân đối mặt ba người vây công, lại có vẻ thành thạo. Hắn vẫn chưa thi triển cái gì tinh diệu võ kỹ, chỉ dùng tối cơ sở bổ, đâm, cản. Có thể mỗi một chiêu đều mang theo tiên thiên đại tông sư khủng bố uy áp. Tay trái một ô, tùy tiện đẩy ra bên trái tông sư trường đao. Tay phải trường kiếm thuận thế trước đường, cơ sở đâm thẳng chiêu thức, lại mau đến để người thấy không rõ quy tích. Phốc phốc, một kiếm đâm xuyên đối phương vị trí hiểm yếu. Sau lưng tông sư thừa cơ huy kiếm bổ tới. Tô Vân cũng không quay đầu lại, chỉ dựa vào hộ thể chân khí liền chấn đối phương kiếm thế trì trệ. Lập tức nghiêng người xoay người, trường kiếm quét ngang, trực tiếp đem cái kia tông sư chặn ngang chặt đứt. Một tên sau cùng tông sư dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn. Tô Vân mũi chân điểm một cái, thân hình như ảnh tùy hình, trường kiếm theo hậu tâm hắn đâm vào, trước tâm xuyên ra. Trong chớp mắt công phu, ba tên tông sư đều bị chém giết, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Tô Vân thu kiếm mà đứng, trên thân thậm chí không có dính nửa điểm vết máu. Hắn tuy chỉ luyện qua tối cơ sở võ kỹ, có thể đại tông sư thực lực còn tại đó, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa tràn trề cự lực. Cho dù là đơn giản nhất chiêu thức, cũng biến thành uy lực vô cùng, đủ để nghiền ép tông sư. Bốn vị hoàng tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, ống quần đều đang phát run. Thế này sao lại là võ đạo phế bật? Đây rõ ràng là sát thần. Tô Vân chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào dọa đến toàn thân sủi lơ bốn vị hoàng tử trên thân, ánh mắt băng lạnh giống như ngâm độc đao phòng, không có nửa phần nhiệt độ. Bốn người bị hắn ánh mắt này quét qua, như là rơi vào hầm băng, rốt cuộc nhịn không được nửa điểm giá đỡ. Phu phu một tiếng cùng nhau quỳ trên mặt đất, lộn nhào hướng lấy Tô Vân dập đầu. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sai. Tam hoàng tử Tô Vệ nước mắt chảy ngang, cầu đại ca xem ở cốt nhục thân tình phân thượng, tha chúng ta lần này đi. Đại ca, ta trên có già dưới có trẻ. Không, ta còn không thành ra a. Tứ hoàng tử Tô Quang khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta về sau cũng không dám nữa cùng đại ca đối nghịch, chỉ cầu đại ca thả ta một con đường sống, ta cam đoan hồi kinh thành thì đóng cửa không ra. Ngũ hoàng tử Tô Thắng liên tục đập mặt mình, là ta hôn trướng. Cầu đại ca dơ cao đánh khẽ, ta cũng không dám nữa. Nhỏ nhất thất hoàng tử Tô Tiến càng là hoảng sợ đến cơ hồ ngất, kêu khóc, đại ca. Ta còn nhỏ, ta cái gì cũng đều không hiểu a. Đều là bọn hắn làm hư ta. Cầu đại ca tha ta. Bốn người giờ phút này nơi nào còn có nửa phần hoàng tử thể diện, chỉ lo liều mạng cầu xin tha thứ. Hận không thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến không còn một mảnh. Chỉ mong lấy Tô Vân có thể nhớ tới một tia tình cảm huynh đệ, thả bọn hắn mạng sống.